Chương 3775, cái này không công bằng. Chương 3775, cái này không công bằng. Linh Sơn Thánh Tăng hưởng thụ xong vạn chúng triều bái, đắc chí vừa lòng, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt một lần nữa rơi ở trên người Trường Mi chân nhân, khoan thai hỏi: "Đạo sĩ túi, bản tọa hỏi ngươi, Diệp Trường Sinh khi nào có thể tới?" Trường Mi chân nhân sắc mặt khó coi, khẽ nói: "Diệp Trường Sinh hành tung lơ lửng không cố định, đoán chừng còn muốn một hồi tài năng giá lâm nơi đây, thu thập ngươi cái này lão lựa trọng. Còn muốn một hồi." "Ha ha, tốt, bản tọa liền chờ một chút hắn." Linh Sơn Thánh Tăng lập tức lời nói xoay chuyển, nói: "Đã Diệp Trường Sinh còn chưa tới, vậy cái này trận trò chơi tiếp tục chơi. Ra tay đi, dùng hết các ngươi tất cả thủ đoạn, nếu có thể tại cái này Diệp Trường Sinh đến trước đó, phá vỡ bản tọa phòng ngự, bản tọa liền lòng từ bi, thả các ngươi một con đường sống, tùy ý các ngươi rời đi. Nếu như chờ Diệp Trường Sinh đến, các ngươi mấy cái này phế vật vẫn không có thể dung chuyển bản tọa phòng ngự, kia liền đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn, đưa các ngươi cùng Diệp Trường Sinh cùng lên đường, trên hoàng tuyệt lộ cũng tốt có người bạn." Linh Sơn Thánh Tăng cuối cùng câu nói này như là hàn phong thổi qua, sát khí ung tùm, nhiều nơi xa quỷ lệ tăng chúng đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhưng mà Trường Mi chân nhân nghe vậy nhảy dựng lên, chỉ vào Linh Sơn Thánh Tăng hét lớn: "Không công bằng, đây đối với chúng ta không công bằng." "Ồ." Linh Sơn Thánh Tăng lông mày nhướng lên, có chút hăng hái hỏi: "Nơi nào không công bằng?" "Bản tọa nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, đã là thiên đại ban ân." "Phi, chó má ban ân." Trường Mi chân nhân nước miếng văng tung tóe, đếm trên đầu ngón tay cờ trách nói: "Đệ nhất, ngươi Linh Sơn Thánh Tăng là thân phận gì?" "Đại Lôi Âm Tự Phương Trượng, Tây Mạc Phật Môn lãnh tụ, chấp trưởng ngàn tỷ Phật đồ tín ngưỡng, địa vị tôn sùng vô cùng. Mà chúng ta đây, bất quá là vô danh tiểu tốt, ngươi lấy như thế tôn sùng chi thân, cùng chúng ta như vậy so đo, chuyến đi chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chê cười ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Cái này công bằng sao?" "Cái này không công bằng." Không đợi Linh Sơn Thánh Tăng phản bác, Trường Mi chân nhân tiếp tục nói: "Thứ hai, ngươi là tu vi gì?" "Ngươi là đường đường chuẩn đế cường giả tối đỉnh, nửa bước chân đạp vào đại đế cảnh giới vô thượng tồn tại. Nhìn lại một chút chúng ta, mạnh nhất cũng chỉ là tuyệt thế thánh nhân Vương Đình Phong, cùng tu vi của ngươi trên lệch như là khác nhau một trời một vực. Ngươi bị vào tu vi cao thầm, thiết hạ cái này phòng ngự nhường chúng ta phá, cái này chẳng lẽ không phải trần trụi lấy mạnh nhất yếu? Cái này công bằng sao?" "Đây càng không công bằng." "Còn có thứ ba." Trường Mi chân nhân càng nói càng kích động, chỉ vào trong hư không Linh Sơn Thánh Tăng nói: "Ngươi tu hành nhiều năm như vậy, tích lũy chi thâm hậu, pháp lực sự mênh mông, có thể so với tinh hà. Mà chúng ta đây, bước vào con đường tu hành mới bao nhiêu năm? Tính toán đâu ra đấy, cộng lại chỉ sợ đều không kịp ngươi một cái số lẻ. Ở trước mặt ngươi, chúng ta chính là người mới. Ngươi dùng vô tận tuế nguyện tích lũy sát rùa đen, đến khảo nghiệm chúng ta mấy cái này người mới, đây đối với chúng ta mà nói, công bằng sao? Đây con mẹ nó không có chút nào công bằng." Trường Mi chân nhân giống như súng máy, lốp bốp nói một tràng, nói năng có khí phách, lại nhường chung quanh không ít tăng chúng cũng hơi ngây người, cảm thấy Trường Mi chân nhân nói đến tựa hồ có chút đạo lý. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem Trường Mi chân nhân, giống như là tại nhìn một cái hung hăng cản quấy hài đồng, cười lạnh nói: "Ngươi cùng bản tọa giảng công bằng. Ta cho ngươi biết, từ xưa đến nay, trong thiên địa này chưa từng có qua tuyệt đối công bằng. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mới là vĩnh hằng không thay đổi pháp tắc. Công bằng, cho tới bây giờ chỉ nắm giữ ở trong tay của cường giả. Bản tọa mạnh hơn các ngươi, bản tọa lời nói chính là công bằng. Các ngươi sâu kiến, có tư cách gì cùng bản tọa bàn bạc công bằng?" "Ta lão tôn không phục." Tôn Nộ Không đông nhiên dậm chân một cái, kim vô đồng nện đến mặt đất rung động, nhai răng trợn mắt mà quát: "Ỷ vào sống lâu mấy năm thì ngon à? Lão lựa trọng, có bản lĩnh đem cảnh giới áp chế đến cùng chúng ta ngang nhau cảnh giới, nhìn ta lão tôn không đem ngươi đầu hói đánh vào trong bụng." Một bên khác, Mạc Thiên Cơ tại Trường Mi chân nhân nâng đỡ, miễn cưỡng đứng lên, hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, thanh âm suy yếu nói: "Thánh tăng cử động lần này xác thực khó mà phục chúng, ta cũng không phục." Trường Mi chân nhân vội vàng ngẩng thẳng sống lưng, phản phất chiếm cư thiên đại đạo lý, lớn tiếng nói: "Thánh tăng, ngươi thời à, không phải chúng ta hung hăng càn quấy, là các minh đệ đều không phục. Ngươi luôn miệng nói cho chúng ta cơ hội, nhưng cơ hội này, căn bản chính là một đầu tuyệt lộ." Hắn lời nói xoay chuyển, bắt đầu đứng tại đạo đức cao điểm bên trên bức ép đối phương, khách khí nói: "Thánh tăng, ngươi thế nhưng là Tây Mạc Phật môn lãnh tụ, là Tây Mạc vạn người kính ngưỡng đắc đạo cao tăng. Phật môn giảng cứu lòng dạ từ bi, cũng giảng cứu lấy đức phục người. Ngươi nếu thật muốn nhường chúng ta thua tâm phục khẩu phục, chết được rõ ràng, liền nên cầm ra chân chính làm cho người tin phục khí độ đến, mà không phải ỷ vào tu vi, đi này bất công sự tình, đổ gây người trong thiên hạ chế nhạo." Trường Mi chân nhân những lời này, kẹp thương meo gậy, đã điểm Linh Sơn Thánh Tăng thân phận, lại trừ Phật môn chủ mũ, còn đem người trong thiên hạ kéo ra ngoài, có thể nói là đem bức ép chi thuật dùng đến cực hạn. Linh Sơn Thánh Tăng nghe Trường Mi chân nhân lời nói, ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên biết Trường Mi chân nhân là tại cùng hắn đùa nghịch tâm nhãn, nhưng mà hắn đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Ở trong mắt hắn, mấy người kia vô luận như thế nào nhảy nhót, đều chẳng qua là cá trong chậu. Mà lại hắn rất hưởng thụ loại này khống chế hết thảy, cũng làm cho đối phương ở trong tuyệt vọng dễ rủa cảm giác. Càng quan trọng chính là hắn muốn tại Diệp Trường Sinh đến trước đó, triệt để nghiền nát mấy người kia đạo tâm, để bọn hắn cũng làm cho sắp đến Diệp Trường Sinh, triệt để rõ ràng cùng hắn ở giữa chênh lệch là bực nào to lớn. Trầm mặc một lát, Linh Sơn Thánh Tăng mới chậm rãi nói: "Thôi, bản tọa hôm nay liền nhường các ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Nói đi, muốn như thế nào, các ngươi mới phục. Cơ hội đến." Trường Mi chân nhân nói: "Ngươi không phải có rất nhiều thủ hạ sao? Theo thủ hạ của ngươi bên trong chọn lựa 3 cái đi ra cùng chúng ta đánh, nhưng là tu vi của bọn hắn nhất định phải giống như chúng ta, lúc này mới công bằng. Linh Sơn Thánh Tăng khí cười, ngươi đạo sĩ kia, thật đúng là giàu hạn. Ngươi cho rằng bản tọa không biết sao, ba người các ngươi liên thủ, cùng cảnh vô địch. Thậm chí, liền thân là chuẩn đế bách biến thần Phật đều không phải đối thủ của các ngươi. Ngươi đây là tại đem bản tọa làm đồ đần đùa nghịch sao? Trường Mi chân nhân lại nói, muốn không dạng này, Thánh Tăng ngươi hạ mình, đem tu vi áp chế đến giống như chúng ta chơi đùa với ngươi. Nếu là chúng ta thắng, ngươi liền thả chúng ta đi, như thế nào? Nam mơ. Linh Sơn Thánh Tăng thầm nghĩ, như là đã đến đại lôi âm tự, còn muốn từ nơi này còn sống rời đi, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Chờ Diệp Trường Sinh vừa đến, bản tọa liền đưa các ngươi cùng lên đường. Linh Sơn Thánh Tăng nghĩ tới đây, trong lòng hơi động, đột nhiên có một ý kiến. Bản tọa nói qua, công bằng nắm giữ ở trong tay của cường giả. Đã các ngươi không phục, vậy bản tọa trả lại cho các ngươi một cái cơ hội. Không ngại, ngươi cùng bọn họ chơi đùa. Chương 3776, lưu một hơi chương 3776, lưu một hơi Linh Sơn Thánh Tăng lời vừa nói ra, toàn trường đều là sức sở. Không ngại trưởng lão. Tăng chúng nhóm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đứng tại đại điện đỉnh năm vị một trong những trưởng lão. Liền ngay cả vị kia bị điểm tên Không Ngại trưởng lão bản nhân, trên mặt cũng lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc, hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới, Linh Sơn Thánh Tăng sẽ trực tiếp điểm tên của hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Không Ngại trưởng lão thân bên cạnh Huyền Tịch trưởng lão dẫn đầu kịp phản ứng, mở miệng nói ra, "Không ngại, ngươi nếu không muốn ra tay, đem cơ hội này nhường cho ta, ta đi giáo huấn một chút mấy cái này không biết trời cao đất rộng cùng đồ." Huyền Nan trưởng lão theo sát lời nói, "Huyền Tịch sư minh, vẫn là để ta tới đi, ta đã sớm ngứa tay khó nhịn." Hai vị trưởng lão tranh đoạt cơ hội xuất thủ, có thể thấy được bọn hắn căn bản không có đem Trưởng Mi chân nhân ba người để vào mắt, chỉ coi đây là một trận niềm vui thú. Không Ngại trưởng lão trong mắt kinh ngạc cấp tốc biến mất, hắn đầu tiên là cùng kính hướng Linh Sơn Thánh Tăng thi lễ một cái, cất cao giọng nói, "Cẩn tuân Thánh Tăng pháp chỉ." Tiếp lấy, hắn đối với Huyền Tịch cùng Huyền Nan hai vị trưởng lão nói, "Tâm ý của các ngươi ta lĩnh, Thánh Tăng đã đích thân chọn ta xuất thủ, đây là Thánh Tăng tín nhiệm, ta há có thể từ chối. Xin lỗi, cơ hội này, bần tăng ai cũng không nhường." Tiếng nói vừa ra, hắn bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Hắn một thân cả xa không gió mà bay, chuẩn đế trung kỳ cường hành khí tức nháy mắt bộc phát, như là núi cao hành không. Không công bằng. Cái này căn bản liền không công bằng. Trường Mi chân nhân thấy thế, lập tức lại nhảy dựng lên, chỉ vào Linh Sơn Thánh Tăng kêu lên, "Linh Sơn Thánh Tăng, ngươi đùa bỡn chúng ta đúng hay không? Đã nói xong công bằng đâu? Ngươi phái cái chuẩn đế trung kỳ cường giả đi ra, đây coi là cái gì công bằng? Chúng ta ba cái cộng lại còn chưa đủ hắn một cái tay đánh." Linh Sơn Thánh Tăng ngồi xếp bằng hư không, mí mắt cũng không nhấc một chút, lãnh đạm nói, "Tại bản tọa xem ra, cái này đã là cực lớn công bằng. Không ngại là chuẩn đế trung kỳ không giả, nhưng hắn chỉ có một người, mà các ngươi có ba người. Lấy một đối ba, nói đến, còn là các ngươi nhiều người, là các ngươi chiếm tiện nghi, nếu ngay cả bực này ưu thế đều không thể nắm chắc, chỉ có thể chứng minh các ngươi quả thật phế bẩn, chết không có gì đáng tiếc. Thả mẹ ngươi cho má." Tôn Ngộ Không chửi ầm lên, tay cầm kim cô đồng trực chỉ Linh Sơn Thánh Tăng, cả giận nói, "Ba người lại như thế nào? Con kiến lại nhiều có thể cắn chết voi sao? Ngươi rõ ràng chính là tại cưỡng từ đoạt lý." Mạc Thiên Cơ sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, "Thánh Tăng, này không phải công bằng chi chiến." Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang một tia lạnh lẽo sắc cơ, hừ lạnh nói, "Hừ, đây là bản tọa cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Như còn dám ra sức khước từ, không biết điều, bản tọa liền tự mình xuất thủ, lập tức đưa các ngươi lao tới hoàng tuyển, cũng tiết kiệm ở đây uổng phí môi lưới." Sắc ý lạnh như băng như là thực chất, nháy mắt bao phủ Trường Mi chân nhân ba người, để bọn hắn thân hình đều là cứng đờ. Trường Mi chân nhân sắc mặt tái xanh, phản phất đang cực lực áp chế lửa giận, Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ đồng dạng sắc mặt khó coi. Tiếp lấy, hắn cùng Tôn Ngộ Không, Mạc Thiên Cơ nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng giống như là bất đắc dĩ, cắn răng nói, "Tốt, xem như ngươi lợi hại, chúng ta cùng hắn đánh." Sau đó, Trường Mi chân nhân lời nói xoay chuyển, lớn tiếng nói, "Nhưng mà, tu vi của hắn cao hơn chúng ta quá nhiều, đây là sự thật không thể chối cãi, bởi vậy, vần đạo còn có mấy cái điều kiện, mời Thánh Tăng nhất thiết phải đáp ứng." Linh Sơn Thánh Tăng tựa hồ sớm đã ngờ tới Trường Mi chân nhân sẽ có kẻ mà cả, thản nhiên nói, "Nói." Trường Mi chân nhân lập tức nói, "Đệ nhất, trận chiến này giới hạn trong chúng ta bốn người chi chiến. Trừ vị này Không Ngại trưởng lão, thủ hạ ngươi bất kỳ người nào khác, nhất là mặt khác bốn cái lao trọng. Bốn vị trưởng lão, còn có ngươi, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức can thiệp. Nếu không coi như các ngươi thua." "Có thể." Linh Sơn Thánh Tăng đáp ứng. "Thứ hai." Trường Mi chân nhân chỉ hướng Không Ngại trưởng lão, nói, "Hắn nhất định phải sử dụng Phật môn thần thông cùng chúng ta giao thủ, không được vận dụng cái khác bảng môn tà đạo, không phải coi như hắn thắng, chúng ta cũng không phục." Linh Sơn Thánh Tăng không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng xuống tới, "Có thể. Không Ngại tinh thông Phật môn rất nhiều thần thông, đối phó các ngươi, không cần bản môn tà đạo." "Thứ ba." Trường Mi chân nhân lên giọng, lộ ra càng trịnh trọng, nói, "Trận chiến này ý đang luật bản, nghiệm chứng cao thấp, mà không phải vật lộn xuống mái. Không Ngại trưởng lão không được đối với chúng ta hạ tử thủ, nhất định phải điểm đến là dừng. Nếu không, coi như hắn thắng, cũng là thắng mà không võ. Chuyến đi nói ngươi đại lôi âm tự trưởng lão thị sát thành tính, cùng ngươi Phật môn tử bi giáo nghĩa không hợp." Điều kiện này, nghe càng giống là Trường Mi chân nhân đang vì mình mạng nhỏ tranh thủ bảo hộ. Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn tự nhiên rõ ràng Trường Mi chân nhân tiểu tâm tư, nhưng hắn bản ý cũng không phải phải lập tức giết chết mấy người kia, hắn còn cần bọn hắn làm mồi nhử cùng người xem, chờ đợi Diệp Trường Sinh đến, cũng ở trước mặt hắn thỏa thích nhục nhã, nghiền nát bọn hắn hy vọng. "Chuẩn." Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm truyền khắp toàn trường, phân phó nói, "Không ngại, liền theo hắn lời nói, cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Đi nhớ, chớ có chơi chết, lưu bọn hắn một hơi tại." bản tọa muốn để bọn hắn tận mắt thấy nhìn, bọn hắn chố đi theo Diệp Trường Sinh, là như thế nào ở trước mặt bản tọa, như là gà đất chó sành không chịu nổi một kích, cuối cùng vẫn lạc ở đây. Cần tuân thánh tăng pháp chỉ. Không ngại trưởng lão cung kính đáp. Hắn buông xuống trong đôi mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gầm tàn cười gằn, thầm nghĩ trong lòng, lưu một hơi. Thánh tăng chi ý, không thể minh bạch hơn được nữa, chỉ cần không tại chỗ hồn phi phách tán, lưu một hơi treo là được. Đó chính là nói, có thể đem bọn hắn đánh cho đứt gân đứt đoạn, tu vi mất hết, hoặc là đem nguyên thần trọng thương đến gần như tán loạn tình trạng đúng không? Hắc hắc. Không ngại trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía Trường Mi chân nhân, Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ, ánh mắt kia như là tại nhìn ba con dê đợi làm thịt, tràn ngập ung tùm sắc cơ. Hắn giơ ra một cái tay, đối với ba người khinh miệt ngắt ngón tay, đằng đằng sát khí nói, "Thánh tăng Từ Bi, ban thưởng các ngươi kéo dài hơi tàn cơ hội. Tới đi, nhường bần tăng thật tốt lãnh giáo một chút, các ngươi đến tụt cùng có thủ đoạn gì, dám đến ta Đại Lôi Âm tự dương ai?" Nói đến đây, Không Ngại trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Các ngươi chớ sợ, mau chóng phóng ngựa tới, Thánh tăng phân phó, ta sẽ không lấy tính mạng của các ngươi." "Lão giả, đừng muốn cản rỡ." Tôn Nộ Không dùng kim cô đồng chỉ vào Không Ngại trưởng lão, hung hăng nói, "Chờ một lúc ta lão Tôn muốn một gậy đập nát đầu của ngươi." "Chỉ bằng ngươi?" Không Ngại trưởng lão căn bản không có đem Tôn Ngộ Không lời nói để ở trong lòng, vừa cười vừa nói, "Ngươi nếu là có bản sự này ta nhận, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không đập nát đầu của ngươi. Bởi vì ta chuẩn bị đem đầu của ngươi vặn xuống tới, sau đó dùng xương sọ của ngươi làm thành chung rượu, đưa cho thánh tăng sử dụng." "Được rồi, chớ nói nhảm, nhanh ra tay đi." Chương 3777, tiếp tục diễn kịch chương 3777, tiếp tục diễn kịch được rồi, chớ nói nhảm, nhanh ra tay đi. Không Ngại trưởng lão một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Không ngờ, Tôn Ngộ Không ba người không chỉ có đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngược lại đối với hắn chửi ầm lên. "Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi muốn đem thẳng khỉ gió xương sọ làm thành chung rượu?" Trường Mi chân nhân chỉ vào Không Ngại trưởng lão mắng, "Tốt ngươi cái lao lửa trọc, không nghĩ tới ngươi tâm tư lại như thế ác độc. Nhưng mà, bần đạo gặp ngươi ấn đường biến đen, tướng mạo cay nghiệt, hôm nay nên có tử tiếp. Chờ một lúc bần đạo nhất định phải giúp ngươi gần, lột da của ngươi, đem ngươi đầu hói nhét vào da của ngươi chim én bên trong, để ngươi biết cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn." Tôn Nộ Không càng là gầm thét, "Lao tạp mao, thiếu mẹ nó phết lối, hôm nay ta lão Tôn không chỉ có muốn đập nát đầu của ngươi, còn muốn đem ngươi miệng đầy răng từng khỏa đánh xuống đến, nhét vào mũi của ngươi bên trong, lại đem ngươi ruột kéo ra đến, cuốn tại ngươi trên cổ ghìm chết ngươi." Mạc Thiên Cơ cũng lạnh giọng nói, "Không ngại trưởng lão, ngươi tu hành nhiều năm, lại miệng phun nát luôn, thật không phải cao tăng gây nên. Hôm nay, ta muốn thay Phật tổ thanh lý môn hộ, đưa ngươi vãng sinh cực lạc." Ba người mắng một cái so một cái hung ác, một cái so một cái độc. Nghe tới bọn hắn lời nói này, Đại Lôi Âm tự tăng chúng, nhịn không được bật cười. "Ha ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Chỉ bằng ba người các ngươi phế vật, cũng muốn giết Không Ngại trưởng lão. Thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. Ta nhìn bọn hắn là bị hóa điên, bắt đầu nói mê sảng. Không Ngại trưởng lão một đầu ngón tay liền có thể giẫm chết bọn hắn, thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Cái này kêu là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chờ coi đi, nhìn Không Ngại trưởng lão như thế nào trừng phạt bọn hắn. Ta cược bọn hắn sống không qua trăm chiêu." "Trăm chiêu? Ngươi cũng quá để mắt bọn hắn. Ta nhìn Không Ngại trưởng lão 10 chiêu thì có thể đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ." Tiếng rêu cợt không dứt. Những cái kia tăng chúng trên mặt tràn ngập kinh bỉ, phản phất đã thấy Trường Mi chân nhân ba người thê thảm bị thua hạ tràng. Trong hư không, Không Ngại trưởng lão nghe những lời chà phúng, lại gặp Trường Mi chân nhân ba người tranh đua miệng lưỡi, trong lòng điểm kia còn sót lại cảnh giác cũng tan thành mây khói, thay vào đó chính là nồng đậm không kiên nhẫn cùng lạnh lẽo sát ý hừ, miệng lưỡi bén nhọn, tăng thêm trò cười. Không Ngại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, tư thái kiêu căng vô cùng, xông Trường Mi chân nhân ba người quát, ít nói lời vô ích, cút nhanh lên đi lên nhận lấy cái chết. Nhương Bần Tăng nhìn xem, bản lĩnh của các ngươi có phải là cùng các ngươi miệng từng rắn. Hắn đã hạ quyết tâm, không chỉ có muốn thắng, càng muốn thắng được tàn khốc, thắng được triệt để. Hắn muốn đem ba người này toàn thân xương cốt đánh nát, kinh mạch đánh gãy, nguyên thần trọng thương, để bọn hắn biến thành từ đầu đến đuôi phế nhân. Sau đó, để bọn hắn tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng, kéo dài hơi tàn đến Diệp Trường Sinh vẫn lạc một khắc này. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, mạo phạm Đại Lôi Âm tự hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Ngay tại cái này Dương cung bạc kiếm, sắc cơ bốn phía thời khắc. Trường Mi chân nhân lặng yên cho Mạc Tiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không truyền âm, nói: "Thằng Kỳ Gió, sư đệ, bảo tồn thực lực, tiếp tục diễn kịch, các ngươi hiểu ta ý tứ a?" Mạc Tiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. "Lão lựa trọng, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn đi thấy Phật tổ, cái kia bần đạo liền tiễn ngươi một đoạn đường." Trường Mi chân nhân dứt lời, xuất thủ trước, theo trong ống tay áo mặt móc ra một thanh phù lục, đột nhiên ném về Không Ngại trưởng lão, cho đạo gia bảo. Theo Trường Mi chân nhân thanh âm rơi xuống, những đùa chú kia đột nhiên tại không trung nổ tung, các loại thần quang luân vũ, thanh thế to lớn. Nhưng mà, cái này nhìn như cuồng bạo công kích, lại có vẻ có chút có hoa không quả. Điều trùng tiểu kỹ, không chịu nổi một kích. Không Ngại trưởng lão cười lạnh một tiếng, thậm chí lười nhác vận dụng thần thông, chỉ là tùy ý phất phất tay. Ông lập tức, một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà ra, những nơi đi qua, cái kia thật lớn phù lục công kích, lại bị hắn hời hợt phá vỡ, liền góc áo của hắn đều không thể đụng phải. An ta lão Tôn một gậy. Cơ hội tại Trường Mi chân nhân xuất thủ đồng thời, Tôn Nộ không động. Hắn tay cầm kim cô đồng, tựa như là một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, đối với Không Ngại trưởng lão đánh đòn cảnh cáo đệ xuống. Một gậy này, không chỉ có tốc độ rất nhanh, mà lại lực lượng phi thường mãnh. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Không Ngại trưởng lão không tránh không né, chỉ là chậm rãi nâng lên một tay nắm. Bàn tay của hắn tại nâng lên trong quá trình, nháy mắt trở nên kim quang rực rỡ, phảng phất từ thuần kim rèn đúc. Kim cương trưởng. Hắn năm ngón tay khẽ nết, hướng về phía trước tỉ bòi, vậy mà phát sau mà đến trước, một trưởng đánh vào kim cô đồng phía trên. Đương. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo theo côn thân truyền đến, hổ khẩu nháy mắt băng liệt, máu me đồng địa, toàn bộ cánh tay đều kịch liệt đau nhức run lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, dựa thế bay rất ra ngoài, tại không trung lật mấy cái té ngã mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng chảy xuống máu tươi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Không ngại trưởng lão đang chuẩn bị lấn người mà lên, truy sát Tôn Ngộ không, đột nhiên, Mạc Thiên Cơ thanh âm vang lên. Chói. Đột nhiên, một cỗ vô hình lực lượng pháp tắc như là dây thừng, cuốn về Không ngại trưởng lão toàn thân, y đồ hạn chế hắn hành động. Đây chính là ngôn xuất pháp tùy, có chút ý tứ. Không ngại trưởng lão cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa, có chút nhíu mày, tiếp lấy lắc đầu thở dài, đáng tiếc, niên kỷ quá nhỏ, tu vi quá yếu, hỏa hầu quá nhỏ bé. Phá cho ta. Không ngại trưởng lão thân hơi chấn động một chút, chuẩn đế trung kỳ cường giả uy thế đột nhiên bộc phát, trong chốc lát, cái kia cô vô hình trói buộc chi lực trong khoảnh khắc tiêu tán. Hừ. Mạc Thiên Cơ nhận phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, thân thể run run rẩy rẩy lui về sau mấy bước. Các ngươi liền này một ít bản sự sao? Quá làm cho ta thất vọng. Không ngại trưởng lão đứng ngạo nghễ hư không, thoải mái mà cười nói, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay đánh bay ba con rồi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cảnh giác cũng hoàn toàn biến mất. Theo hắn, Trường Mi chân nhân ba người này, bất quá là ba cái sẽ chỉ múa mép khua môi phế vật. Cùng hắn liệu, Trường Mi chân nhân muốn rách cả mí mắt, một bộ giống như điên dại bộ dáng, thế ra một thanh tuyệt thế thanh kiếm, hướng Không ngại trưởng lão giết tới. Giết! Tôn Ngộ không nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cơ gậy đập đến, côn ảnh đầy trời. Mạc Thiên Cơ thì ở một bên, không ngừng thi triển ngôn xuất pháp uy, muốn kiềm chế Không ngại trưởng lão, từ đó nhường Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ không công kích thắng lợi. Tiếc nuối chính là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn ngôn xuất pháp tùy không chỉ có không có kiềm chế lại Không ngại trưởng lão, ngược lại dẫn tới chính mình liên tục ho ra máu. Ba người vây công, mặc dù rất kịch liệt, nhưng không cách nào dung chuyển Không ngại trưởng lão mảy may. Ngược lại, bọn hắn tại một phen đem hết toàn lực tấn công mạnh xuống, sơ hở trăm chỗ. Trò chơi nên kết thúc. Không ngại trưởng lão triệt để mất kiên trì, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn quyết định không còn lưu thủ, muốn cho ba người này một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Chương 3778, Đại La Hán ấn chương 3778, Đại La Hán ấn Không ngại trưởng lão chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân Phật quang tăng gọn. Trong khoảnh khắc, một tôn mơ hồ La Hán hư ảnh sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Đại La Hán ấn. Không ngại trưởng lão song trưởng đỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, một chữ vạn khổng lồ Phật ấn chống rông xuất hiện, mang theo lực lượng kinh khủng, nháy mắt bành trướng, bao phủ phương viên trăm trượng không gian, đem Trường Mi chân nhân ba người toàn bộ bao trùm ở bên trong. Cái này Phật ấn chưa lâm thể, cái kia đang sợ uy áp đã để không gian ngưng kết, nhường phía dưới quan chiến tăng chúng hô hấp đình trệ, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Không tốt, mau lui lại. Trường Mi chân nhân ba người trên mặt cùng nhau lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, phảng phất cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trong lúc đội vã riêng phần mình thi triển phòng ngự thủ đoạn. Vâng. Đinh hai nhức óc tiếng vang truyền đến. Ba đạo thân ảnh như là diều đứt dây, bị cái kia to lớn bạn chữ Phật ấn đánh bay ra ngoài, chật vật ngã trên đất, ném ra ba cái hố sâu. Lập tức bụi mù tràn ngập. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân đạo bảo vỡ vụn, máu me khắp người, nằm tại trong hố không nhúc nhích. Tôn Ngộ không kim cô đồng rời tay bay ra, cắm ở một bên, bản thân hắn thì có do thân thể, khí tức bề bài. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng không ngừng chảy máu. Ba người bị trọng thương. Không ngại trưởng lão thu trưởng mà đứng, quan sát phía dưới giống như chó chết ba người, khinh thường phun ra hai chữ, phế vật. Toàn bộ đại lôi âm tự, đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra chấn thiên gieo họ cùng càng thêm đắc ý trào phúng. Không ngại trưởng lão uy vũ, ta liền nói bọn hắn không chịu nổi một kích, không phải mới vừa rất cùng sao? Hiện tại làm sao giống như chó chết nằm rồi? Ha 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 ha! Kim Trung cháo bên trong, Linh Sơn Thánh Tăng khỏe miệng hiện cười lạnh, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Không ngại trưởng lão đứng ở hư không, từ trên cao nhìn xuống trong hố chật vật không chịu nổi ba người, lắc đầu cười nói, chật chật chật. Nhìn một cái, chư vị đều nhìn một cái, đây chính là dám đến ta đại lôi âm tự dương ai hạ tràng. Bần tăng còn tưởng rằng các ngươi có bao lớn bản sự đâu, nguyên lai bất quá là bà con sẽ chỉ sủa loạn chó hoang, liền nhường bần tăng hoạt động một chút gân cốt đều làm không được. Không ngại trưởng lao nói đến đây, ánh mắt rơi ở trên người của Trường Mi chân nhân, cười lạnh nói, đạo sĩ thúi, ngươi lúc trước không phải kêu gào muốn rút bần tăng gân, lột bần tăng ra sao? Hiện tại làm sao giống con cá chết nằm ở trong này? Ngươi cái kia mèo ba chân đạo thuật là dùng đến cho người gãi ngứa sao? Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, còn có ngươi cái con khỉ này, không phải muốn đập nát bần tăng đầu, đem bần tăng ruột kéo ra tới sao? Làm sao? Hiện tại liền cây gậy đều cầm không đúng rồi. Ngươi điểm kia man lực tại bần tăng trước mặt, giống như trò đùa. Muốn không, ngươi còn là nghe thánh tăng lời nói, quy y ngã Phật, lưu tại chúng ta đại lôi âm tự làm cái linh sủng đi. Cuối cùng, hắn ánh mắt đảo qua Mạc Thiên Cơ, không chút lưu tình nói, đến nỗi tiểu tử này, càng là trong phế vật phế vật. Chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, cũng xứng thay Phật tổ thanh lý môn hộ. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi ngôn xuất pháp uy, tại bần tăng xem ra, cùng trò trẻ con không có gì khác biệt. Nói đến đây, Không ngại trưởng lão vỗ một cái trán, cười nói, nhìn ta trí nhớ này, ta đều kém chút quên, ngươi vốn chính là đứa bé, ha ha ha. Không ngại trưởng lão đột nhiên dừng lại tiếng cười, u ám nói, chỉ bằng các ngươi này một ít năng lực, liền cho bần tăng sách dạy cũng không xứng, thế mà còn dám đối với thánh tăng bất kính. Thánh tăng nhân tử, không nguyện ý giết các ngươi, cái kia đã là đối với các ngươi thiên đại ban ân. Nhưng các ngươi đâu, từng cái thế mà không biết tốt xấu, không biết cảm ơn, không hiểu kính sợ, còn dám ngay trước thánh tăng mặt phát ngôn bừa bãi, quả thực không biết sống chết. Lời nói này rõ ràng chính là đem Trường Mi chân nhân tôn nghiêm của bọn hắn dâm ở dưới chân nghiền ép. Lão lựa chọc, người muốn chết. Trong hố sâu, Tôn Nộ không đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt che kín tơ máu, một bộ giận dữ công tâm bộ dáng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trường Mi chân nhân cũng là một bộ giận không kèm được bộ dáng. Cùng hắn liệu, Mạc Thiên cơ quát. Ba người phảng phất đạt thành ăn ý nào đó, gần như đồng thời sờ tay vào ngực, lấy ra đan dược, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, bàng bạc dược lực nháy mắt tan ra, như là trời hạn gặp mưa vẩy xuống khô cạn thổ địa. Chỉ gặp bọn hắn thương thế trên người, cấp tốc khôi phục, vẻ ngoài khí tức cũng giống bị gió thổi lên ngọn lửa, cấp tốc kéo lên. Trong chớp mắt, ba người quay về trạng thái đỉnh phong. Đã thương thế đã khôi phục, vậy còn chờ gì? Nhanh ra tay đi, nhìn bần tăng như thế nào giáo huấn các ngươi. Không ngại trưởng lão cười nói. Nghe nói như thế, Trường Mi chân nhân ba người lửa giận càng tăng lên, lần nữa phóng lên tận trời, hướng Không ngại trưởng lão khởi xướng bỏ mạng công kích. Lần này, bọn hắn tựa hồ hấp thụ lúc trước giáo huấn, phối hợp trở nên ăn ý một chút. Giết! Tôn Nộ Không một ngựa đi đầu, thân hình hóa thành bách thượng thiên đạo tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng đồng thời huy động kim cô đồng, đánh tới hướng Không ngại trưởng lão. Mỗi một đạo côn ảnh đều ngưng động như thực chất, mang sơn băng địa liệt lực lượng, nhường mắt người hoa hỗn loạn. Trường Mi chân nhân thì ở một bên chân đạp cương bộ, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ phương thần lôi, nghe ta hiệu lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Ầm ầm, một tia chớp xé rách hư không, phản phất một đầu rít gào lôi long, dương nhanh múa đuốt đánh xuống, mục tiêu trực chỉ Không ngại trưởng lão. Mạc Thiên Cơ hai tay kết ấn, thấp giọng quát nói: Thiên địa vì lao, pháp tắc vì khóa, phong. Vô hình lực lượng pháp tắc lần nữa hiện lên. Chỉ có điều, lần này không còn là đơn giản trói buộc, Mạc Thiên Cơ là nghĩ tạo dựng một cái lâm thời pháp tắc lồng giam, hạn chế Không ngại trưởng lão hành động, vì Tôn Ngộ Không tấn công mạnh cùng Trường Mi chân nhân lôi pháp sáng tạo cơ hội. Đối mặt cái này nhìn như đem hết toàn lực hợp kích, Không ngại trưởng lão vẫn như cũ ung dung công nội. Phù du lay cây, tốn công vô ích. Hắn thậm chí lười nhác chuyển bước, chỉ là hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, lập tức đột nhiên bên ngoài phân. Phật quang phổ chiếu. Ông. Một vòng hừng hực màu vàng Phật quang lấy Không ngại trưởng lão làm trung tâm, giống như mặt trời nổ tung, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Phật quang chí cương chí dương, ẩn chứa vô thượng bí lực. Mạc Tiên Cơ pháp tắc lồng giam, mới vừa gặp Phật quang, liền nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, Tôn Nộ Không cái kia hàng trăm hàng ngàn đạo côn ảnh, tại Phật quang chiếu rọi xuống, nhao nhao vỡ vụn, chỉ còn lại chân thân một côn, bị Phật quang tùy tiện đẩy ra, chấn động đến Tôn Ngộ Không lần nữa bay rất ra ngoài. Cuối cùng, cái kia rít gào mà xuống màu tím lôi long, đục vào khuyết tán Phật quang phía trên, phát ra một tiếng to lớn gào thét, hoàn toàn tán loạn. Sâu kiến chính là sâu kiến, bất kể thế nào phản kháng, đều là phế vật, quá yếu. Hiện tại, liền nhường các ngươi nếm thử thủ đoạn của bần tăng. Không ngại trưởng lão thanh âm vang lên đồng thời, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, cách không một điểm. Niêm hoa chỉ. Chương 3779, phản sát chương 3779, phản sát một đạo màu vàng Phật chỉ, xuyên qua hư không, phân biệt điểm hướng Trường Mi chân nhân ba người. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng vang trầm trầm gần như đồng thời truyền ra. Trường Mi chân nhân hộ thể đạo thuật bị một chỉ xuyên thủng, xương bả vai nổ tung, máu bắn tung tóe. Tôn Nộ Không lồng ngực bị chỉ kình đánh trúng, cường hành nhục thân cũng lom xuống dưới, lần nữa phun máu bay ngược. Mạc Thiên Cơ càng là thê thảm, vốn là suy yếu hắn, bị chỉ kình điểm trúng đang điền vị trí, cả người như là bị rút sạch tất cả sức lực, máu tươi phun mạnh, giống phá bao tải rơi xuống đất. Ba người lần nữa bại trận, mà lại so với một lần trước càng thêm thế thảm. Bọn hắn nặng nề mà ngã lại nguyên lai trong hố sâu, khí tức yếu ớt, liền bò lên đều lộ ra vô cùng khó khăn. Ha ha ha! Không ngại trưởng lao tiếng cười tràn ngập trêu tức, hắn lăng không cất bước, chậm rãi đi tới hố sâu trên không, nhìn xem đáy hố bùn nhão ba người, tựa như nhìn xem trong lòng bàn tay rãy rủa sâu kiến. Các ngươi không phải có đan dược sao? Tiếp tục ăn a. Thương thế khôi phục lại như thế nào? Kết quả còn là đồng dạng. Bần tăng nói qua, các ngươi chính là phế vật, vô luận rãy rủa bao nhiêu lần, đều cải biến không được sự thật này. Các ngươi tôn nghiêm, các ngươi kiêu ngạo, tại bần tăng trước mặt, không đáng một đầu. Trong hố sâu, Trường Mi chân nhân nghe cái này vô tận đục nhã, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Không ngại trưởng lão, trong ánh mắt tràn ngập bất khuất cùng oán độc. Lão, chọc, con lửa. Tôn Nộ Không từ trong hàm răng gạt ra ba cái chữ, dãy rủa lấy muốn bỏ lên, nhưng lại vô lực đổ xuống. Mạc Tiên Cơ trong miệng máu tươi chảy dài. Không ngại trưởng lão rất hưởng thụ loại này triệt để khống chế người khác sinh tử, tra đạp người khác tôn nghiêm khoái cảm, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn cùng tàn nhẫn. Lại cho các ngươi một cơ hội phản kháng, nếu không, bản tọa liền muốn đánh gãy các ngươi gân cốt, trọng thương thần hồn của các ngươi, nhường các ngươi biến thành từ đầu đến đuôi phế nhân. Trong hố sâu, a a a, Tôn Nộ Không tựa như là thụ thương hung thú, bộc phát ra một trận rít gào, tràn ngập cùng nộ. Hắn đột nhiên vỗ một cái mặt đất, mượn lực bật lên, trong tay kim quang lóe lên, một lần nữa đem kim cô đồng nắm trong tay. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác cấp tốc lấy ra một thanh đan dược, cấp tốc nhét vào trong miệng, giống như nhai hạt đậu nguyên lành nuốt vào. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trường Mi chân nhân cũng theo trong hố sâu nhảy lên mà ra, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, trên thân đạo vận lưu chuyển, hút vào thiên địa linh khí chữa trị thương thế. Một bên khác, Mạc Thiên Cơ đồng dạng nuốt vào một thanh đan dược, sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận, hỗn loạn khí tức cũng một lần nữa trở nên bình ổn. Không ngại trưởng lão đứng tại không trung, nhìn thấy ba người chữa trị thương thế cũng không ngăn cản, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Cứ việc dãy rủa đi. trước thực lực tuyệt đối, các ngươi làm hết thảy đều chẳng qua là chỉ hoãn tuyệt vọng đến phí công tử chỉ. Bởi vì kết cục đã được quyết định từ lâu. Không ngại trưởng lão hung ác hưởng thụ lấy loại này khống chế cảm giác, nhìn xem thú săn tại hy vọng cùng tuyệt vọng ở giữa nhiều lần hồi ngày, cuối cùng lại bị hắn vô tình dẫm vào vực sâu. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ thương thế khôi phục, khí thế trở lại đỉnh phong trước mắt, Trường Mi chân nhân truyền âm, đồng thời tại bọn hắn bên tai vang lên. Thang khỉ gió, sư đệ, trình diễn đến không sai biệt lắm, nên thu lưới. Ghi nhớ, xuất thủ liền dùng át chủ bài, lôi đình và quân, không muốn cho cái kia lão lửa chọc bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Chúng ta muốn cho Linh Sơn Thánh Tăng đưa lên một phần thiên đại kinh hỉ. Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ khẽ gật đầu. Lão lửa chọc, bần đạo đến vậy. Trường Mi chân nhân dẫn đầu làm khó dễ. Hắn râu tóc đều dựng, đạo bào bay phần phật, hai tay kình thiên, dẫn động cửu tiêu phong vân. Huy Hoàng Thiên Uy, cửu tiêu thần lôi, nghe ta hiệu lệnh, chu tả diệt ma. Theo Trường Mi chân nhân tiếng nói vừa ra, trên hư không, lôi đỉnh rủ xuống. Ầm ầm. Lần này lôi đỉnh, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không còn là một đạo, mà là vô số đạo, to như núi mạch, lại bày biện ra các loại màu sắc, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ hư không đều bổ nát. Không ngại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, thân là chuẩn đế trung kỳ cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, cái này lôi đỉnh như thế, viễn siêu trước đó. Hắn không còn dám kinh thường, hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị nên đón lôi đỉnh. Nhưng mà, ngay tại hắn lực chú ý bị cái này kinh thiên động địa cửu tiêu thần lôi hấp dẫn thời điểm, Trường Mi chân nhân lại động. Một bước thông thiên. Trường Mi chân nhân thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Không Ngại trưởng lão sau lưng, vô thanh vô tức. Giờ phút này, Không Ngại trưởng lão lực chú ý bị đỉnh đầu hỗn độn lôi đỉnh hoàn toàn hấp dẫn, chờ hắn phát giác Trường Mi chân nhân ở sau lưng thời điểm, thì đã trễ. Bành! Một khối đen nhánh của gạch, rắn rắn chắc chắc đập tại Không Ngại trưởng lão trên lưng. Phúc, Không Ngại trưởng lão trên người Phật quang hộ thể, nháy mắt vỡ vụn, cả người hắn như bị sét đánh, xương sống phát ra tiếng vỡ vụn, đồng thời trong miệng phun máu, thân thể hướng về phía trước lão đạo đánh tới. Trường Mi chân nhân một kích này, không chỉ có trọng thương nhục thể của hắn, còn nhường trong cơ thể hắn Phật lực trở nên hỗn loạn. Ngay tại lúc này, Tôn Ngộ Không phóng lên tận trời, Kim Cô Đồng lấy siêu việt tư duy tốc độ, ngang nhiên đánh tới hướng thân hình lão đạo Không Ngại trưởng lão. Một gậy này, đơn giản trực tiếp thu bạo, nhưng là lại tràn ngập một cỗ chiến tiên đấu địa khí tức. Lực lớn cuối cùng, cái đó là đấu chiến thánh pháp. Kim Trung cháo bên trong, một mực lã vọng vương cần Linh Sơn Thánh Tăng, tại cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên thân thả ra khí tức lúc, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin kinh sợ. Làm sao có thể? Cái con khỉ này làm sao lại đấu chiến thánh pháp? Chẳng lẽ hắn cùng đấu chiến thánh tăng có quan hệ gì? Ngay tại Linh Sơn Thánh Tăng tâm thần kịch chấn thời điểm, Mạc Thiên Cơ thanh âm như là thiên đạo pháp lệnh vang lên. Luân xuất pháp ủy, định. Nháy mắt, một cỗ xa so với trước đó cường đại gấp trăm lần lực lượng pháp tắc nháy mắt giáng lâm, như là vô hình công xiềng, gắt gao cầm cố lại chính Không Ngại trưởng lão. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Cơ rút ra giới đao, một đao chạm ra ngoài. Phúc, một giây sau, Không Ngại trưởng lão thân thể ngang eo mà đứt, trên dưới tách rời. Dừng tay. Linh Sơn Thánh Tăng gầm thét như là kinh lôi nổ vang, hắn cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, muốn xuất thủ ngăn cản. Đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Bởi vì lúc này, Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng đã ầm vang nện tại Không Ngại trưởng lão đầu lâu phía trên. Lập tức, Không Ngại trưởng lão đầu như là dưa hấu sụp đổ. Phúc. Màu vàng huyết dịch hỗn hợp màu trắng óng, tại không trung tách ra một đóa yêu diễm đóa hoa. Không Ngại trưởng lão, vị này đại lôi âm tự trưởng lão, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, liền thần hồn câu diện, thân tử gặp tiêu. Toàn bộ đại lôi âm tự, nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, tình huống sẽ trong nháy mắt phát sinh kinh thiên lịch chuyển, càng không nghĩ đến, Không Ngại trưởng lão thế mà lại chết tại ba người trong tay. Rất không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái nghi vấn. Ba người bọn họ, đến tột cùng là làm sao làm được? Chương 3780, trở mặt vô tình chương 3780, trở mặt vô tình chết. Chết rồi. Không Ngại trưởng lão, vẫn là rồi. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là chuẩn đế trung kỳ a. Đại Lôi Âm tự, vô số tăng chúng mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Cảnh tượng trước mắt, triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết, để bọn hắn như rơi vào mộng. Một vị trẻ tuổi tăng nhân dùng sức rủi rủi con mắt, lắp bắp nói, ta có phải hay không hoa mắt rồi? Không Ngại trưởng lão hắn, đầu của hắn bị đánh nổ rồi. Bên cạnh, một vị hơi lớn tuổi tăng nhân sắc mặt trắng bệnh, thanh âm phát run, Không Ngại trưởng lão sinh cơ triệt để tiêu tán, hình thần câu diện, thật chết rồi. Sau khi hết khiếp sợ, chính là to lớn nghi hoặc cùng không hiểu. Vì cái gì? Không Ngại trưởng lão rõ ràng là chuẩn đế trung kỳ cường giả, ba người bọn hắn liền chuẩn đế đều không phải, làm sao có thể giết đến trưởng lão? Lúc trước bọn hắn đều không phải Không Ngại trưởng lão đối thủ, làm sao lập tức chiến lược trở nên mạnh mẽ như vậy rồi? Chẳng lẽ bọn hắn sử dụng cái gì tà thuật? Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, một vị khuôn mặt tiểu thụy lao tăng hí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Trường Mi chân nhân ba người, lắc đầu nói, "Không, không phải tà thuật, là bọn hắn trước đó che giấu thực lực. Thật sâu tâm cơ, thật ác độc tính toán." Hắn lời này như là kinh lôi, điểm tình đông đảo mê hoặc tăng chúng. Không sai, các ngươi nhìn bọn hắn hiện tại khí thế, mặc dù cảnh giới chưa biến, nhưng chiến lược so trước đó cường hành vô số lần. Đặc biệt là tiểu tử kia, trước đó ngôn xuất pháp tùy liền vây khốn Không Ngại trưởng lão nháy mắt đều không được, vừa rồi lại cơ hồ đem Không Ngại trưởng lão triệt để địch trụ. Còn có cái kia khỉ, cuối cùng cái kia một gậy ẩn chứa chiến ý, quá khủng bố. Ta rõ ràng, bọn hắn ngay từ đầu ngay tại diễn kịch, lợi dụng lần lượt thất bại, lần lượt thủ thường, chế tạo ra không chịu nổi một kích giả tượng, nhường không ngại trưởng lão buông lòng cảnh giác. Hèn hạ, vô sỉ, vậy mà dùng âm hiểm như thế mánh khóe. Đầu tiên là gặp địch giả yếu, tê liệt đối thủ, sau đó tại thương thế khôi phục nháy mắt, bộc phát ra thực lực chân chính, hình thành tuyệt sát chi cục. Ba người này coi là thật thật độc ác tâm tư, lợi dụng không ngại trưởng lão nhân từ cùng chủ quan, đi này đánh lén cử chỉ, bọn hắn thật đáng chết ta. Vì không ngại trưởng lão báo thù, tuyệt không thể thả bọn họ đi. Quân tinh xúc động phẫn nộ, ban sơ chân kinh, nháy mắt hóa thành lửa giận ngập trời. Không ngại trưởng lão tại Đại Lôi Âm Tự bên trong địa vị tôn sùng, bây giờ lại ở trong này bị người giết chết, đây đối với Đại Lôi Âm Tự đến nói, không chỉ có là tổn thất thật lớn, càng là đối với toàn bộ Đại Lôi Âm Tự uy nghiêm trả đạm. Tất cả tăng nhân đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng, một loại bị lừa gạt, bị nhục nhã phẫn nộ bay thẳng đỉnh đầu. A Di Đà Phật. Ngay tại cái này ồn ào náo động nguyên náo thời điểm, bốn đạo ẩn chứa vô tận bi phẫn cùng sát ý Phật hiệu giống như là kinh lôi nổ vang, lập tức vượt trên tất cả ồn ào. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người chuyển hướng đại điện đỉnh chót. Đứng nơi đó Đại Lôi Âm Tự bốn vị trưởng lão. Lúc này, bốn vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Huyền Bi trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi xếp bằng trong hư không Linh Sơn Thánh Tăng, nói: "Thánh Tăng, mời ngài hạ lệnh, nhường ta xuất thủ, đem ba người này chém thành muôn mảnh, vì không ngại trưởng lão báo thù." Huyền Nan trưởng lão nói theo: "Thánh Tăng, này ba người xảo trá như hồ, tàn nhẫn như ma, lưu chi tất thành hỏa lớn, mời Thánh Tăng cho phép, ta nguyện tự mình siêu độ bọn hắn." Huyền Cổ trưởng lão chấp tay hành lễ, thanh âm mang kiềm chế bi thường, nói: "Ngã Phật cũng có kim cương chứng mắt, như thế tà ma, làm lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn trì, lấy an ủi không ngại trưởng lão trên trời có linh thiêng. Thánh Tăng, để cho ta tới đi." Huyền Tịch trưởng lão băng lãnh thấu xương ánh mắt, đã một mực khóa chặt trưởng mi chân nhân ba người, nói: "Ở trong này hành hùng, nên trời chu đất diệt." Bốn vị trưởng lão đồng thời chờ lệnh, sát ý trùng thiên. Hiển nhiên, không ngại trưởng lão chết, triệt để chọc giận bọn hắn. Cái khác tăng chúng đều nín hơi ngưng thần, nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn hư không, một mực vững như bản thạch Linh Sơn Thánh Tăng. Giờ phút này, Linh Sơn Thánh Tăng nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mặt âm trầm. Hắn cặp kia phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy đôi mắt, tràn ngập không che giấu được tức giận. Hắn tính sai, hắn muốn cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Trường Mi chân nhân bọn hắn bất quá là hắn lòng bàn tay tùy ý nào nặn đồ chơi, là không nổi bất luận cái gì bằng nước, muốn nhìn Trường Mi chân nhân bọn hắn ở trong tuyệt vọng dãy rủa, lấy này hiển lộ rõ ràng Đại Lôi Âm Tự vô thượng uy nghiêm. Nhưng, hắn bạn bạn không nghĩ tới, ba cái này hắn coi là sâu kiến ra hỏa, vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy quả quyết. Vậy mà dưới mí mắt của hắn, diễn mới ra giết ngược lại khi đến đường cùng ở kịch. Tại trên địa bàn của hắn, ngay trước mặt hắn, giết không ngại, cái này liền giống như là trước mặt mọi người hung hăng rút hắn một cái tát, đem hắn cùng Đại Lôi Âm Tự mặt mũi hung hăng giẫm ở dưới chân. Ha 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 ha. Linh Sơn Thánh Tăng đột nhiên cất tiếng cười to. Tốt, tốt, rất tốt. Linh Sơn Thánh Tăng tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt như là hai đạo băng truy, đâm về Trường Mi chân nhân ba người, thanh âm không mang một tia nhiệt độ. Thật sự là xem nhẹ các ngươi, không nghĩ tới các ngươi còn có loại thủ đoạn này. Không thể không thừa nhận, bản tọa ngược lại là nhìn sai rồi. Theo thanh âm, sát ý càng ngày càng đậm, cơ hồ muốn đem phiến tiên địa này đóng băng. Trường Mi chân nhân trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay, cao giọng nói: "Thánh Tăng quá khen. Vân đạo chớ bất quá là may mắn, vì mạng sống có chút bất đắc dĩ. Thánh Tăng ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, đức cao vọng trọng, chắc hẳn sẽ không nuốt lời chứ. Ngươi trước đó miệng vàng lời ngọc, nói qua chỉ cần chúng ta thắng, liền tha chúng ta một con đường sống, bây giờ không ngại trưởng lão. Ách, vô ý viên tịch, dựa theo ước định, cũng coi như chúng ta thắng chứ. Vậy chúng ta hiện tại có hay không có thể đi rồi?" "Đi." Linh Sơn Thánh Tăng phảng phất nghe tới cái gì trò cười, cao giọng cười to, ha ha ha. Một lát về sau, tiếng cười bỗng nhiên thu hồi. Linh Sơn Thánh Tăng lạnh giọng nói: "Các ngươi đem ta Đại Lôi Âm Tự trưởng lão giết, còn muốn phủi mông một cái liền đi. Đạo sĩ thúi, ngươi là không có đem bản tọa để vào mắt, còn là không có đem ta Đại Lôi Âm Tự uy nghiêm để vào mắt." Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, kim vô đồng trực chỉ Linh Sơn Thánh Tăng, quát: "Lão lựa trọng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ nói không giữ lời? Trước mặt người trong thiên hạ, ngươi muốn từ lúc miệng sao? Làm càn." Huyền Bi trưởng lão nghiêm nghị quát tháo. Linh Sơn Thánh Tăng khoát tay một cái, ngăn lại Huyền Bi trưởng lão, hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, ánh mắt hờ hững như là nhìn xem một người chết, nói: "Bản tọa lúc trước là nói qua, chỉ cần các ngươi thắng, liền thả các ngươi đi, nhưng là..." Hắn lời nói xoay chuyển, nói tiếp: "Bản tọa chưa từng cho phép qua các ngươi có thể hạ độc thủ như vậy, giết ta Đại Lôi Âm Tự trưởng lão. Bản tọa niệm các ngươi tu hành không dễ, vốn định thả các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi đâu, không những không biết cảm ơn, ngược lại giáp tâm hại người, lấy âm mưu quỷ kế tàn sát ta chùa trưởng lão, như thế hành vi cùng tà ma có gì khác?" Chương 3781, Vạch Trần Tư Ẩn. Chương 3781, Vạch Trần Tư Ẩn. Mạc Thiên Cơ cao giọng nói: "Thánh Tăng, ngươi là cao quý một chùa chi chủ, lại là Tây Mạc Phật môn lãnh tụ, trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn lại không thực hiện, chẳng lẽ không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao?" Linh Sơn Thánh Tăng nói: "Nếu các ngươi không giết không ngại, ta sẽ thả các ngươi một ngựa, nhưng các ngươi thế mà đem không ngại giết, gọi ta như thế nào bỏ qua các ngươi? Coi như ta nguyện bỏ qua các ngươi, Đại Lôi Âm Tự đệ tử sẽ đồng ý sao?" Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới quần tình kích phấn tăng chúng, thanh âm như là hồng trung đại lữ, mang kích động tính lực lượng: "Các ngươi nói cho ta, như thế tàn sát ta chùa trưởng lão, trà đạp ta Phật môn thánh địa hàng người, có nên giết hay không?" "Nên giết, nhất định phải giết bọn hắn, vì không ngại trưởng lão báo thù, tuyệt không thể thả bọn họ đi." Phía dưới hàng ngàn hàng vạn tăng chúng tiếng giống giận dữ, giống như sóng thần phóng lên tận trời, hội tụ thành một cỗ khủng bố tiếng gầm, chấn người màng nhĩ đau nhức. Linh Sơn Thánh Tăng một lần nữa đưa ánh mắt về phía sắc mặt khó coi Trường Mi chân nhân ba người, lạnh như băng nói, nghe tới sao? Không phải bản tọa không thả các ngươi, mà là ta Đại Lôi Âm tự các đệ tử không đồng ý. Bản tọa tuy là một chùa chi chủ, cũng không thể vi phạm chủ ý. Tiếng nói vừa ra, Huyền Mi, Huyền An, Huyền Cổ, Huyền Tịch bốn vị trưởng lão đồng thời bước về phía trước một bước. Vành, 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 vành. Bốn cỗ chuẩn đế cường giả khí tức khủng bố, không giữ lại chút nào bộc phát ra, tựa như là bốn tòa phun trào núi lửa, cùng phía dưới hàng ngàn hàng vạn tăng chúng sát ý liên kết cùng một chỗ, lập tức hình thành một tấm phô thiên cái địa lưới tử vong, chỉ để đem Trường Mi chân nhân, Tôn Ngộ Không cùng Mạc Tiên Cơ bao phủ. Không khí ngưng kết, sát cơ thấu xương. Đột nhiên, Trường Mi chân nhân chỉ vào Linh Sơn Thánh Tăng chửi ầm lên, lại không nửa phần cố kỵ. Ta nổ vào. Tốt một cái không thể vi phạm chú ý. Tốt một cái Đường Hoàng Linh Sơn Thánh Tăng. Bần đạo sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ. Nói không giữ lời, lật lọng, ngươi trương này ra mặt sợ là so với các ngươi Đại Lôi Âm tự tưởng còn dày. Tôn Ngộ Không cả giận nói, lão lựa chọn, quy tắc là ngươi định, đỡ là các ngươi muốn đánh, hiện tại thua liền muốn trốn nợ. Còn kéo cái gì chú ý? Ta nhìn ngươi chính là cái không thua nổi vô lại. Liền ngươi bộ này đức hạnh, cũng xứng làm Phật môn lãnh tụ. Ta nhìn ngươi chính là Phật môn lớn nhất bại hoại. Mạc Thiên Cơ cũng nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng, Linh Sơn Thánh Tăng ngươi hôm nay gieo xuống nói không giữ lời chi nhân, ngày sau ắt gặp ruồn bỏ phản phệ chi quả. Ngươi cái này Đại Lôi Âm tự, sợ là nguyên nhân quan trọng ngươi hôm nay chi vô sỉ, mà bị kín bệnh thế rửa sạch không xong ô uế. Tin tưởng không bao lâu, Đại Lôi Âm tự liền sẽ Phật quang tiêu tán, cơ nghiệp sụp đổ, đều là ngươi lúc này nhất niệm chi ác bố trí. Linh Sơn Thánh Tăng bắp thịt trên mặt có chút run rẩy, đáy mắt hàn ý cơ hồ ngưng tụ thành băng xương. Hắn chỉ huy Tây Mạc Phật môn, chấp trưởng Đại Lôi Âm tự, chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người nhục mạ. Nhất là Mạc Thiên Cơ nguyền rủa, càng làm cho trong lòng hắn không hiểu một sợ, sát cơ càng sâu. Im ngay. Linh Sơn Thánh Tăng đột nhiên quát to một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, cưỡng ép đè xuống ba người từng mắng, quát, các ngươi sắp chết đến nơi, còn dám ở đây sủa loạn, nói xấu bản tọa danh dự. Bản tọa nguyên bản còn muốn cho các ngươi một thông khoái, nhưng bây giờ, bản tọa thay đổi chủ ý. Linh Sơn Thánh Tăng nói, các ngươi không chỉ có âm hiểm xảo trá, sát hại ta chùa không ngại trưởng lão, càng tội ác tày trời chính là, trên tay các ngươi còn dính nhiễm ta chùa bách biến thần Phật máu tươi. Cái gì? Linh Sơn Thánh Tăng lời vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi, tại toàn bộ Đại Lôi Âm tự nổ tung. Thần Phật, vẫn là rồi, là chết tại ba người bọn họ trong tay. Nếu như nói, không ngại trưởng lão vẫn lạc đường Đại Lôi Âm tự các đệ tử cảm thấy chính là phẫn nộ cùng quất đục, như vậy bách biến thần Phật tin chết, mang đến thì là thấu xương chấn kinh, đau lòng cùng ngập trời hận ý bách biến thần Phật mặc dù không phải trưởng lão, nhưng là địa vị đặc thủ, thêm nữa dung nhan tuyệt thế, dáng người cự tốt, không biết là bao nhiêu tuổi trẻ đệ tử trong lòng ngưỡng mộ nữ thần. Giờ phút này, nghe tới nàng tin chết, hơn nữa còn là chết bởi trước mắt ba cái này hung đồ chi thủ, loại kia xung kích, xa so với không ngại trưởng lão cái chết càng thêm mãnh liệt. Một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng võ tăng, hai mắt nháy mắt đỏ thẫm, bỗng nhiên rút ra giới đao, khản cả giọng mà quát, là các ngươi giết thần Phật, ta muốn giết các ngươi vì thần Phật báo thù. Thần Phật từ bi, lại bị các ngươi độc thủ, đạo trời khó chứa. Ma đầu, bọn hắn là chân chính ma đầu, tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn. Vì không ngại trưởng lão báo thù, vì thần Phật rửa hận, giết bọn hắn, dùng thân hồn của bọn hắn đốt đèn trời, tế điện thần Phật. Hiện trường sôi trào khắp trốn, vô số tăng chúng hai mắt đỏ thẫm, sắc ý càn quét mà ra, hình thành một cỗ lệnh người ngạt thở phong bạo. Huyền Mi trưởng lão nói, Thánh Tăng, như thế huyết hải thâm cửu, không đội trời chung, mời ngài hạ lệnh, đem này ba người nghiền xương thành tro, thần hồn đánh vào cửu lũ, vinh thế không được siêu sinh. Linh Sơn Thánh Tăng đối với Trường Mi chân nhân ba người nói, các ngươi tội ác ngập trời, nhân thần cộng phẫn. Ta Đại Lôi Âm tự hôm nay, liền thay trời hành đạo, diệt trừ gian tà. Bốn vị trưởng lão nghe lệnh, bản tọa mệnh các ngươi bốn người liên thủ, đem ba người này. Lời con chưa dứt, chờ một chút. Trường Mi chân nhân đột nhiên mở miệng, không đợi Linh Sơn Thánh Tăng tra hỏi, hắn liền đem chân khí ngưng ở trong thanh âm, nói, các ngươi biết chúng ta tại sao muốn giết Bách Biến Thần Phật sao? Chỉ vì Bách Biến Thần Phật nói nàng cùng Linh Sơn Thánh Tăng có một chân, hai người bọn hắn là tình nhân cũ. Ý miệng. Linh Sơn Thánh Tăng nghiêm nghị quát, một gương mặt đều xanh. Mặc dù Đại Lôi Âm tự một chút cao tầng biết hắn cùng Bách Biến Thần Phật quan hệ không tầm thường, thế nhưng là đông đảo đệ tử cũng không rõ ràng. Trường Mi chân nhân ở trước mặt mọi người kể ra hắn bí ẩn, không thể nghi ngờ là tại bại hoại hắn thanh danh, tâm hắn đang chết. Trường Mi chân nhân phảng phất không nghe thấy Linh Sơn Thánh Tăng quát chói tai, lớn tiếng nói, không chỉ có như thế, Bách Biến Thần Phật còn nói nàng mang Linh Sơn Thánh Tăng hại tử. Cái gì? Hiện trường một mảnh xôn xao. Cũng dám nói xấu Thánh Tăng, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Thật muốn chơi chết đạo sĩ túi kia, thế mà chửi bới thần Phật, quá mức. Ta lại cảm thấy không nhất định là chửi bới, chuyện cũ kể thật tốt, người sắp chết lời nói cũng thiện, thế đạo như thế, đạo sĩ túi kia không cần thiết chửi bới. Nói như vậy, thần Phật cùng Thánh Tăng, bọn hắn. Xuyệt, việc này cũng không thể nói loạn, cẩn thận rơi đầu. Đạo sĩ thúi kia lá gan thật to lớn, thế mà liền loại chuyện này cũng dám lấy ra nói, hắn liền không sợ chết sao? Hắn không nói cũng là đường chết một đầu, đoán chừng là vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. Lúc này, Trường Mi chân nhân lại nói, ba người chúng ta dù không biết Đại Lôi Âm tự tình huống, nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc, Bách Biến Thần Phật là đang nói xấu Linh Sơn Thánh Tăng. Thánh Tăng loại người này, phẩm hạnh cao thượng, làm sao có thể cùng Bách Biến Thần Phật có một chân? Bách Biến Thần Phật rõ ràng chính là nghĩ bại hoại Thánh Tăng danh dự. Đúng không Thánh Tăng? Chương 3782, không tưởng được kết quả chương 3782, không tưởng được kết quả Linh Sơn Thánh Tăng rõ ràng, Trường Mi chân nhân là tại cùng hắn đùa nghịch tâm nhãn, nếu không cũng sẽ không cố ý cường điệu phẩm đức cao thượng bốn chữ này. Trường Mi chân nhân sở dĩ nói như vậy, chính là muốn để hắn hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Đáng tiếc, Linh Sơn Thánh Tăng ngay từ đầu không có ý định bỏ qua bọn hắn. Linh Sơn Thánh Tăng trầm giọng nói, Bái Biến Thần Phật phải chăng nói xấu bản tọa, chính là ta Đại Lôi Âm tự nội bộ sự vụ, dù có muôn vàng không phải, cũng không tới phiên các ngươi những người ngoài này đến xử trí, càng không dùng các ngươi lấy này làm sát hại nàng lấy cớ. Đến nỗi không ngại trưởng lão cái chết, càng là các ngươi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Các ngươi liên sát ta chùa thần Phật cùng trưởng lão, nợ máu từng đống, tội ác ngập trời. Hôm nay mặc kệ các ngươi lại nói cái gì, đùa nghịch cái gì tâm cơ, đều mơ tưởng từ nơi này còn sống rời đi. Linh Sơn Thánh Tăng không còn cho Trường Mi chân nhân bất luận cái gì cơ hội mở miệng, trực tiếp đối với bốn vị trưởng lão ra lệnh. Bản tọa mệnh các ngươi bốn người, lập tức bắt giữ ba người này, phế tu vi, đoạn hắn gân cốt, bọn hắn nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Cần tuân pháp chỉ. Bốn vị trưởng lão sớm đã kìm nén không được, cùng kêu lên đáp lời, tiếng như lôi đỉnh. Một giây sau, vang, bốn vị trưởng lão thân không còn bảo lưu, trên thân bộc phát ra khủng bố chuẩn đế uy áp. Lập tức, giống như bốn tòa vô hình đại sơn, ầm vang sát nhập, triệt để đem Trường Mi chân nhân bọn hắn vị trí khu vực phong tỏa. Huyền Mi trưởng lão tiến lên trước một bước, xông Trường Mi chân nhân bọn hắn quát, nghiệt trướng, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào? Nhất định phải bản trưởng lão đem các ngươi đánh cho thần hồn câu diệt sao? Huyền Nan trưởng lão khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một cây hàng ma sử, u ám nói, mặc cho các ngươi gian hoạt như quỷ, trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ là gà đất chó sành. Hôm nay bản trưởng lão liền gọi các ngươi biết được, Phật môn thánh địa, không cho phép các ngươi dương ai. Huyền Cổ trưởng lão trên người kim quang bạt trượng, chắp tay hành lễ, nói, A Di Đà Phật. Bể khổ không cùng, quay đầu không mở. Các ngươi đã truy ma nói, làm lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đưa các ngươi vãng sinh. Huyền Tịch trưởng lão mặt mũi tràn đầy sát khí, nói thẳng, chớ nói nhảm, bắt lấy bọn hắn. Bốn vị trưởng lão khí tức tương liên, xen lẫn thành một mảnh tử vong lĩnh vực, từng bước một tiến về phía trước tới gần. Đông đông đông, tiếng bước chân giống như thần trống lôi vang, kinh thiên động địa. Bọn hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ xuất hiện một đạo hư không khe hở, thanh thế dọa người. Mắt thấy, bốn vị trưởng lão khoảng cách Trường Mi chân nhân bọn hắn càng ngày càng gần, đột nhiên, ầm ầm. Một tiếng sấm rền, không có dấu hiệu nào trên chín tầng trời nổ vang. Cái này tiếng sấm cũng không phải là bình thường thích lịch, nó mang một cỗ bi thương cùng bất tưởng, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tây Mạc, càng là rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái đại lôi âm tự tăng chúng bên hai, chấn động đến bọn hắn tâm thần run lên. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Tây Mạc bầu trời trở nên đỏ thắm. Tí tách, từng giọt đỏ thắm hạt mưa từ trên trời giáng xuống, mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy điểm, trong nháy mắt liền hóa thành mưa máu tầm tã. Chuẩn đế cường giả vẫn lạc, thiên địa đồng y. Bất thình lình thiên địa dị tượng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ, tăng thêm nồng đậm bất tường cảm giác, thậm chí tạm thời hòa tan hiện trường túc sát bầu không khí. Bốn vị trưởng lão cũng không nhịn được động tác trì trệ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái trên chín tầng trời huyết vũ. Thật tình không biết, ngay lúc này, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ, Tôn Ngộ Không lặng lẽ trao đổi một ánh mắt. Mấy hơi về sau, bốn vị trưởng lão thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi tại Trường Mi chân nhân trên người bọn hắn. Kim Cương Phục Ma. Huyền Nan trưởng lão hét lớn một tiếng, trong tay hàng ma sử bộc phát ra nồng đậm Phật quang, mang theo uy thế cường đại, hướng Trường Mi chân nhân đập xuống giữa đầu. Đại bi tay. Huyền Mi trưởng lão theo sát phía sau, nháy mắt, một cái che khuất bầu trời màu vàng Phật thủ lớn ngưng tụ mà thành, từ trời rơi xuống, chụp vào Tôn Ngộ Không, phản phất muốn đem cái này kiệt ngạo bất tuần yêu hầu triệt để ép thành một mịn. Bể khổ không bờ. Huyền Cổ trưởng lão song trưởng đánh ra, đầy trời kim quang hóa thành một mảnh mãnh liệt bể khổ hư ảnh, sóng lớn càn quét, ẩn chứa độ hóa cùng trầm luân quỷ dị lực lượng, chỉ hướng Mạc Thiên Cơ. Huyền Tịch trưởng lão dù chưa lên tiếng, nhưng động tác không chậm chút nào, ngón tay của hắn không điểm đứt ra, từng đạo kim quang xuyên thấu hư không, hình thành đại trận, đóng chặt hoàn toàn Trường Mi chân nhân đường lui của bọn hắn. Bốn vị chuẩn đế cường giả đồng thời xuất thủ, Phật quang cùng sát ý xen lẫn, khủng bố tuyệt luân. Đại Lôi Âm tự những đệ tử kia, từng cái kích động không thôi. Theo bọn họ, Trường Mi chân nhân ba người đã là cá trong chậu, ở đây đợi công kích đến, cảm giác không sống sót hy vọng. Linh Sơn Thánh Tăng ngồi xếp bằng hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy giật mình chính là, đối mặt bốn tôn chuẩn đế cường giả vây công, Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ Không, Mạc Thiên Cơ, thế mà không tránh không né. Không chỉ có là không tránh không né, bọn hắn liền nhất thời phản ứng đều không có, tựa như là ba cái tượng gỗ, ngây người tại chỗ. Đại Lôi Âm tự các đệ tử thấy cảnh này, không khỏi trào phúng. Ha ha ha, ta nhìn bọn hắn là triệt để bị dọa sợ đi. Vừa rồi một mép không phải rất lưu loát sao? Làm sao hiện tại không dám núp nít rồi? Bốn vị trưởng lão liên thủ phía dưới, không có tại chỗ sủi lơ trên mặt đất đã coi như bọn họ xương cốt cứng rắn, còn muốn phản kháng. Quả thực là người si nói mộng. Sâu kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hiện tại biết sợ rồi. A Di Đà Phật, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Nếu là vừa rồi ngoan ngoãn đền tội, có lẽ còn có thể đến thông khoái, bây giờ chọc giận bốn vị trưởng lão, sợ là muốn lưu cái toàn thời cũng khó khăn. Còn không phải sao? Bốn vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, uy thế như vậy, liền xem như cùng cảnh cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, thậm chí khả năng trực tiếp vẫn lạc, ba người bọn hắn liền chuẩn đế đều không phải, lấy cái gì ngăn cản? Ta nhìn bọn hắn không phải là không muốn động, là căn bản không động đậy, ở trước mặt thực lực chênh lệch tuyệt đối, bất luận cái gì mánh khỏe đều là phí công. Đây chính là khiêu khích ta Đại Lôi Âm tự hạ tràng. Đáng đời. Vâng. Hàng ma sử hung hăng rơi đập ở trên người Trường Mi chân nhân. Phanh! Màu vàng Phật thủ lớn đem Tôn Ngộ Không thân ảnh hoàn toàn bao trùm. Soạt! Bể khổ hư ảnh đem Mạc Thiên Cơ nuốt hết. Ai ngờ, trong dự đoán kêu thê lương thảm thiết cùng huyết vụ đầy trời, cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia hủy thiên diệt địa công kích, rơi ở trên thân ba người, tựa như là đánh vào bọn biển bên trên như. Ở dưới ánh mắt mọi người, chỉ thấy Trường Mi chân nhân, Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ thân thể, đột nhiên biến thành ba sợi khói xanh, lượn lờ dâng lên. Trong chớp mắt, liền tiêu tán thành vô hình. Không có huyết nhục bay tứ tung, không có thần hồn tiêu rên, thậm chí cái gì cũng không có lưu lại. Hiện trường vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả tăng chúng đều ngộng, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Bọn hắn không nghĩ tới, trong chờ mong tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, trong đám người vang lên tiếng nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Làm sao? Biến thành khói rồi. Chẳng lẽ bọn hắn thi triển huyết thuật? Chương 3783, Vạn Phật Triều Tông đại trận. Chương 3783, Vạn Phật Triều Tông đại trận. Hiện trường một mảnh xôn xao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba cái người sống sờ sờ làm sao biến thành khói xanh? Cái gì huyễn thuật cao minh như thế? Không thể nào là huyễn thuật. Thánh tăng cùng bốn vị trưởng lão ở đây, nếu là huyễn thuật, sớm đã bị nhìn thấu. Là thiên địa dị tượng. Bọn hắn nhất định là thừa dịp thiên địa dị tượng xuất hiện thời điểm, giở cho gì? Ve sầu thoát xác. Chúng ta đều bị buộc địch. Cái kết luận này mới ra, nhường đại lôi âm tự các đệ tử cảm thấy một trận mãnh liệt đục nhã cùng phẫn nộ. Bọn hắn trước đó tất cả đùa cợt, giờ phút này đều phản phất hóa thành bàn tay vô hình, hung hăng quất vào chính bọn hắn trên mặt. Bọn hắn tựa như một đám bị trêu đùa khỉ. Trơ mắt nhìn xem thú săn tại dưới mí mắt chạy đi, còn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong hư không, bốn vị trưởng lão sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Huyền Mi trưởng lão duy trì xuất trưởng tư thế, cánh tay run nhẹ nhẹ, đây không phải là dùng sức quá mạnh, mà là cực hạn phẫn nộ cùng một loại bị lừa gạt về sau khó xử. Hắn cảm giác toàn lực của mình một kích, phản phất đánh vào không trung, loại kia không chỗ gắng sức cảm giác nhường hắn khí huyết cuộn cuộn, bị đè nén đến cơ hồ muốn thổ huyết. Huyền Nan trưởng lão trong tay hàng ma sử kia sáng ảm đạm đi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba sợi khói xanh tiêu tán địa phương, ánh mắt hung ác nham hiểm đến có thể chảy ra nước. Thế mà chỉ là đánh nát một sợi đạo thân, đáng ghét. Huyền cổ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy hung quang, tựa như là một đầu bị chọc giận manh thú. Huyền tịch trưởng lão bày ra đại trận còn tại vận chuyển, kim quang lấp lóe, lại chỉ phong tỏa ngăn cản một mảnh đất trống, lộ ra vô cùng trầm trọng. Hắn tay khô héo chỉ chăm chú nắm ở cùng một chỗ, đốt ngón tay trắng bệnh, trên thân tản mát ra so vạn niên huyền băng còn muốn rét lạnh sát khí. Kết quả này vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn muốn bị chuẩn đế cường giả liên thủ, thanh thế to lớn, vốn cho rằng có thể tùy tiện đem địch nhân nghiền nát, nhưng kết quả chỉ là đánh nát ba sợi đạo thân. Đây quả thực là đem bọn hắn mặt mo đè xuống đất ma sát, thật là giảo hoạt hậu sinh. Huyền Mi trưởng lão từ trong hàm răng gạt ra mấy cái chữ, thanh âm khàn khàn vô cùng, nói tiếp, bọn hắn hẳn là còn không có chạy xa. Lời con chưa dứt, ngồi xếp bằng trong hư không linh sơn thánh tăng đột nhiên đứng dậy, một cỗ cường đại uy áp bao phủ thiên địa. Nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh thiên động địa sát ý, bốn vị trưởng lão cùng cái khác tăng chúng chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Thật rất tốt. Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm bình thản, mang một loại mưa gió sắp đến khủng bố kiềm chế, âm thanh lạnh lùng nói, thế mà ở trước mặt bản tọa, chơi một màn ve sầu thoát xác tiết mục, bản tọa thật sự là xem thường các ngươi. Nhưng mà, các ngươi tựa hồ quên, nơi này là Linh Sơn, nơi này là Đại Lôi Âm Tự. Nếu để cho các ngươi trốn, vậy bản tọa há không thành trò cười. Huyền Mi, bày trận. Vâng. Huyền Mi trưởng lão cưỡng chế hết lửa giận cùng xấu hổ giận dữ, không người lĩnh mệnh. Hắn hít sâu một hơi, lăng không một bước, đi tới Đại Lôi Âm Tự chính điện trên không. Tiếp lấy, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa cổ lão phạn văn như là thực chất màu vàng âm phủ, theo trong miệng hắn phun ra, dung nhập hư không. Sau một lát, Vạn Phật Triều Tông, theo Huyền Mi trưởng lão một tiếng ẩn chứa vô thượng Phật lực hét to, toàn bộ Linh Sơn phản phất một đầu ngủ say thái cổ cự thú, đột nhiên thức tỉnh. Và anh, cả tòa Linh Sơn kịch liệt chấn động. Theo sát lấy, từng đạo tráng kiện như rồng màu vàng Phật quang, theo Linh Sơn từng cái phương hướng phóng lên tận trời. Những kim quang này tại không trung cấp tốc xen lẫn, giăng khắp nơi, nháy mắt cấu trúc thành một cái to lớn vô cùng màu vàng lồng ánh sáng, đem toàn bộ Linh Sơn bao trùm. Lồng ánh sáng phía trên tràn ngập lít nha lít nhít phản văn, mỗi một cái phủ văn đều tản ra không thể phá vỡ khí thế mênh mông. Không chỉ có như thế, càng làm cho người ta rung động chính là tại cái kia to lớn màu vàng lồng ánh sáng phía trên, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hư ảnh từ hư hóa thực chậm rãi hiện hiện. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc tâm đầu ý hợp, hoặc trừng mắt kim cương, hoặc bộ dạng phục tùng tụng kinh, hoặc huy động pháp khí, dáng vẻ trang nghiêm, sinh động như thật, giống như đem Tây Phương Cực Lạc thế giới vạn Phật thắng cảnh trực tiếp hình chiếu đến khu này bầu trời. Lập tức ngàn vạn Phật Đà hư ảnh đồng thời tụng kinh. Quần quần thiện sướng thanh âm hội tụ thành một cỗ mắt trần có thể thấy màu vàng sóng âm, tại lồng ánh sáng phía trên nộn nhạo lên. Trong chốc lát, toàn bộ Linh Sơn bị đại trận bao phủ, vững như thành đồng. Đừng nói là Trường Mi chân nhân ba người, lúc này cho dù là một tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng đừng hòng thoát thân. Lúc này, tất cả Đại Lôi Âm Tự đệ tử, vô luận là phổ thông sa di, còn là tu vi cao thâm trưởng lão, đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng yên ổn. Đây là bọn hắn Linh Sơn nội tình, là Phật môn vô thượng vĩ lực thể hiện. Vạn Phật Triều Tông đại trận đã khởi động, Linh Sơn đã phong tỏa, chưa trải qua thánh tăng cho phép, không người có thể đi vào, không người có thể ra. Huyền Mi trưởng lão thanh âm vang vọng thiên địa, nói: "Mặc cho các ngươi quỷ kế đa đoan, cũng đừng hỏng chạy ra cái này Linh Sơn." Lúc này, Linh Sơn thánh tăng thanh âm vang lên: bản tọa biết, ba người các ngươi liền ẩn thân tại ta Đại Lôi Âm tự nơi nào đó. Không thể không nói, ba người các ngươi quả thực cho bản tọa một cái rất lớn kinh hỉ. Có thể lấy tuyệt thế thánh nhân Vương tu vi, liên thủ phản sát không ngại, càng có thể tại bản tọa cùng bốn vị trưởng lão ngay dưới mắt ve sầu thoát xác, như thế tâm tính, can đảm cùng thủ đoạn, có thể xưng tuyệt thế. Linh Sơn Thánh Tăng trong giọng nói có không che giấu chút nào thưởng thức. Vượt biên giết địch cũng không phải là không có khả năng, nhưng như các ngươi như vậy phối hợp ăn ý, tương kế tiểu kế làm đến mức độ như thế, đúng là hiếm thấy. Ba người các ngươi đều là vạn người không được một thiên tài. Linh Sơn Thánh Tăng lời nói xoay chuyển, lại nói, bản tọa quý tài cũng có thể chứa người. Chuyện hôm nay dù nợ máu từng đống, nhưng nếu các ngươi nguyện ý lạc đường biết quay lại, chủ động nhận thân, bái nhập bản tọa môn hạ, kiền tâm quy y ngã phật, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi tính mệnh. Không chỉ có như thế, bản tọa còn có thể tự mình chuyển cho các ngươi vô thượng Phật pháp, ban thưởng các ngươi tuyệt thế thần thông. Lấy các ngươi thiên tư, đến ta Đại Lôi Âm tự chân truyền, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhất định có thể siêu việt không ngại, đứng hàng trưởng lão chi tôn. Như thế nào? Linh Sơn Thánh Tăng lời nói này, như là xuân phong hóa vũ, cùng lúc trước cái kia sát khí đằng đằng bộ dáng tưởng như hai người. Nhưng mà, tại hắn bình thản lời nói phía dưới, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thần thức, chính như thủy ngân tả, vô thanh vô tức huyết tán ra. Hắn tại cẩn thận cảm giác Linh Sơn mỗi một tia dị thường. Núi đá cỏ cây, nước chảy thanh phong, thậm chí sâu trong lòng đất nhỏ bé nhịp đập, đều tại hắn thần thức bao phủ phía dưới. Hắn đang thử thăm dò, cũng tại điều tra. Hắn hy vọng có thể dùng ngôn ngữ dao động trường mi chân nhân tâm trí của bọn họ, dù cho có thể gây nên một tia yếu ớt tâm tư ba động hoặc là khí tức tiết ra ngoài, đều đủ để cho hắn nháy mắt khóa chặt bọn hắn chỗ ẩn thân. Nhưng mà, lệnh Linh Sơn Thánh Tăng nội tâm càng thêm âm trầm là, mặc cho thần trí của hắn như thế nào căn quét, như thế nào cảm ứng, đều không cảm giác được trường mi chân nhân khí tức của bọn hắn. Trường mi chân nhân bọn hắn, tựa như là bốc hơi, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Chương 3784, che đậy phủ chương 3784, che đậy phủ Linh Sơn Thánh Tăng mặt tươi cười cho, ý thực, sát ý trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm. Theo hắn, mấy cái liền chuẩn đế đều không phải sâu kiến, vậy mà có thể dưới mí mắt của hắn giấu đi, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Loại này thoát ly khống chế cảm giác, giống như là một cây gai độc đâm vào trong lòng của hắn. Hít sâu một hơi, Linh Sơn Thánh Tăng nói tiếp, bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, là lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, cuối cùng thần hồn câu diệt, còn là lựa chọn quy y ngã Phật, được hưởng đại đạo vinh quang. Ngay tại các ngươi một ý niệm, hy vọng các ngươi chớ có sai lầm. Cùng lúc đó, trong mật đạo, Trường Mi chân nhân ba người, lúc này bị một tầng ánh trắng bao phủ. Phi, cái này lão lựa chọn nói đến so hát đến còn tốt nghe, thật làm chúng ta là ba tuổi tiểu hài đâu. Tin hắn cái quỷ. Trường Mi chân nhân bĩu môi mắng. Tôn Ngộ Không hừ lạnh nói, lúc trước còn luôn miệng nói thả chúng ta đi, ai ngờ lật lọng, hiện tại lại nghĩ gạt chúng ta hiện thân, thử, lao già họng hẹm này xấu cực kỳ. Mạc Thiên Cơ liếc mắt nhìn bao phủ bọn hắn ánh trắng, hỏi, sư minh, ngươi bữa này an toàn sao? Nghe tới Mạc Thiên Cơ lo âu, Trường Mi chân nhân trên mặt chẳng những không có hồi hộp, ngược lại lộ ra vẻ đắc ý dương dương thần sắc, cười hắc hắc nói, yên tâm đi sư đệ, sư minh ngươi làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy. Đây là bần đạo dốc hết tâm huyết vẽ che đậy phủ, cái khác không dám nói, che đậy ngươi ta ba người khí tức, ngăn cách chuẩn đế cường giả thần thức rõ xét, vậy vẫn là làm được. Chỉ cần cái kia lão lửa chọc không đồng nhất từng khúc đem Linh Sơn lật cái út sấp, chỉ bằng vào thần thức điều tra, mật chết hắn cũng phát hiện không được chúng ta ở trong này. Tôn Ngộ Không nghe vậy, hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lúc đó lại nghĩ tới vấn đề mấu chốt, vội vàng hỏi, Tặc Mao lao đạo, ngươi bữa này dù tốt, nhưng có thể chống bao lâu? Cũng đừng thời khắc mấu chốt rơi dây xích a. Trường Mi chân nhân rỗi ra một ngón tay, nói, có thể chống đỡ một khắc đồng hồ. Cái gì? Chỉ có một khắc đồng hồ? Tôn Ngộ Không sắc mặt lập tức thay đổi, lông khỉ đều kém chút nổ, kêu lên, một khắc này chung về sau, chúng ta chẳng phải là muốn bại lộ, tùy ý đám kia con lửa chọc sâu xé. Hắc hắc, thằng khỉ gió, đừng vội đừng vội. Trường Mi chân nhân nhìn xem Tôn Ngộ Không dáng vẻ lo lắng, càng là đắc ý, không chút hoang mang mà đưa tay luồn vào cái kia đạo bảo rộng lớn trong ống tay áo một trận tìm đòi. Sau đó, tại Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy Trường Mi chân nhân giống như là ảo thuật, theo trong ống tay áo mặt móc ra một nắm lớn thật dày phù lục. Nói ít có hàng trăm tấm, tất cả đều là che đậy phù. Cái này, Mạc Thiên Cơ có chút mắt trợn tròn. Trường Mi chân nhân đem cái này một nắm lớn phù lục ở trong tay ước lượng, cười nói, từ khi danh con nói muốn tới Tây Mạc, bần đạo ta liền bắt đầu chuẩn bị. Tây Mạc nơi này, đầm rồng hang hổ, đầy đất con lựa trọng, không giống với địa phương khác, hơi không cẩn thận, chúng ta liền sẽ vạn kiếp bất phục, rơi vào thân tử đạo tiêu. Cho nên a, bần đạo làm dự tính xấu nhất. Cái khác không nhiều, chính là cái này bảo mệnh, ẩn nấp, trốn chạy phù lục, chuẩn bị kia là khá đầy đủ. Những này che lại phù, đầy đủ chúng ta trụ được tới mấy ngày. Tôn Ngộ Không nhìn xem cái kia thật dày một chồng phù lục, trước đó lo lắng quét sạch sành sanh, dùng sức vô vô Trường Mi chân nhân bà bay, cười nói, tốt ngươi cái tạp mao lão đạo. Không nhìn ra a, bản sự không lớn, suy tính được lại thật chu toàn. Có những bữa chú này tại, chúng ta coi như an toàn. Tôn Ngộ Không sức lực không nhỏ, Trường Mi chân nhân bị đập đến nhe răng trợn mắt, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, giơ cằm nói, kia là tự nhiên. Bần đạo vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, dựa vào chính là một cái ổ chữ. Mọi thứ dự thì đứng, không dự thì phế, biết hay không? Hắn thành công tại Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ trước mặt trang một thanh, tâm tình thật tốt. Nhưng mà, Mạc Thiên Cơ sau khi kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo, trầm giọng nói, sư minh chuẩn bị đầy đủ, thật là chuyện may mắn, nhưng chúng ta trưởng kỳ ẩn thân nơi này, tuyệt không phải kế lâu dài. Linh Sơn Thánh Tăng tìm lâu chúng ta không thấy, tất nhiên sẽ sai người tiến hành thám thức lục soát, từng tấc loại bỏ Linh Sơn các nơi. Cái này mật đạo mặc dù bí ẩn, nhưng chưa hẳn có thể một mực an toàn, chúng ta cần mau chóng nghĩ ra kế thoát thân. Hắn lời nói này như là một chậu nước lạnh, nhường vừa mới có chút nhẹ nhõm bầu không khí lần nữa ngưng trọng lên. Chứa Mi chân nhân cũng thu hồi đắc ý thần sắc, nhẹ gật đầu, nói: "Sư đệ nói cực phải, phụ lục chỉ là kế tạm thời, chúng ta nhất định phải chủ động phá cục." "Chủ động phá cục?" Tôn Ngộ Không nói: "Làm sao phá cục? Cái kia lão lửa chọc đã khởi động hộ sơn đại trận, bằng vào chúng ta tu vi, không có khả năng có thể chạy thoát được. Ta cảm thấy, tạm thời vẫn là trốn ở chỗ này tương đối an toàn." Mạc Thiên Cơ nhìn Chứa Mi chân nhân liếc mắt, hỏi: "Sư minh, hẳn là ngươi đã có chủ ý, còn là sư đệ hiểu ta?" Chứa Mi chân nhân mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Sư đệ vừa rồi nói đúng, phụ lục dù có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, lại không phải kế lâu dài, cùng hắn giống chuột trốn ở chỗ này, chờ lấy bọn hắn từng tấc đem chúng ta tìm ra đến, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, đem cái này đại lôi âm tự, náo hắn cái long trời lở đất." Tôn Ngộ Không nghe xong, trong cặp mắt kia nháy mắt nổ bắn ra hào quang sáng chói, tất cả nôn nóng cùng bị đè nén quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là sôi trào chiến ý cùng hưng phấn. Hắn một phát bắt được Chứa Mi chân nhân cánh tay, vội vã không nhịn nổi thúc giục nói: "Tặc Mao lao đạo, ngươi có cái gì ý kiến hay? Mau nói mau nói. Ta lão Tôn đã sớm tức sôi ruột, đang nghĩ thật tốt náo bên trên một trận." Nhìn xem Tôn Ngộ Không cái kia khỉ bộ dáng gấp gáp, Chứa Mi chân nhân cười hắc hắc, không nhanh không chậm nói: "Cái kia Linh Sơn Thánh Tăng tự xưng khống chế hết thảy, thích chơi mẹo vờn chuột chó xiếc, vậy thì tốt, chúng ta liền bồi hắn thật tốt chơi một trận lớn." Ánh mắt của hắn đảo qua Tôn Ngộ Không cùng Mạc Tiên Cơ, hỏi: "Thằng khỉ gió, sư đệ, các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta chuyến này mục đích cuối cùng nhất là cái gì?" Tôn Ngộ Không không hề nghĩ ngợi, thốt ra: "Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là đạp nát Linh Sơn, lật tung đại lôi âm tự, diện Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa trọng, đoạt được bồ đề cổ thụ." "Không sai." Chứa Mi chân nhân trùng điệp vỗ đùi, nói: "Đây chính là chúng ta mục đích cuối cùng nhất. Cho nên, tiếp xuống trận này trò chơi, chúng ta liền muốn quay chúng quanh mục đích này đến triển khai." Hắn xích lại gần hai người, thanh âm ép tới thấp hơn, như là thì thầm 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 thì nói: "Ta là nghĩ như vậy, cái kia lão lửa chọc hiện tại khẳng định cho là chúng ta như là chim sợ cảnh cong, chỉ lo ẩn nút, hắn đại bộ phận lực chú ý tất nhiên thả đang tìm kiếm tung tích của chúng ta bên trên, nhất là những khả năng kia giấu kín hoặc là thoát đi bí ẩn nơi hẻo lánh. Nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Chúng ta muốn chủ động nhiệt thân, muốn để bọn hắn trở tay không kịp, muốn để đại lôi âm tự trở nên hỗn loạn lên." Chương 3785, ước đâu đâu chuẩn bị. Chương 3785, ước đâu đâu chuẩn bị. Nghe xong Chứa Mi chân nhân kế hoạch, Tôn Ngộ Không vào đầu bứt tai, hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Trên mặt hắn tràn đầy cực độ phấn khởi thần sắc, nói: "Diệu a, thật là khéo. Tặc Mao lao đạo, ngươi đầu này hạt dưa bên trong thật là có ít đồ. Chuyện này nếu là làm thành, về sau ta lão Tôn nhận ngươi làm đại ca." "Không đúng không đúng, ta đã có đại ca, vậy ngươi chính là nhị ca." "Đúng, ta gọi ngươi nhị ca." Có thể để cho kiệt ngạo bất tuần Tôn Ngộ Không nói ra lời này, có thể thấy được hắn đối với kế hoạch này tán đồng cùng hưng phấn. Nhưng mà, Mạc Thiên Cơ lại không giống Tôn Ngộ Không lạc quan như vậy, hắn cau mày, trên mặt tràn ngập lo âu: "Sư minh, kế này dù diệu, nhưng phải chăng quá mức nguy hiểm? Nơi này dù sao cũng là Linh Sơn Thánh Tăng hang ổ, bên ngoài cường giả như mây, không chỉ có bốn vị chuẩn đế trưởng lão, còn có vô số tăng nhân, càng có đại trận phong tỏa thiên địa. Chúng ta một khi bị cuốn lấy, chỉ sợ..." Hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, vậy sẽ là thập tử vô sinh của diện. Chứa Mi chân nhân thu hồi nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói: "Sư đệ, sự lo lắng của ngươi, sư minh há có thể không biết. Nhưng dưới mắt, chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Tiếp tục trốn ở chỗ này, chúng ta có khả năng sẽ càng trống chết, chỉ có đi hiểm đánh cược một lần, mới có thể tại tử cục bên trong tranh đến một đường sinh cơ kia. Nhưng mà, an toàn trọng yếu nhất." Chứa Mi chân nhân nói đến đây, lời nói xoay chuyển, mặt già bên trên gạt ra một tia giảo hoạt, nói: "Vì thế, sư minh ta à, cũng còn có một chút nho nhỏ ý nghĩ, cũng như vậy ước đầu đầu chuẩn bị." Nói, hắn thần thần bí bí lại tại đạo bảo trong ống tay áo mặt tìm tòi một trận. Lần này, hắn móc ra không còn là phụ lục, mà là một viên không gian giới chỉ. Chứa Mi chân nhân thần thức khẽ nhúc đích, sau một khắc, không gian giới chỉ mở ra, một sấp sấp phụ lục như là mở cống vỡ đê, từ bên trong đổ xuống mà ra. Rầm rầm. Những bùa chú này lóe ra các loại linh quang, chất liệu khác nhau, nháy mắt ở trước mặt bọn hắn chất lên một tòa nho nhỏ phù lục chi sơn. Đúng vậy, một ngọn núi. Thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ ít có hơn vài tấm. Lít nha lít nhít, linh quang xen lẫn, đem u ám mật đạo đều chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất đưa thân vào một cái phù lục trong bảo khố. Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ nhìn thấy một màn này, nháy mắt trợn mắt hốt mồm. "Ta giọt cái ngoan ngoan." Tôn Ngộ Không há to miệng, con mắt đều nhanh nhìn không đến, nửa ngày mới lên tiếng: "Tạp Mao lão đạo, ngươi đây là đem cái nào phù lục tông môn bảo khố cho chuyện không sao?" Mạc Thiên Cơ cũng là hít sâu một hơi, dù hắn tâm trí trầm ổn, giờ phút này cũng bị Chứa Mi chân nhân cái này ước đâu đâu chuẩn bị cho triệt để rung động. Hắn muốn cho là cái kia hàng trăm tấm che đậy phù đã đủ khoa trường, không nghĩ tới, đây chẳng qua là một góc của băng sơn. Chứa Mi chân nhân nhìn xem hai người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn, hắn bước dâu, đắc ý dương dương bắt đầu giới thiệu: tới, vần đạo giới thiệu cho các ngươi một chút ta vô liếng. Đây là hỏa diễm phù, rót vào linh lực hất ra, nháy mắt liệt hỏa ngập trời, có thể tùy tiện tiêu chết thánh nhân. Đây là nổ tung phù, uy lực nha. Hắc hắc, đủ đám kia con lửa chọc uống một bình. Đây là đóng băng phủ, thời khắc mấu chốt có thể đông cứng một vùng không gian. Thiểm điện phủ cùng lôi phủ, chuyên phá các loại phật quang hộ thể. những này là che đậy phù, các ngươi đều biết, ta liền không nói nhiều. Những này là dịch dung phù, có thể tạm thời cải biến hình dáng tướng mạo khí tức, mặc dù không thể gạt được cao thủ hàng đầu, nhưng lừa gạt một chút cảnh giới so với chúng ta thấp không có vấn đề. Đây là thần hành phù, dán lên về sau chạy nhanh, bằng vào chúng ta tu vi, chuẩn đế cường giả đừng nghĩ đuổi kịp chúng ta. Kim cương phù, thời khắc mấu chốt có thể cản một kích chí mạng. Còn có cái này độn địa phù, xuyên tường phù. Trường Mi chân nhân thuộc như lòng bàn tay, đem các loại phù lục công hiệu cùng phương pháp sử dụng, nhanh chóng cho Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không nói một lần. Sau đó, Trường Mi chân nhân lại xích lại gần hai người, bám vào bọn hắn bên hai, thầm thầm thì nói một hồi. Nghe xong Trường Mi chân nhân chi tiết kế hoạch, liền ngay cả gần đây tỉnh táo Mạc Thiên Cơ, trong mắt cũng bộc phát ra sáng tỏ hào quang, nhịn không được tán thưởng nói, sư minh mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót, sư đệ bội phục. Tôn Ngộ Không càng là kích động nói một chút, nhị ca, về sau ngươi chính là ta lão tôn thân nhị ca. Có kế hoạch của ngươi, lại thêm ngươi chuẩn bị, đừng nói nào hắn cái long trời lở đất, chính là nhường Linh Sơn Thánh Tăng trở thành chỉ huy một mình, đều có khả năng. Trường Mi chân nhân bị hai người bưng lấy lâng lâng, nhưng rất nhanh lại tập trung ý chí, nghiêm mặt nói, phù lục tuy nhiều, nhưng cần dùng ở trên lưới đao. Ghi nhớ, chúng ta hàng đầu mục tiêu là gây ra hỗn loạn, mà không chết chiến. Vô luận như thế nào, muốn bảo vệ tốt chính mình an toàn, đợi đến danh con đến. Danh con đi đón phu tử, chỉ cần bọn hắn đến, chúng ta liền có thể thở một ngụm. Nói đến đây, Trường Mi chân nhân trầm giọng nói, mặc dù ta vì lần này hành động, chế định kỹ càng kế hoạch, cũng làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng chúng ta ba người thực lực xác thực không bằng Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lựa trọng, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà lại, chúng ta cử động lần này là tại cùng toàn bộ Đại Lôi Âm tự khiêu chiến, phong hiểm rất lớn, làm không cẩn thận sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Sư đệ, thằng khỉ gió, các ngươi có sợ hay không? Sợ? Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng, Kim Vô Đồng đã nắm trong tay, cười nói, ta lão tôn theo xuất sinh lên, cũng không biết cái gì là sợ. Vừa vặn, vừa rồi đỡ còn không có đánh quang nghiện, lần này nhất định phải gọi đám này con lựa trọng biết ta lão tôn lợi hại. Mạc Thiên Cơ cũng nói năng có khí phách nói, sư minh, ta không sợ, nhưng ta sợ. Trường Mi chân nhân lời vừa nói ra, đem Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ làm sửng sốt. Trường Mi chân nhân nói, ta là theo thế tục rời đến, ta lúc ấy lớn nhất tâm nguyện chính là bồi dành con tìm hắn phụ thân, sau đó hy vọng tìm tới vô song về sau, chúng ta đều có thể trở về. Chưa từng nghĩ tới, chúng ta sẽ ở thế tục giới trì hoãn lâu như vậy, cũng không nghĩ tới, chúng ta mấy cái thực lực tăng lên nhanh như vậy. Các ngươi biết sao? Tại chúng ta thế tục giới, tu vi cao nhất bất quá là vương giả cảnh giới, mà nơi này, thánh nhân đi đầy đất. Chuẩn đế cũng nhanh nhiều như chó. Ai? Mặc dù đến tu chân giới thời gian không ngắn, nhưng nói thật, ta vẫn là thích thế tục giới. Thế tục giới sơn hà cẩm tú, quốc thái dân an, kinh tế bồng bột phát triển, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Phóng nhãn thành hương, bách tính an cư lạc nghiệp, thị trường vật phụ dân phong, có học dạy, cực khổ có đoạt được, bệnh có chỗ ý để, lao có nuôi, ở có ở, yếu có chỗ đỡ. Không giống tu chân giới nơi này, không có chút nào luật pháp tước thúc, cả ngày chém chém giết giết, một điểm cảm giác hạnh phúc đều không có. Cho nên, ta sợ chết ở chỗ này, bởi vì ta hy vọng có một ngày ta còn có thể trở lại thế tục giới. Tôn Ngộ Không vô vô Trường Mi chân nhân bà bay, nói, nhị ca, ngươi mưu ma trước quỷ nhiều như vậy, Lao Thiên sẽ không thu ngươi, đến lúc đó, ta lão tôn cùng đi với ngươi thế tục giới. Mạc Thiên Cơ nói, sư minh, ta cũng cùng ngươi trở về. Tôn Ngộ Không lại nói, nhưng mà, thế tục giới tốt như vậy, đi không có đỡ đánh bại là có chút tiếc nuối. Có đỡ đánh. Trường Mi chân nhân nói, chờ trở lại thế tục giới, chúng ta diệt thắng ngày. Chương 3786, chủ động hiện thân chương 3786, chủ động hiện thân thắng ngày. Tôn Ngộ Không sững sờ, cái gì tháng ngày? Mạc Thiên Cơ cũng một mặt nghi hoặc. Trường Mi chân nhân giải thích nói, tháng ngày chính là Đại Đông. Đại Đông là quốc gia. Quốc gia này, địa bàn không lớn, giá tâm không nhỏ, từng tại chúng ta Hoa Quốc trên thổ địa phạm phải ngập trời tội nghiệt, cướp bóc đốt giết việc các bất tận, như cái gì kim lăng thảm án, vi khuẩn chiến, khí độc chiến, cơ thể sống thí nghiệm, cọc cọc tiện tiện, đều dính đầy máu tươi. Bọn hắn là hất lên văn minh áo ngoài xài lang, đã vô lương biết càng không điểm mấu chốt, còn phủ nhận lịch sử, như toàn che giấu nợ máu. Đáng tiếc là, đều do bần đạo không có bản sự. Nếu là ta rời đi thế tục giới thời điểm có được hôm nay tu vi, há lại cho giặc qua càng hẳn rỡ. Tôn Ngộ Không nói, nhị ca, đợi đến thời điểm đi thế tục giới, ta lão tôn một gậy diệt nó. Kéo xa kéo xa. Trường Mi chân nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ, thâm thiên nói, sư đệ, thằng khỉ gió, ta vừa rồi nói với các ngươi những cái kia, không phải muốn cho các ngươi nói cái gì đại đạo lý, cũng không phải muốn tố khổ. Bần đạo chỉ là muốn nói cho các ngươi, trên đời này còn có quá nhiều bẩn thỉu sự tình chờ lấy chúng ta đi quản, còn có quá nhiều nên gặp báo ứng đồ chơi chờ lấy chúng ta đi thu thập. Chúng ta đến còn sống, chỉ có còn sống mới có thể đi làm muốn làm sự tình, đi hộ nghĩ bảo vệ người, đi thanh toán nên thanh toán nợ. Ánh mắt của hắn rơi tại Mạc Thiên Cơ hơi có vẻ ngây thơ trên mặt, thanh âm chậm dần chút, nói: "Sư đệ, ngươi thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ đã đột phá tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, tương lai không thể đo lường nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu, đặc sắc còn ở phía sau, cho nên tuyệt không thể gây ở trong này." Trường Mi chân nhân lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói: "Thằng khỉ gió, ngươi là đọ sức thiên yêu vượn lưu ở trên đời này huyết mạch duy nhất, liền cái nàng dâu đều không có lấy, cho nên ngươi cũng không thể chết. Tóm lại, các ngươi đều nghe kỹ cho ta." Trường Mi chân nhân ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc, nói: "Tiếp xuống hành động, hết thể lấy bảo toàn tự thân vì đệ nhất việc quan trọng. Phù lục không có có thể vẽ tiếp, cơ hội không có có thể lại tìm, nhưng mạng chỉ có một. Thang khỉ gió, ta biết ngươi đánh lên không muốn sống, nhưng lần này ngươi cho ta thu liễm một chút. Mục đích của chúng ta là gây ra hỗn loạn, không phải cùng những con lửa chọc kia đánh nhau chết sống. Một khi xuất thủ, tuyệt không dừng lại, không được có một lát chần chờ, có nghe hay không? Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, biết, nhị ca. Mạc Thiên Cơ trọng trọng gật đầu, ta nghe sư minh. Tốt. Trường Mi chân nhân hít sâu một hơi, nói, nên bàn giao đều bàn giao, kế hoạch cũng định ra tốt, chúng ta đem phủ lục phân. Ba người cấp tốc đem hơn vạn tấm phủ lục chia đều. Cho đến lúc này, Trường Mi chân nhân mới cởi lên, nói, trên lệnh thời gian không nhiều, chúng ta cũng nên cho Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc đưa lên một món lễ lớn. Thang Kỳ Gió, sư đệ, chuẩn bị hành động. Cùng lúc đó, bên ngoài, Linh Sơn Thánh Tăng đứng ở trong hư không, sắc mặt tâm trầm. Hắn vừa rồi cái kia phiên tình chân ý tiết lời nói, như là đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cả tòa Linh Sơn, trừ tiếng gió cùng đại trận thiện sướng, cùng môn hạ đệ tử nhóm kiềm chế tiếng hít thở, không còn gì khác bất kỳ thanh âm gì. Trường Mi chân nhân ba người, phản phất theo thế gian bốc hơi. Loại trầm mặc này, so bất luận cái gì phản kháng cùng nhục mạ đều càng làm cho Linh Sơn Thánh Tăng cảm thấy tức giận. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia sắc cơ, tiếp lấy, vang lanh thanh âm uy nghiêm lần nữa vang vọng thiên địa. Bản tọa biết, ba người các ngươi vẫn chưa rời đi, liền giấu tại Đại Lôi Âm tự một góc nào đó. Bản tọa lời nói, chắc hẳn các ngươi nghe được rõ rõ ràng ràng. Không cần lại tránh, ra đi. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất. Linh Sơn Thánh Tăng nói đến đây, dừng lại một chút, trong thanh âm mang một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Chỉ cần các ngươi chịu hiện thân, thành tâm quy ý đi, quá khứ hết thảy, bản tọa đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không chỉ có như thế, bản tọa nguyện phá lệ, đem các ngươi ba người cùng nhau thu làm thân truyền đệ tử. Đến lúc đó, các ngươi đem được hưởng ta Đại Lôi Âm tự vô thượng vinh quang, bản tọa sẽ còn tự mình truyền thụ cho các ngươi Phật môn chí cao thần thông. Trừ cái đó ra, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, cái gì cần có đều có. Lấy các ngươi thiên tư, đến cơ duyên này, trong vòng trăm năm, nhất định có thể đột phá chuẩn đế, thậm chí có hy vọng đột phá chuẩn đế đỉnh phong. Vinh hoa phú quý, trường sinh đại đạo, dễ như trở bàn tay, làm gì rơi vào cái thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt hạ chẳng. Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm tại vạn vật thiện sướng bên trong quân quần, tràn ngập vô tận dụ hoặc. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nghe được tâm trí hướng về, cảm thấy Thánh Tăng thực tế là quá khoan dung độ lượng, như ba người kia không còn ra, quả thực chính là không biết điều. Ai ngờ, Linh Sơn Thánh Tăng tiếng nói vừa ra về sau, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt triệt để lạnh xuống. Hắn không che giấu nữa sát ý ngập trời, thanh âm giống như thiên kiếm, đâm vào màng nhĩ của mỗi người. Còn không ra, thật sự là cho thể diện mà không cần. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý. Đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia liền đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn, không nể mặt mũi. Linh Sơn Thánh Tăng đống nhiên vung tay áo bảo, nghiêm nghị quát: Huyền Mi, Huyền Nan, Huyền Khổ, Huyền Tịch. Bốn vị trưởng lao sớm đã chờ đã lâu, nghe tiếng lập tức không người nói, có thuộc hạ. Linh Sơn Thánh Tăng u lanh nói: Bản tọa mệnh ngươi bốn người, riêng phần mình dẫn đầu đệ tử, chia ra lục soát. Hôm nay liền xem như đem Linh Sơn mỗi một tấc đất đều cho ta lật qua, mỗi một khối đá đều cho ta đập nát, cũng nhất định phải đem ba cái kia giấu đầu lộ đuôi sâu kiến cho bản tọa bắt tới. Một khi phát hiện tung tích, không cần xin chỉ thị, giết chết bất luận tội. Cần tuân pháp chỉ. Bốn vị trưởng lão cùng kêu lên lĩnh mệnh, quanh thân sát khí ngút trời mà lên. Bọn hắn sớm đã tức sôi ruột, giờ phút này nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu điểm binh điểm tướng, chuẩn bị lục soát. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng đột ngột vang lên. Lão lựa chọn, ngươi nói muốn thu bần đạo đích thân truyền đệ tử, lời này thật là. Thanh âm này không lớn, lại rõ ràng che lại tất cả ồn ào, nháy mắt làm cho cả Đại Lôi Âm tự vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người, bao quát trong hư không Linh Sơn Thánh Tăng cùng bốn vị trưởng lão, tất cả đều đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy ở trên trăm cái tăng nhân bên trong, một người mặc đạo bào, tay cầm phất trần, trường mi bồng bềnh lão giả, chính ở đầu, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Không phải Trường Mi chân nhân lại là ai? Là đạo sĩ thúi kia. Hắn thế mà còn dám đi ra. Vây quanh hắn, đừng để hắn chạy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chung quanh trên trăm cái tăng nhân kịp phản ứng, như là bị kinh động ong vò vẽ, xoẹt một tiếng, nhanh chóng đem Trường Mi chân nhân bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, đao thương kiếm kích, Phật quang tiền trượng, nhao nhao nhắm ngay Trường Mi chân nhân. Sát khí nghiêm nghị. Chương 3787, Linh Sơn đại loạn. Thượng, chương 3787, Linh Sơn đại loạn, thượng, Linh Sơn Thánh Tăng đầu tiên là sững sờ, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm bị tăng chúng vây quanh Trường Mi chân nhân, tràn ngập sát ý nói, tốt ngươi cái đạo sĩ túi, thế mà còn dám hiện thân, thật sự là ăn gan hùm mật báo, không biết sống chết. Trường Mi chân nhân trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại vừa cười vừa nói, ta liền biết, ngươi cái lao lửa chọc nói không giữ lời, miệng đầy phun phân. Vừa rồi nói đến thiên hoa loạn truy, cái gì thân truyền đệ tử, cái gì trí cao thần thông, tất cả đều là chó má. Bần đạo lúc này mới vừa lộ cái mặt, ngươi liền muốn đánh muốn giết rồi. Nói đến đây, hắn chỉ vào Linh Sơn Thánh Tăng mắng to, liền ngươi bộ này đức hạnh cũng xứng làm Phật môn lãnh tụ. Ta nhổ vào. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt tái xanh, nhất là ngay trước tất cả môn hạ đệ tử trước mặt, bị Trường Mi chân nhân mắng to, càng là thẹn quá hóa giận, lập tức nghiêm nghị quát, Huyền Mi, bắt lại cho ta hắn. Đi nhớ, muốn sống. Bản tọa muốn tự tay lột ra hắn, rút gân của hắn, luyện hắn hồn. Tuân mệnh. Huyền Mi trưởng lao đã sớm kìm nén không được, lên tiếng, bàn tay mãnh liệt giọ sét ra ngoài, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng Trường Mi chân nhân chụp tới. Chuẩn đế uy áp không giữ lại chút nào phong thích, thế phải đem Trường Mi chân nhân một thanh bắt. Đạo sĩ túi cũng dám đối với thánh tăng bất kính, chán sống. Nhưng mà ngay tại Huyền Mi trưởng lão động thủ cùng một thời gian, Trường Mi chân nhân trên mặt nụ cười chế nhạo đống nhiên biến mất. Linh Sơn Thánh Tăng đã ngươi bất nhân, kia liền đừng trách bần đạo bất nghĩa. Tiếng nói vừa ra, hắn cấp tốc ném ra ngoài mấy trương phù lục. Không được, mau lui lại. Huyền Mi trưởng lão phát giác được không thích hợp, vội vàng lên tiếng nhắc nhở vây khốn trưởng mi chân nhân những cái kia tăng nhân. Chỉ tiếc thì đã trễ. Vâng. Trưởng mi chân nhân ném ra cái kia mấy trương phù lục, đột nhiên nổ tung, lập tức màu đỏ thắm hỏa diễm ở vang hướng bốn phía càn quét ra. Trong chốc lát, trung quanh trên trăm cái tăng nhân toàn bộ bị hỏa diễm bao khỏa. A, cứu mạng, trên người ta giấy lên đến. Nhanh, chống lên Phật quang hộ thể. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt vang lên liên miên. Những cái kia vây quanh trưởng mi chân nhân tăng nhân, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự, trên thân tăng bảo cùng binh khí trong tay nháy mắt bị nhen lửa. Bọn hắn Phật quang hộ thể tại khủng bố liệt diễm xuống, liền một hơi đều không thể chống đỡ, liền ầm vang vỡ vụn, thân thể bị hỏa diễm nhóm lửa. Hỏa diễm vô tình lan tràn, thôn vệ càng nhiều tăng nhân, hiện trường hóa thành một mảnh đỏ thẫm biển lửa, tiêu hồ vị tràn ngập ra, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hỗn loạn tương mừng. Lúc này, nơi này phảng phất biến thành A Tỳ địa ngục. Mà trưởng mi chân nhân, tại cái kia liệt diễm giấy lên nháy mắt, thân ảnh liền theo biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hôn trưởng, Huyền Mi trưởng lão trơ mắt nhìn xem trên trăm tên đệ tử ở trước mắt hóa thành cho bụi, tức giận đến toàn thân phát run, ngũ quan đều vặn bẹo lên, phát ra một tiếng chấn vỡ vân tiêu rít gào, đạo sĩ túi, bản trưởng lão nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn không nghĩ tới, Trường Mi chân nhân không chỉ có dám hiện thân, còn dám lần nữa hành hung. Đây rõ ràng chính là muốn cùng bọn hắn chống lại đến cùng. Không chỉ có là Huyền Mi trưởng lão, Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt cũng rất khó nhìn, giống như đáy nổi như. Trường Mi, Linh Sơn Thánh Tăng nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể ăn Trường Mi chân nhân thịt, uống Trường Mi chân nhân máu. Đừng hốt hoảng, Linh Sơn Thánh Tăng quát. Nhưng mà, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy những người kia, cái kia nghe vào Linh Sơn Thánh Tăng lời nói, ngược lại từng cái hướng Linh Sơn Thánh Tăng kêu cứu. Thánh Tăng cứu mạng a, ta còn không muốn chết. Thánh Tăng, nhanh cứu lấy chúng ta. Huyền Mi trưởng lão không đành lòng, hai tay kết ấn, đang muốn thi cứu, ai ngờ, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Vâng, cái kia trên trăm cái tăng nhân, không có bị Trường Mi chân nhân phủ lục tiêu chết, cũng bị Linh Sơn Thánh Tăng một tát này đập thành bã vụn. Huyền Mi trưởng lão nhịn không được liếc mắt nhìn Linh Sơn Thánh Tăng, nghĩ thầm, cái này đều là chúng ta Đại Lôi Âm Tự đệ tử, cứ như vậy dễ rồi. Đại Lôi Âm Tự cái khác tăng chúng cũng đều nhìn xem Linh Sơn Thánh Tăng. Linh Sơn Thánh Tăng nói mà không có biểu cảm gì nói, đạo sĩ thúi kia chính là muốn dùng những đệ tử này gây nên khủng hoảng, bản tọa há có thể nhường hắn toàn nguyện. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, lập tức tìm kiếm đạo sĩ thúi kia, đào sâu ba thước cũng phải đem hắn cho bản tọa tìm ra. Hắn dám. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, ngay tại Linh Sơn Thánh Tăng phân phó đám người thời điểm, một cái ẩn nấp trong nơi hẻo lánh, Tôn Ngộ Không khỏe miệng lộ ra một cái hưng phấn mà nụ cười tàn nhẫn, hắn liếm môi một cái, nắm chặt ở trong tay kim cô đồng. Nhị ca mở màn không sai, tiếp xuống nên ta lão Tôn biểu diễn. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không lập tức hành động. Một giây sau, một tiếng phách lôi đến cực điểm cùng thiếu, như là kinh lôi vang vọng Đại Lôi Âm Tự. Hắc hắc, con lửa chọc nhóm, án ta lão Tôn một gậy. Đám người ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy một cây màu vàng trăm trượng cự đồng đột ngột đánh tới hướng đám người, một điểm dấu hiệu đều không có. A, thấy cảnh này, vô số người kêu sợ hãi. Yêu hầu ngươi dám? Huyền Nan trưởng lao muốn rách cả mí mắt, thân hình nổi lên, trong tay hàng ma sử Phật quang vạn trượng, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, ý đồ chặn đường cái kia hủy thiên diệt địa một gậy. Đối thủ của ngươi là ta. Tôn Ngộ Không cùng thiếu, căn bản không cùng Huyền Nan liều mạng, ngay tại kim cô đồng sắp cùng hàng ma sử va chạm trước mắt, hắn thủ đoạn quỷ dị lắc một cái kia trăm trượng cự đồng lại như là không xương chi xà, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, vòng qua Huyền Nan, lấy tốc độ nhanh hơn, hung hăng đập xuống. Vâng, đất rung núi chuyển. Trong nháy mắt, mấy trăm tăng nhân bị nện thành thịt nát. Ha ha ha. Thống quái. Thống quái. Tôn Ngộ Không một kích thành công, không chút nào dừng lại, thân hình giống như quỷ mị tại không trung liên tục lấp lóe, trong tay kim cô đồng vùng vẫy như gió, lại đem phụ cận vài tòa thiên điện nóc nhà tung bay, cột trụ hành lang đánh gãy, lưu lại một mảnh hỗn độn. Nghiên xúc, lưu lại cho ta. Huyền Nan trưởng lão nổi trận lôi đình, theo đuổi không bỏ, hàng ma sử vung ra từng đạo đủ để khai sơn đoạn sông màu vàng phát quang, nhưng dù sao bị Tôn Ngộ Không lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát. Yêu hầu, có loại cùng bốn trưởng lão đường đường chính chính đánh một trận, nhìn ta không đem ngươi đánh cho hốc nợ hòa. Huyền Nan trưởng lão muốn chọc giận Tôn Ngộ Không, ai ngờ Tôn Ngộ Không chân trượt giống con cá trạch, căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, ngăn lại hắn. Lúc này Đại Lôi Âm Tự đệ tử khác kịp phản ứng, nhao nhao hướng Tôn Ngộ Không vòng lấy tới, đạo đạo Phật quang như là xiềng xích, muốn đem hắn ngăn lại. Không ngờ Tôn Ngộ Không đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn cười quái dị một tiếng, theo lông xù trong lòng bàn tay tung ra một thanh phù lục. Nhìn ta lão Tôn nổ chết các ngươi. Phù lục nháy mắt bị kích phát, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong chốc lát, không ít Đại Lôi Âm Tự đệ tử bị nổ huyết đục văng tung tóe, kêu thảm một mảnh. Những cái kia xông lại người, lập tức lâm vào hỗn loạn. Tôn Ngộ Không đi theo lại là một gậy quét ngang mà ra, thu hoạch vài trăm người tính mệnh, sau đó cấp tốc hướng phương xa lao đi. Lưu lại cho ta. Trong hư không, Linh Sơn Thánh Tăng gầm thét một tiếng, xuất thủ. Chương 3788, Linh Sơn đại loạn, trùng, chương 3788, Linh Sơn đại loạn, trùng. Mắt thấy Tôn Ngộ Không ở địa bàn của mình không kiêng nể gì như thế giết chóc phá hư, thậm chí không nhìn uy nghiêm của mình, Linh Sơn Thánh Tăng lửa giận trong lồng ngực rốt cục triệt để áp chế không nổi. Nghiên xúc, bản tọa cái này liền tiễn ngươi lên đường. Linh Sơn Thánh Tăng gầm thét một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu. Theo sát lấy, một cái che khuất bầu trời bàn tay màu vàng nóng, ẩn chứa chuẩn đế đỉnh phong khủng bố uy năng, phản phất gánh chịu lấy một phương Phật quốc thế giới trọng lượng, ở bang hướng phía dưới ngay tại chạy trốn Tôn Ngộ Không bố tới. Một trường này, mang không gì sánh kịp trấn áp chi lực, đừng nói Tôn Ngộ Không chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, liền xem như chuẩn đế cường giả, đón đỡ phía dưới cũng tất nhiên trọng thương. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng yêu hầu, tại chỗ đập thành thịt nát, gian đe. Nhưng mà, ngay tại hắn cái kia đủ để nghiền nát sơn hà Phật trưởng sắp rơi xuống thời điểm, đột nhiên, Huyền Bi trưởng lão kinh hô vang lên. Thánh Tăng, không tốt. Tàng Kinh Các bên kia. Linh Sơn Thánh Tăng chụp về phía Tôn Ngộ Không bàn tay đột nhiên chỉ trệ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở vào Đại Lôi Âm tự hậu phương, một tòa cao ốc, giờ phút này đã là ánh lửa ngút trời. Thế lửa phi thường hung mãnh, không chỉ là Tàng Kinh Các lầu chính, ngay tiếp theo phụ cận vài tòa phó lâu cùng rừng địa đều lâm vào ngập trời trong biển lửa. Khói đặc cuồn cuộn, đem vùng hư không kia đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ sậm. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt đại biến. Trong Tàng Kinh Các, không chỉ có cất giữ Đại Lôi Âm tự đứng chùa đến nay sưu tập kinh văn, công pháp bí tịch, càng có đã từng tu di sơn một chút cao tăng bản chép tay cùng cảm ngộ, là Linh Sơn căn cơ một trong. Hỗ trưởng. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt lập tức đỏ bừng, phát ra rít lên một tiếng, nơi nào còn nhớ được đi chụp chết Tôn Ngộ Không. So sánh một cái yêu hầu tính mệnh, Tàng Kinh Các an nguy mới là trọng yếu nhất. Nếu là Tàng Kinh Các bị hủy, dù cho hắn đem Tôn Ngộ Không giết chết một vài lần, cũng đền bù không được cái này tổn thất thật lớn. Yêu hầu, chờ một lúc lại đến thu thập ngươi. Linh Sơn Thánh Tăng oán độc trừng mắt liếc thừa cơ trốn xa Tôn Ngộ Không, thân hình nháy mắt theo biến mất tại chỗ, một giây sau, xuất hiện tại Tàng Kinh Các trên không. Nhìn lướt qua tình huống, Linh Sơn Thánh Tăng thở dài một hơi. Tàng Kinh Các là cao quý Đại Lôi Âm tự trọng địa, năm đó thành lập về sau, hắn liền tự tay bày ra pháp trận phòng ngự. Giờ phút này, pháp trận phòng ngự đã khởi động. Mặc dù hỏa diễm ngập trời, nhưng là chỉ là bao phủ tại Tàng Kinh Các ra đốt cháy, căn bản là đốt không đi vào. May mắn năm đó bản tọa có dự kiến trước, bằng không mà nói, Tàng Kinh Các liền muốn bị đốt không còn. Nhưng, cho dù như thế, Linh Sơn Thánh Tăng cũng không dám lãnh đạo. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trên thân Phật quang nở rộ, miệng tụng chân luôn. Đại bi cam lộ, phổ hàng trời hạn gặp mưa. Trong khoảnh khắc, màu vàng mưa móc mưa như chút nước mà xuống, như là thiên hà chảy ngược, tưới hướng cái kia phiến biển lửa. Xuy xuy xuy, hỏa diễm cùng cam lộ gặp nhau, bốc hơi lên từng mảng lớn màu vàng sương mù. Rất nhanh, thế lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Nhưng mà một chút thời gian, ngoài Tàng Kinh Các biểu cái kia ngập trời biển lửa liền bị triệt để dập tắt, chỉ còn lại một chút lẻ tẻ ngọn lửa cùng quần quần khói đặc. Linh Sơn Thánh Tăng thấy thế, trong lòng triệt để thở dài một hơi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở. Linh Sơn Thánh Tăng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tôn Ngộ Không trước đó trốn chạy phương hướng, phát hiện cái kia yêu hầu sớm đã không thấy bóng dáng, trong lòng sát ý càng tăng lên, âm thanh lạnh lùng nói, mặc cho các ngươi gian hoạt như quỷ, cũng đừng hòng chạy ra bản tọa lòng bàn tay, đợi bản tọa. Lời con chưa dứt, ông. Một tiếng vang trầm, không có dấu hiệu nào theo Tàng Kinh Các nội bộ truyền đến. Thanh âm này cũng không vang dội, lại mang một loại làm người sợ hãi lực xuyên đấu. Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt cười lạnh nháy mắt cứng đờ, đột nhiên quay đầu, con người chấn động. Không đợi hắn kịp phản ứng, rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ, một tiếng so một tiếng mãnh liệt, một tiếng so một tiếng cuồng bạo, theo Tàng Kinh Các nội bộ ầm vang một phát. Cái kia nguyên bản tại pháp trận phòng ngự dưới sự bảo hộ hoàn hảo không chút tổn hại Tàng Kinh Các lầu chính, giờ phút này như là một cái bị nhen lửa kiếp nổ cự hình thùng thuốc nổ, bức tường từ trong ra ngoài bỗng nhiên vùng lên, phía trên khắc họa pháp trận phòng ngự ầm vang nổ tung. Không, Linh Sơn Thánh Tăng phát ra một tiếng gào thét, thân hình bạo xông mà đi, muốn cứu vãn tất cả những thứ này. Đáng tiếc quá trễ. Tại tất cả mọi người hoảng sợ muôn dạng ánh mắt nhìn kỹ, tòa kia tượng trưng cho Đại Lôi Âm tự một trong những nội tình Tàng Kinh Các, ầm vang giải thể. Ầm ầm. To lớn lâu thể chia 5 x 7, kiên cố lương trụ cùng bức tường bị cuồng bạo năng lượng xé thành mảnh nhỏ, hỗn hợp vô số kinh văn cùng công pháp mạnh vụ, giống như pháo hoa hướng bốn phương tám hướng kích xạ ra. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phảng phất xuống lên một trận giấy mưa. Chỉ có điều, hạt mưa là thiêu đốt kinh quyển mảnh mỡ, là cháy đen ngọc giản bột phấn. Vô số Phật môn công pháp cùng bí tịch, vào đúng lúc này, hóa thành bay múa đầy trời cho tàn cùng mảnh vụn. Bay là tạ, như đều là Đại Lôi Âm tự cử hành một trận long trọng mà bi thương tăng lễ. Linh Sơn Thánh Tăng dừng tại giữa không trung, duỗi ra tay còn duy trì muốn ngăn cản tư thế, cả người như là bị cửu thiên lôi đình bổ trúng, ngây ra như phỗng. Hắn trợn mắt nhìn xem cái kia đầy trời tung bay mảnh vụn, nhìn xem cái kia đã từng trang nghiêm túc mục Tàng Kinh Các hóa thành một mảnh khói đen bốc lên phế tích. Một cỗ không cách nào hình dung đau lòng, phẫn nộ, cùng ngập trời sỉ nhục, như là núi lửa tại hắn trong lồng ngực bộc phát. Hắn hiểu được. Linh Sơn Thánh Tăng triệt để rõ ràng, Trường Mi chân nhân tên kia, ngay từ đầu mục tiêu, chỉ sợ sẽ là Tàng Kinh Các. Sự xuất hiện của hắn chính là hấp dẫn sự chú ý của mọi người, từ đó, Tôn Ngộ Không lại đi ra làm loạn. Khi bọn hắn ánh mắt đều bị Tôn Ngộ Không hấp dẫn thời điểm, Tàng Kinh Các lại bốc cháy. Là tiểu tử kia. Linh Sơn Thánh Tăng nghĩ đến Mạc Thiên Cơ, bởi vì chỉ có Mạc Thiên Cơ cho đến bây giờ còn không có lộ diện. Nói cách khác, Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ Không trước sau xuất hiện thời điểm, Mạc Thiên Cơ đã tại Tàng Kinh Các độc thủ. Mà lại, ngoài Tàng Kinh Các mặt họa diễm chỉ là ngụy trang, chân chính sát chiêu là những cái kia chẳng biết lúc nào bị chôn giấu tại bên trong Tàng Kinh Các nổ tung phủ. Tốt một chiêu dương đông kích tây, tốt một chiêu liên hoàn độc kế. Trước hết để cho Linh Sơn Thánh Tăng nghĩ lầm bảo vệ Tàng Kinh Các, tại tâm thần thư giãn trước mắt, lại dẫn bạo nội bộ phụ lục, triệt để phá hủy. À, Linh Sơn Thánh Tăng ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, nổi giận vô cùng, chấn động đến toàn bộ Linh Sơn đều đang run rẩy, liền vạn Phật Triều Tông đại trận đều tựa hồ nổi lên gợn sóng. Hắn hai mắt tinh hồng, tựa như là một đầu thụ thương manh thú, vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là từ ngàn xưa không có vô cùng nhục nhã. Tại hắn tự mình tọa trấn dưới tình huống, không chỉ có bị ba cái sâu kiến đùa bỡn xoay quanh, tận gốc cơ một trong tảng kinh các đều bị người ta nổ lên trời. Các ngươi, bản tọa không đem các ngươi rút hồn luyện phách, tra tấn bao năm, thế không là người. A, Linh Sơn Thánh Tăng giết đảo, tràn ngập vô tận hận ý, tựa như là đến từ cựu lũ địa ngục mình rủa, quanh quẩn tại đại lôi âm tự trên không, lệnh tất cả người nghe được đều không rét mà run. Chương 3789, Linh Sơn đại loạn, hạ. Chương 3789, Linh Sơn đại loạn, hạ. Linh Sơn Thánh Tăng tức điên, tàng kinh các bị hủy, cái này đã không phải đơn giản khiêu khích, mà là tại dung chuyển hắn đại lôi âm tự căn cơ, cái này cũng có người dùng chân đập mạnh mặt của hắn không có chút nào khác nhau. Lục soát, cho bản tọa lục soát. Linh Sơn Thánh Tăng hai mắt đỏ thẫm, thanh âm khàn giọng, như là dã thú bị thương đang gầm thét, quát, coi như đem Linh Sơn trái lại, cũng phải đem bọn hắn tìm cho ta đi ra. Bản tọa muốn tự tay đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nguyên bản cũng bởi vì tàng kinh các nổ tung mà lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn tăng chúng, như là bị roi xua đuổi bầy cừu, lần nữa hành động. Huyền Vi, Huyền An, Huyền Cổ, Huyền Tịch bốn vị trưởng lão càng là đem thần thức thôi động đến cực hạn, như là bốn tấm vô hình lưới lớn, điên cuồng quét mắt Linh Sơn mỗi một cái góc. Nhưng mà Trường Mi chân nhân ba người tỉ mỉ chủ tính trận này hỗn loạn vừa mới bắt đầu. Ngay tại một đội ước chừng trăm người tăng nhân chuẩn bị tiến hành kéo lưới thức lục soát lúc, dị biến nảy sinh. Bọn hắn vừa mới bước vào một mảnh vườn hoa, dưới chân mặt đất đột nhiên sáng lên vô số đạo giang khắp nơi đường vân. Không được, có trận pháp. Dẫn đầu tăng nhân sắc mặt kỳ biến, đội vàng cảnh báo. Đáng tiếc thì đã trễ. Ông, một tòa bao phủ phương viên mấy chục trượng đại trận nháy mắt bị kích hoạt, sát khí chống rông mà sinh, như cuồng phong như mưa to hướng trong trận tăng chúng cuốn giết tới. Cùng lúc đó, mặt đất hóa thành vũng bùn đầm lầy, hấp lực cường đại truyền đến, để bọn hắn hành động trở nên vô cùng chậm chạp. A, cứu mạng! Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt nối thành một mảnh. Những cái kia tu vi hơi yếu tăng nhân, tại dày đặc sát khí phía dưới, thân thể lập tức bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ, máu tươi chảy đầy đất. Cho dù dẫn đầu tăng nhân là thánh nhân tu vi, y nguyên bị mấy đạo sát khí xoắn nát thân thể, cuối cùng dựa vào nguyên thần mới trốn qua một kiếp. Bất thình lình một màn, nhường phụ cận cái khác lục soát tăng chúng ngơ ngác dừng bước, mặt lộ hoảng sợ. Có thể bày ra dạng này sát trận, khẳng định là đạo sĩ túi kia gây nên. Huyền Tịch trưởng lao sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn thấy những này đại lôi âm tự đệ tử tử thương thảm trọng, vừa sợ vừa giận, thân hình khẽ động, liền muốn tiến lên phá trận cứu người. Chỉ là một tòa sát trận, cũng dám ở chúng ta đại lôi âm tự làm loạn, cho bản trưởng lao phá. Huyền Tịch trưởng lao gầm thét, tay khô héo chỉ cấp tốc kết ấn, đang muốn một trưởng đánh ra. Đột nhiên, dị biến lại nổi lên. Định. Một tiếng băng lanh quá khẽ, phản phất ngay tại hắn bên tai băng lên. Huyền Tịch trưởng lão toàn thân lông tơ đứng đấy, một cú cực kỳ nguy hiểm dự cảm nháy mắt lan khắp toàn thân, nhường hắn đột nhiên như rơi vào hầm băng. Hắn không chút nghĩ ngợi, chuẩn bị tránh ra, thế nhưng là một cỗ so vừa rồi càng thêm cường đại cấm cố chi lực đột nhiên xuất hiện. Loại cảm giác này, tựa như là có vô số cây cứng rắn vô cùng dây sắt gắt gao quấn quanh tại thân thể của hắn. Định. Mạc Thiên Cơ thân ảnh phản phất quỷ mị, chống rông xuất hiện tại cách đó không xa. Sắc mặt hắn tái nhợt, khoe miệng chảy máu, hiển nhiên cương ép định trụ một vị chuẩn đế trung kỳ cường giả, đối với hắn mà nói cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Huyền Tịch trưởng lão thân hình bỗng nhiên cứng đờ, phản phất bị thi định thân pháp, trong mắt của hắn tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thiên Cơ liền giấu dưới mí mắt của hắn, mà lại thời cơ tóm đến như thế chi khéo léo. Không ngờ, còn bẹn bẹn lá bắt đầu. Cơ hồ tại Mạc Thiên Cơ thanh âm vang lên cùng thời khắc đó, Trường Mi chân nhân thân ảnh không có dấu hiệu nào thoáng hiện mà ra. Một bước thông thiên. Trường Mi chân nhân trên mặt lại không ngày thường vui cười, chỉ có ung tùm sắc cơ. Trong tay hắn nắm lấy một khối đen nhánh cục gạch, vung lên cánh tay, một gạch đập tại Huyền Tịch trưởng lão trên lưng. Bành! Một tiếng vang trầm. Huyền Tịch trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ sau lưng thấu thể mà vào, ngũ tạng lục phủ lập tức vỡ vụn. Phúc! Huyền Tịch trưởng lão phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước lão đảo đánh tới. Đúng vào lúc này, một cây màu vàng đại động từ trên trời giáng xuống. Lão lựa trọng, an ta lão tôn một gậy. Huyền Tịch trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, vang một tiếng, kim vô động vừa vặn rơi tại trên đỉnh đầu của hắn. Bành! Huyền Tịch trưởng lão đầu ầm vang sụp đổ, máu đỏ tươi, bộ óc trắng, hỗn hợp vỡ vụn xương đầu cùng nguyên thần tại không trung nở rộ. Hắn cái kia không đầu thi thể, cấp tốc rơi xuống trên mặt đất. Một vị chuẩn đế trung kỳ cường giả, đại lôi âm tự quyền thế ngập trời một trong những trưởng lão, Huyền Tịch, như vậy đột tử tại chỗ. Làm xong tất cả những thứ này, Tôn Ngộ Không ba người thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Giờ khắc này, phảng phất liền thời gian đều ngưng kết. Tất cả thấy cảnh này tăng nhân, vô luận là nơi xa ngay tại cứu hỏa, lục soát, còn là chỗ gần bị nhốt ở trong trận pháp dãy rùa, tất cả đều như là bị bóp lấy cổ con vịt, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không phát ra thanh âm nào. Lại một vị trưởng lão. Vẫn là mà lại là tại Linh Sơn Thánh Tăng nổi giận hạ lệnh toàn diện lùng bắt về sau, ở trước mắt bao người, bị ba người lấy thế lôi đình bạc quân, liên thủ miểu sát. Cái này đã không chỉ là đơn giản đánh mặt, đây là đem đại lôi âm tự tôn nghiêm dẫm ở dưới chân, nhiều lần nghiền ép. Quá hoan uổng, quá quất đủ. Nhưng ngươi khó có thể tin. Huyền Tịch trưởng lão, Huyền Vi, Huyền An, Huyền Cổ ba vị trưởng lão phát ra tan nát cõi lòng gào lên đau xót, con mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Trường Mi chân nhân ba người không chỉ có luân phiên gây sự, thậm chí ở trước mắt bao người lại chơi chết Huyền Tịch trưởng lão. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi đều nên chết. Linh Sơn Thánh Tăng thấy cảnh này, cả người như là bị điên, trên thân Phật quang cuồng bạo bốc cháy lên, như là một vòng sắp nổ tung mặt trời. Sát ý vô tận, như là sóng thần, nháy mắt càn quét toàn bộ Linh Sơn. Vô luận các ngươi núp ở chỗ nào, bản tọa đều muốn đem các ngươi bắt tới. Linh Sơn Thánh Tăng dứt lời, nhắm mắt lại, thần thức như biển, đột nhiên khuyết tán ra. Không thể không nói, chuẩn đế cường giả tối đỉnh, quả nhiên không tầm thường. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mánh khóe. Yêu hầu, tìm tới ngươi. Linh Sơn Thánh Tăng đột nhiên mở to mắt, tay phải mãnh liệt hướng về một phương hướng dò xét ra ngoài. Đúng lúc này, Huyền Cổ trưởng lao tiếng kinh hô vang lên. Thánh Tăng, không tốt, Đại Hùng Bảo Điện lửa cháy. Cái gì? Linh Sơn Thánh Tăng nghe tới thanh âm, bất đắc dĩ ngừng tay, nhìn lại, quả nhiên, Đại Lôi Âm Tự khổng lồ nhất cung điện kia lửa cháy. Kia là Đại Hùng Bảo Điện, là Đại Lôi Âm Tự chính điện. Giờ phút này, thế lửa liễu nguyên. Nếu như nói, tàng kinh các bị hủy, là đoạn căn cơ một trong, như vậy đốt cháy Đại Hùng Bảo Điện, đó chính là tại đảo hắn Linh Sơn Thánh Tăng cả xa, đem hắn cuối cùng một tia mặt mũi ném xuống đất trà đạp. Ngươi gọi ta làm cái gì? Linh Sơn Thánh Tăng đột nhiên quay đầu, vạn vệ tia máu hai mắt gắt gao tiếp cận lên tiếng Huyền Khổ trưởng lão, ánh mắt kia nổi giận cùng lệ khí, doa đến Huyền Khổ trưởng lão trong lòng run lên, vô ý thức lui lại nửa bước. Ngươi là trưởng lão? Ngươi là chuẩn đế? Ngươi mắt mù sao? Sẽ không chính mình đi cứu hỏa sao? Phế bật, hết thảy đều là phế bật. Linh Sơn Thánh Tăng triệt để thất thố, cách không một bàn tay liền hướng Huyền Khổ trưởng lão quan tới. Chương 3790, Thánh Tăng thổ huyết, thượng, chương 3790, Thánh Tăng thổ huyết, thượng, và một tiếng vang dọn, vô cùng rõ ràng. Linh Sơn Thánh Tăng một tát này, không chỉ có phiến tại Huyền Khổ trưởng lão trên mặt, cũng phiến tại tất cả Đại Lôi Âm Tự đệ tử trong lòng. Huyền Khổ trưởng lão bị đánh cho một cái lảo đảo, trên mặt nháy mắt hiện ra một cái dấu bàn tay rành rành, hắn bụm mặt, không dám lên tiếng. Đi theo Linh Sơn Thánh Tăng nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ Linh Sơn Thánh Tăng tính tình, giờ phút này nếu là hắn dám nói cái gì, vậy hắn hạ chẳng sẽ chỉ thảm hại hơn. Đệ tử khác càng là câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Thánh Tăng, vậy mà thất thố đến tận đây, có thể thấy được nội tâm phẫn nộ cùng biệt khuất đã đến loại tình trạng nào. Linh Sơn Thánh Tăng đánh xong một tát này, thân hình giống như một viên thiêu đốt màu vàng lưu tinh, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới Đại Hùng Bảo Điện. Đều cho bản tọa lăn đi, người chưa đến, tiến tới trước. Hắn cuồng bạo chuẩn đế uy áp trực tiếp đem những cái kia ý đồ dùng phổ thông thủ đoạn dập lửa đệ tử tung bay ra ngoài, sợ những ngu xuẩn này chậm trễ một lát, nhường thế lửa càng thêm khó mà khống chế. Đại Nhật Như Lai, tình thế phản ánh sáng. Linh Sơn Thánh Tăng hai tay cấp tốc kết ấn, trên thân bộc phát ra so mặt trời còn nóng ánh hơn màu vàng Phật quang, ở dưới sự khống chế của hắn, Phật quang bao trùm mà xuống. Suy suy suy, trong nháy mắt, đại hỏa dập tắt. Mà nhưng vào lúc này, Đại Lôi Âm Tự các đệ tử lại la hoảng lên. Bốc cháy, trải qua đường bốc cháy, tăng phòng cũng lửa, còn có giới luật viện hậu điện. Thế lửa thật lớn, chỉ thấy Đại Lôi Âm Tự mấy chỗ lầu cát gần như đồng thời bốc lên trùng thiên ánh lửa, trừ liên hỏa thỉnh thoảng sẽ còn vang lên tiếng nổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Lôi Âm Tự phảng phất lâm vào địa ngục, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là ánh lửa cùng khói đặc, hỗn loạn tới cực điểm. Huyền Mi, Huyền An, Huyền Cổ ba vị trưởng lao thấy thế sắc mặt kỳ biến, vô ý thức liền muốn chia ra đi cứu hỏa. Dù sao đây đều là Đại Lôi Âm Tự trọng yếu kiến trúc, đốt thêm hủy một chỗ đều là tổn thất thật lớn, mà lại vừa rồi Huyền Cổ trưởng lão không có đi cứu hỏa, còn bị Thánh Tăng thưởng một bàn tay, đều cho bản tọa dừng tay. Nhưng mà Linh Sơn Thánh Tăng một tiếng băng lãnh quát chói tai, ngăn cản bọn hắn. Tại ba vị trưởng lão cùng vô số đệ tử ngạc nhiên trong ánh mắt, Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt lại không trước đó nổi giận cùng thất thố, thay vào đó chính là mặt không biểu tình. Tiếp lấy, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, nhắm ngay cái kia mấy chỗ thiêu đốt đến hung manh nhất cung điện, cách không hung hăng một nắm. Vâng, vâng, vâng. Khủng bố chuẩn đế uy áp nghiền ép mà xuống, cái kia vài tòa thiêu đốt trải qua đường, tăng phòng, hậu điện, tính cả bên trong hỏa diễm, trực tiếp bị lực lượng vô hình ép thành một mịn, hóa thành một vùng phế tích. Hỏa diễm, tự nhiên cũng theo đó dập tắt. Đơn giản thô bạo lại hữu hiệu. Tất cả mọi người bị Linh Sơn Thánh Tăng cái này thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết kinh ngạc đến ngây người. Vì dập lửa, vậy mà trực tiếp hủy đi cung điện. Phải biết, những cái kia cung điện đã tồn tại vô số năm, có chút thậm chí còn là Linh Sơn Thánh Tăng năm đó tự tay che lại. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nói, bọn hắn bốn phía phóng hỏa, đơn giản chính là nghị chế tạo hỗn loạn lớn hơn, đem chúng ta nhân thủ phân tán, mệt mỏi bôn ba, bọn hắn tốt đục nước béo cỏ, thậm chí thừa cơ đào thoát. Hừ, bản tọa há có thể để bọn hắn toàn nguyện. Hắn nhìn về phía ba vị trưởng lão, ra lệnh, từ giờ trở đi, ba người các ngươi, cùng tất cả đệ tử, không cần lại quản nơi nào bốc cháy, nơi nào bị hủy. Cho dù là bọn họ đem cả tòa Linh Sơn đều điểm, các ngươi cũng không cần để ý tới. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt sát cơ nổ bắn ra lệnh, tìm cho ta ra bọn hắn. Dù cho đào đất 30,000 thước, lật khắp mỗi một tấc hư không, cũng phải đem ba cái kia rác rưởi cho bản tọa bắt tới. Bản tọa muốn tự tay đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, thần hồn đốt đèn, lấy tế huyền tịch cũng không ngại trên trời có linh thiêng. Cái này tràn ngập vô tận hận ý mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Cần tuân pháp chỉ. Ba vị trưởng lão cùng kêu lên đáp. Bọn hắn cũng rõ ràng, không diệt trừ Trường Mi chân nhân bọn hắn, Đại Lôi Âm Tự vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lập tức không do dự nữa, cường đại thần thức như là đèn pha, điên cuồng liếc nhìn. Nhưng mà, đúng lúc này, a, thảm thiết đau đớn đột nhiên theo một bên khác chuyển đến. Kêu thảm chỉ vang một tiếng, liền im bặt mà dừng. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trăm trượng có hơn, có mấy chục tên tăng nhân, giờ phút này lại bị một tầng thật dày huyền băng nơi bao bọc, toàn bộ hóa thành từng tôn sinh động như thật băng điêu. Ánh mặt trời chiếu tại băng điêu bên trên, phản xạ ra quỷ dị tia sáng, mà cái kia trong tầng băng ẩn chứa khủng bố lạnh lực, không chỉ có đóng băng nhục thể của bọn hắn, thậm chí liền nguyên thần của bọn hắn đều cùng nhau băng phong. Sinh cơ đã đoạn tuyệt. Huyền cổ trưởng lao ánh mắt như là chim ưng, quét mắt cái kia phiến bị băng phong khu vực, cắn răng nghiến lợi nói, là đạo sĩ túi kia. Hắn tinh thông phụ lục, nhất định là hắn dở trò quỷ. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm tiến vào trong thịt. Hắn cảm giác mình tựa như là tại cùng ba cái xảo trá vô cùng u linh tác chiến, đối phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, chỉ là không ngừng mà quay rối phá hư giết chóc, một chút xíu làm hao mòn sự kiên nhẫn của hắn, trà đạp hắn tôn nghiêm. Tìm, cho bản tọa tìm, bọn hắn nhất định liền tại phụ cận. Linh Sơn Thánh Tăng gầm thét lên, ta liền không tin ba người bọn hắn sâu kiến có thể giống chuột thối một mực trốn ở đó. Huyền cổ trưởng lão cặp kia sắc bén con mắt đống nhiên nhíu lại, gắt gao khóa chặt một chỗ nhìn như không có vật gì hư không. Nơi đó có một tia phi thường yếu ớt đạo vận ba động, nếu không phải hắn hết sức chăm chú, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Đạo sĩ túi, bạn trưởng lão tìm tới ngươi. Huyền cổ trưởng lão mặt bên trên lộ ra một vòng dữ tợn cười lạnh, cấp tốc một bước phóng ra, thân hình nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách, nô ra một bàn tay lớn và nóng, như là diều hâu vồ gà con, tinh chuẩn không sai lầm hướng chỗ kia hư không ra sức vồ một cái. Cho bản tọa cút ra đây. Lập tức không gian một trận vặn mèo, chỉ thấy một người mặc đạo bào thân ảnh bị Huyền cổ trưởng lão theo trong vùng hư không kia ngạnh sinh sinh cho nắm chặt đi ra. Không phải Trường Mi chân nhân lại là ai? Chỉ thấy lúc này Trường Mi chân nhân sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới chính mình sẽ bị phát hiện. Huyền cổ trưởng lão nhìn xem bị chính mình nắm chặt ở trong tay Trường Mi chân nhân, trong lòng tích tụ lửa giận cùng biệt khuất rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, nhịn không được phát ra đắc ý cười lạnh. Đạo sĩ túi, ngươi tự cho là thủ đoạn cao minh, xuất quỷ nhập thần, nhưng tại bản trưởng lão trong mắt, ngươi như vậy giấu đầu lộ đuôi hành vi, cùng cái kia trên sân khấu thẳng hề có gì khác? Chỉ là bàn môn tà đạo, cũng dám ở chúng ta Đại Lôi Âm tự làm loạn, quả thực buồn cười. Người gan to bằng trời, dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thánh tăng, sát hại ta chùa trưởng lão, thiêu hủy cung điện tinh cát. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi. Huyền cổ trưởng lão càng nói càng kích động, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, lực lượng kinh khủng bắt đầu đè ép, muốn đem Trường Mi chân nhân triệt để bóp nát. Đại Lôi Âm tự các đệ tử thấy thế, nhao nhao thở dài một hơi, trên mặt lộ ra giải hận thần sắc, rốt cục bắt được một cái. Nhưng mà ngay tại Huyền cổ trưởng lão sắp bóp nát Trường Mi chân nhân ngay mắt, biến cố chợt hiện. Chương 3791, Thánh tăng thổ huyết, trùng, chương 3791, Thánh tăng thổ huyết, trùng, chỉ thấy bị Huyền cổ trưởng lão siết trong tay Trường Mi chân nhân, trên mặt cái kia không cam lòng biểu lộ đống nhiên ngưng kết, lập tức toàn bộ thân hình cấp tốc trở nên hư ảo. Ừm. Huyền cổ trưởng lão mặt bên trên đắc ý nháy mắt cứng đờ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Một giây sau, Trường Mi chân nhân thân thể đột nhiên tiêu tán, hóa thành một tấm lớn chừng bàn tay màu vàng phù lục. Cái này căn bản liền không phải Trường Mi chân nhân chân thân, mà là một tấm đồ chú. Cái khác tăng nhân thấy cảnh này, trợn mắt hốt hoồm. Thế thân phù. Huyền cổ trưởng lão sững sờ, đầu óc trong lúc nhất thời có chút quá tải đến, mà đúng lúc này, trong tay hắn tấm bùa kia đột nhiên phát sáng lên. Không được. Huyền cổ trưởng lão trong lòng nhảy một cái, muốn cầm trong tay phủ lục ném đi, cũng đã không kịp. Ầm ầm. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, tấm bùa kia tại Huyền cổ trưởng lão trong tay đột nhiên nổ tung. Cho dù Huyền cổ trưởng lão thân vì chuẩn đế trung kỳ cường giả, nhục thân cường hành, nhưng tại khoảng cách gần như vậy, không có chút nào phòng bị dưới tình huống, bị một tấm uy lực không kém nổ tung phù đánh trúng, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Ừ ừ, Huyền cổ trưởng lão phát ra rên lên một tiếng, toàn bộ cánh tay phải ống tay áo nháy mắt hóa thành cho bụi, trên cánh tay da chóc thịt bong, máu thịt bé bét, thậm chí lộ ra sâm bạch mảnh xương. Cả người hắn tức thì bị nổ tung lực lượng tung bay ra ngoài mấy trượng. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng phần này chật vật so với trên nhục thể đau đớn, càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn bị buộc địch, mà lại là bị một tấm bùa chú, tại chính mình coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, rắn rắn chắc chắc trêu bùa một phen. Không thể nhẫn đủ. Vương bắt đạn. Huyền cổ trưởng lão nhìn xem chính mình máu thịt bé bét cánh tay phải, gầm thét lên tiếng, cả người đều sắp tức giận nổ. Đại Lôi Âm tự các đệ tử, giờ phút này tất cả đều mắt tròn váng, trên mặt biểu lộ theo giải hận biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành mở mịt cùng. Một tia hoảng hốt. Ba cái này địch nhân, thực tế là quá giàu hạn, quá khó chơi. Bọn hắn tựa như âm thầm mập tiễn, không biết lúc nào sẽ bắn ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Linh Sơn Thánh Tăng đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, mà là so đáy nổi còn muốn đen. Phế vật, thế mà liền một tấm đùa chú đều phát hiện không được, thẹn là chuẩn đế cường giả, thẹn là ta Đại Lôi Âm tự trưởng lão. Linh Sơn Thánh Tăng không chút lưu tình mắng. Huyền cổ trưởng lão cúi đầu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trừ bỏ bị Trường Mi chân nhân trêu đùa phẫn nộ, trong lòng còn có một cỗ oán khí. Hắn oán hận Linh Sơn Thánh Tăng. Dựa vào cái gì? Những địch nhân này đều là ngươi trêu chọc đến, có quan hệ gì với ta? Ta mặc dù không có bắt được bọn hắn, nhưng ta cũng coi như tận tâm tận lực, nhưng ngươi đây, không chỉ có ngay trước các đệ tử mặt quất ta bàn tay, còn mắng ta là phế vật, dựa vào cái gì? Thế nhưng là, những này phàn nàn Huyền cổ trưởng lão không dám nói ra. Hắn hiểu rõ Linh Sơn Thánh Tăng, lúc này Linh Sơn Thánh Tăng ngay tại nổi nóng, nếu là hắn còn dám phàn nàn, cái kia Linh Sơn Thánh Tăng sợ rằng sẽ dẫn đầu làm thịt hắn. Chớ nhìn hắn là Đại Lôi Âm tự trưởng lão, chuẩn đế cường giả, kỳ thực, tại Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt, hắn cùng một con chó không có khác nhau. làm chó phải nghe theo lời nói, không phải liền sẽ bị đánh. Hắn đi theo Linh Sơn Thánh Tăng bên người nhiều năm như vậy, phi thường rõ ràng, Linh Sơn Thánh Tăng giết lên người đến, căn bản không nháy mắt. Nhớ năm đó Đại Lôi Âm tự thành lập ban đầu, trưởng lão cũng không chỉ bọn hắn 5 cái, còn có 10 cái. Nhưng mà, những trưởng lão kia một cái tiếp một cái bị Linh Sơn Thánh Tăng cho giết. Có trưởng lão là cảm thấy Phật môn hẳn là thanh tịnh, không nên chém chém giết giết, khuyên nhủ Linh Sơn Thánh Tăng bị giết. Có trưởng lão cảm thấy người trong Phật môn muốn tuân thủ giới luật, không muốn chấp hành Linh Sơn Thánh Tăng mệnh lệnh đi giết người, từ đó bị giết. Còn có càng không may, bởi vì Linh Sơn Thánh Tăng tâm tình không tốt liền cho làm thịt. Huyền cổ trưởng lão có thể sống đến hiện tại, không có một ngày không phải như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Cho nên, cho dù trong lòng có oán hận, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhỏ không nhẫn thì mất tính mệnh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Huyền cổ trưởng lão còn là phân rõ. Lúc này, Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm vang lên. Tất cả mọi người, cố thủ tại chỗ, cẩn thận phòng bị, không có bản tòa mệnh lệnh, không được tự tiện hành động, không đạt được tán. Hắn xem như thấy rõ, ba cái này chân trượt cá trạch, chính là lợi dụng bọn hắn nóng lòng lùng bắt tâm lý, không ngừng mà tiến hành đánh lén cùng cái rối. Chỉ cần bọn hắn ổn định trận cước, không còn bị nắm mũi dẫn đi, đối phương liền không thể thừa cơ. Mệnh lệnh được đưa ra, Đại Lôi Âm tự các đệ tử cấp tốc dựa vào, dựa lưng vào nhau, cẩn thận cảnh giác quan sát bốn phía. Linh Sơn Thánh Tăng chính mình thì nhắm hai mắt lại. Nháy mắt, hắn đem thần thức quyết tán ra, không giữ lại chút nào. Giờ khắc này, hắn phản phất hóa thân thành Linh Sơn chúa tể, trên núi từng cọng cây ngọn cỏ, một tia sóng linh khí đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Sau một lát, Linh Sơn Thánh Tăng đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là hai ngọn màu vàng thần đăng, nháy mắt khóa chặt hắn bên trái đằng trước ngoài trăm trượng một chỗ hư không. Tìm tới ngươi, yêu hầu, cho bản tọa hiện hình. Linh Sơn Thánh Tăng hừ lạnh một tiếng, tay phải cách không ra sức bổ một cái. Lập tức, vùng hư không kia như là màn sân khấu bị hắn cương ép xé rách, một đạo màu vàng lồng sù thân ảnh, mang vẻ kinh hoàng, bị Linh Sơn Thánh Tăng ngạnh sinh sinh theo ẩn nấp trong trạng thái bắt đi ra. Chính là Tôn Ngộ Không. Hắc hắc, lão lựa chọc, ánh mắt không tệ lắm. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Ai ngờ, Linh Sơn Thánh Tăng căn bản không cho hắn cơ hội, năm ngón tay đột nhiên khép lại. Phúc. Tôn Ngộ Không thân ảnh đột nhiên vỡ vụn, tại Linh Sơn Thánh Tăng trong lòng bàn tay, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Đạo thân. Linh Sơn Thánh Tăng sầm mặt lại, lần nữa đem thần thức thả ra ngoài dò xét. Ở nơi đó, Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt như điện, nháy mắt chuyển hướng phía bên phải một tòa thiên điện chỗ bóng tối, lần nữa cách không một trảo. Không gian vặn mèo, Mạc Thiên Cơ bị hắn nắm chặt đi ra. Định. Mạc Thiên Cơ trong miệng quát nhẹ. Linh Sơn Thánh Tăng nhếch miệng lên một vòng tàn khốc cười lạnh, căn bản lờ đi, trực tiếp bóp nát. Phúc. Mạc Thiên Cơ thân thể biến thành một sợi khói xanh, cũng là đạo thân. Hỗ trướng. Linh Sơn Thánh Tăng tức giận trong lòng, lần nữa phóng thích thần thức. Siêu, Linh Sơn Thánh Tăng bỗng nhiên xuất thủ, một trường chụp về phía một khối đá. Cự thạch nổ tung, lộ ra trưởng mi chân nhân một mặt kinh ngạc mặt, lập tức tại trưởng phong xuống hóa thành khói xanh. Theo sát lấy, Linh Sơn Thánh Tăng giống như bị điên, thân hình tại Linh Sơn các nơi điên cuồng lấp lóe, mỗi một lần xuất thủ đều nhanh như lôi đỉnh, tinh chuẩn bắt lấy cái này đến cái khác mục tiêu. Tôn Ngộ Không, Mạc Thiên Cơ, Trưởng Mi chân nhân, thân ảnh của bọn hắn tại khác biệt nơi hẻo lánh, lấy các loại phương thức bị ép hiện thân, sau đó lại lấy phương thức giống nhau, hóa thành khói xanh tiêu tán. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, tất cả đều là đạo thân, tất cả đều là giả. Linh Sơn Thánh Tăng cảm giác mình tựa như là một cái bị trêu đùa đồ đần, tại không có một hai trên sân khấu, đối với từng cái đạo thân liều mạng biểu diễn, mà chân chính người xem đang nuốt ở chỗ tối cười nhạo hắn vô năng. A a a. Làm Linh Sơn Thánh Tăng đem thứ 27 cái trưởng mi chân nhân đạo thân bóp thành khói xanh về sau, hắn đột nhiên dừng lại thân hình, ở trong hư không ngửa mặt lên trời gào hét. Chương 3792, Thánh Tăng thổ huyết, hạ, chương 3792, Thánh Tăng thổ huyết, hạ, Linh Sơn Thánh Tăng ngửa mặt lên trời gào hét, bởi vì phẫn nộ tới cực điểm, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Giờ phút này, mặt của hắn trướng thành màu gan heo, trên trán nổi lên gân xanh, trong hai mắt đều ẩn ẩn lộ ra một tia huyết hồng. Hắn cảm giác chính mình trong lồng ngực phảng phất chắn một ngọn núi lửa, cái tia cố bị lửa gạt, bị khinh thị, bị lần lượt trà đạp tôn nghiêm biệt khuất cùng lửa giận, như là ngọn lửa bừng bừng tiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn, Linh Sơn Thánh Tăng, Tây Mạc Phật môn lãnh tụ, chuẩn đế cường giả tối đỉnh, chấp trưởng Đại Lôi Âm tự, lại bị ba cái liền chuẩn đế đều không phải sâu kiến, dùng loại này gần như vô lại phương thức đùa bỡn xoay quanh. Loại khuất phục này, nhường hắn sắp nổ. Phúc, đột nhiên, lửa giận công tâm phía dưới, Linh Sơn Thánh Tăng đống nhiên hé miệng, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Hán, lại bị tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Thánh Tăng, ba vị trưởng lão bọn người thấy thế, nhao nhao biến sắc, lên tiếng kinh hô. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Linh Sơn Thánh Tăng bộ dáng như thế. Linh Sơn Thánh Tăng thân thể run rẩy kịch liệt một chút, dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khoe miệng, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, băng lãnh thanh âm như là kiểu lu gió lạnh thổi qua. Rất tốt, các ngươi thành công chọc giận bản tọa. Bản tọa thể nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, trong mật đạo, chân chính trưởng mi chân nhân, Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau cười một tiếng, che đậy phù ngăn cách khí tức của bọn hắn. Tôn Ngộ Không hưng phấn vò đầu bứt tai, dùng sức vỗ trưởng mi chân nhân phía sau lưng, kích động nói: "Tặc Mao lao đạo, ngươi chiêu này thực tế là cao, ta lão tôn thủ. Không chỉ có đem Đại Lôi Âm tự làm cho gà bay chó chạy, chúng ta còn thừa cơ làm thịt một cái trưởng lão, càng là đem Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc tức giận đến tại chỗ thổ huyết." Hả giận? Quá mẹ nó hả giận. Ta lão tôn đời này đều không có thống khoái như vậy qua. Trường Mi chân nhân bị đập đến một trận lưng đau, tức giận trận nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt, nói: "Thằng khỉ gió, đều như thế hả giận, còn cứ gọi bần đạo tạp mao lão đạo." Tôn Ngộ Không sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng, trên mặt chất lên lấy lòng nụ cười: "Hắc hắc, nhị ca, nhìn ta trí nhớ này, từ nay về sau, ngươi chính là ta thân nhị ca." Nhìn xem Tôn Ngộ Không cái kia làm quái bộ dáng, Trường Mi chân nhân lúc này mới thỏa mãn nuốt nuốt sợi dâu. Mạc Thiên Cơ cũng đi theo mở miệng, nói: "Sư minh chí kế vô song, lần này mưu đồ có thể xưng tuyệt diệu. Thế nhân chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, ba người chúng ta dám tại Linh Sơn Thánh Tăng dưới mí mắt, đem lại lôi âm tự cái này đầm rồng hang hổ quấy đến gà chó không yên, còn liên chạm hai vị trưởng lão." Nói đến đây, hắn nhìn Trường Mi chân nhân liếc mắt, tiếp tục nói: "Nhưng mà sư minh, ngươi trước đó phân phó ta nổ nát tàng kinh các, thật đúng là nhường sư đệ ta một hồi lâu đau lòng. Nơi đó dù sao cũng là đại lôi âm tự trọng địa, bên trong chân tàng thật nhiều vô thượng kinh văn cùng tuyệt thế công pháp, cứ như vậy cho nổ. Ai, đáng tiếc." Trường Mi chân nhân nghe vậy, cũng là thở dài, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, ai nói không phải đâu, vần đạo lúc ấy xuống quyết định này, trái tim đều đang chảy máu. Những cái kia đều là đồ tốt ta, tùy tiện một bản lưu lạc ra ngoài, đều có thể gây nên gió tanh mưa máu. Nhưng vì chế tạo lớn nhất hỗn loạn, hấp dẫn cái kia lão lửa chọc toàn bộ lực chú ý, cho chúng ta sáng tạo cơ hội, không thể không vì đó a. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nhìn xem Trường Mi chân nhân đấm ngực dậm chân bộ dáng, Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên cười hắc hắc, hạ giọng nói: "Sư minh, kỳ thật, ta đã sớm chuẩn bị." "Cái gì chuẩn bị?" Trường Mi chân nhân sững sờ, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, như là hai viên 10,000 ngói bóng đèn, tiếp cận Mạc Thiên Cơ: "Sư đệ, ý của ngươi là?" Tôn Ngộ Không cũng bu lại, nhìn xem Mạc Thiên Cơ, tràn ngập tò mò. Mạc Thiên Cơ không nói gì, mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một viên không gian giới chỉ, đưa cho Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân không kịp chờ đợi tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức dò vào trong đó. Cái này xem xét, cả người hắn đều cứng đờ, há to miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Khá lắm. Chỉ thấy cái kia trong không gian giới chỉ bộ, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất từng dãy ngọc giản, lá vàng, kinh thư. Bọn chúng bị vầng sáng nhàn nhạt bao vây lấy, hiển nhiên đều bị thực hiện bảo hộ cấm chế, tản ra cổ lão mà khí tức huyền ảo. Thu thu quét qua, số lượng tuyệt đối hơn ngàn. Mặc dù không kịp nhìn kỹ cụ thể là những cái nào kinh văn công pháp, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, có thể bị đại lôi âm tự cất giữ tại bên trong tàng kinh các, nhất định không phải phàm vật. Trong này rất có thể liền bao hàm Phật môn bí mật bất truyền, thậm chí là Linh Sơn Thánh Tăng dựa vào thành danh chí cao thần thông. Ta giọt cái ngoan ngoan. Trường Mi chân nhân kích động đến tay đều có chút phát run, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mạc Thiên Cơ, thanh âm đều mang thanh âm rung động: "Sư đệ, ngươi là lúc nào?" Mạc Thiên Cơ cười giải thích nói: "Tại dựa theo kế hoạch chui vào tàng kinh các bố trí nổ tung phù lúc, ta lặng lẽ đem trọng yếu nhất khu vực những vật này thu vào. Chỉ có điều, thời gian vội vàng, không cách nào toàn bộ mang đi, chỉ có thể chọn lựa một bộ phận." "Diệu a, thật là khéo." Trường Mi chân nhân hưng phấn nói: "Sư đệ, ngươi lập đại công, ha ha ha." Tôn Ngộ Không cũng nghe rõ, mở cái miệng rộng cười nói: "Hắc hắc, như thế rất tốt, không chỉ có nện bọn hắn bãi, giết bọn hắn người, còn đem bọn hắn áp đáy hòm bảo bối cho thuận đi, nếu là cái kia lão lửa cho biết, phải lại nôn 3 lít máu không thể." Trường Mi chân nhân cẩn thận từng ly từng tí đem không gian giới chỉ cất kỹ, sau đó đối với hai người nghiêm mặt nói: "Chờ chúng ta an toàn rời đi Tây Mạc, lại đem những này kinh văn thật tốt kiểm kê, sau đó chúng ta ca ba đem nó phân." "Ha ha, tốt, toàn nghe nhị ca an bài." Tôn Ngộ Không hưng phấn cơ nằm đấm. Mạc Thiên Cơ cũng mỉm cười gật đầu. Lần này xâm nhập đại lôi âm tự, mặc dù ngàn cân treo sợi tóc, mấy lần tới gần tuyệt cảnh, nhưng thu hoạch lại là vượt xa khỏi bọn hắn dự tính, không chỉ có hung hăng đả kích Linh Sơn Thánh Tăng phách lối khí diễm, càng là thu hoạch được khó có thể tưởng tượng phong phú chiến lợi phẩm. "Nhị ca, tiếp xuống làm sao bây giờ?" Tôn Ngộ Không hỏi. "Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiếp tục." Trường Mi chân nhân nói: "Ngươi không thấy được Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc đều thổ huyết sao? Hôm nay không phải nhường hắn lại nôn điểm huyết. Ba nội hắn luôn miệng nói muốn đem chúng ta nghiền xương thành tro, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhưng mà, tiếp xuống hành động, chúng ta muốn cải biến một chút sách lược." "Ồ." Mạc Tiên Cơ liền vội vàng hỏi: "Sư minh, ngươi có ý định gì?" Tôn Ngộ Không cũng một mặt mong đợi nhìn xem Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân cố ý thừa nước đục thả câu, nói: "Các ngươi ngẫm lại, danh con đến Tây Mạc mục đích chủ yếu là cái gì? Lão đại đến Tây Mạc là vì được đến Bồ Đề cổ thụ, vì Tử Dương tiền bối kéo dài tính mạng." Mạc Thiên Cơ nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì, cả kinh nói: "Sư minh, ngươi để mắt tới Bồ Đề cổ thụ." Chương 3793, tiếp tục hành động. Chương 3793, tiếp tục hành động. Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, đuốt đuốt sợi râu, cải chính: "Sư đệ, nhìn ngươi nói, cái gì gọi là ta để mắt tới rồi? Chúng ta lần này tới Tây Mạc, không phải liền là bồi danh con tìm tới Bồ Đề cổ thụ, vì Tử Dương tiền bối kéo dài tính mạng sao?" Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, cứ việc có che đậy phù ngăn cách, còn là vô ý thức đệ thấp tiếng nói, tiếp tục nói: "Vần đạo là nghĩ như vậy. Thừa dịp danh con còn chưa tới, cũng đúng lúc mượn đại lôi âm tự dưới mắt mảnh này hỗn loạn, chúng ta ca ba không bằng đi đầu một bước, thật tốt tìm hiểu một chút cái kia Bồ Đề cổ thụ vị trí cụ thể, nhìn xem chung quanh có bao nhiêu thủ vệ, có cái gì cấm chế trận pháp bảo hộ. Chờ danh con đến, miễn cho lãng phí thời gian tìm tòi, có thể trực đảo Hoàng Long." Nói đến đây, Trường Mi chân nhân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt: "Đương nhiên, nếu là thời cơ trùng hợp, điều kiện cho phép, chúng ta có thể trực tiếp đắc thủ, kia liền không muốn do dự, trực tiếp đem Bồ Đề cổ thụ đào đi, nhường Linh Sơn Thánh Tăng lão lửa chọc tức giận đến lại thổ huyết, tốt nhất dứt khoát đem hắn tức chết." "Ha ha ha, cái này tốt, cái này ta lão Tôn thích." Tôn Ngộ Không nghe xong, hưng phấn đến tỏa ánh sáng, dẫn theo Kim Cô Đồng nói: ta lão Tôn cái này liền đi tìm Bồ Đề cổ thụ. Tôn đại ca chấm đã. Mạc Thiên Cơ vội vàng ngăn lại xúc động Tôn Ngộ Không, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, Linh Sơn Thánh Tăng đã bị chúng ta tức giận đến thổ huyết, mặt mũi mất hết. Tiếp xuống, hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, phát động tất cả lực lượng, đào sâu ba thước cũng phải đem chúng ta tìm ra. Giờ phút này trong chùa nhìn như hỗn loạn, kỳ thực sát cơ tứ phía, hành động của chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận, hơi không cẩn thận, chính là tự chui đầu vào lưới. Trường Mi chân nhân thu liễm nụ cười, nhẹ gật đầu, nói, Thiên Cơ nói đến có lý, nơi này là đầm rồng hang hổ, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Đặc biệt là Linh Sơn hộ sơn đại trận, bằng vào chúng ta mấy cái tu vi căn bản là không có cách phá vỡ, chỉ có thể chờ đợi danh con đến. Cho nên, tại danh con đến trước đó, chúng ta còn là bảo toàn tự thân là hơn. Để cho ổn thỏa, tốt nhất vẫn là trước dùng đạo thân tiến hành điều tra, an toàn trên hết. Thiên Cơ, Thang Khỉ Gió, các ngươi ghi nhớ, gặp được thời điểm nguy hiểm đừng do dự, trong tay chúng ta có nhiều như vậy phụ lục, nên cũng muốn ném ra một con đường sống đến. Vẫn quy củ cũ, ba người chúng ta chiều ứng lẫn nhau, đánh tốt phối hợp. Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ cùng theo lên đáp, rõ ràng. Tốt. Trường Mi chân nhân kiểm tra lần cuối một chút trên thân trang bị, ánh mắt sắc bén, hành động. Tiếng nói vừa ra, ba người lập tức hành động. Cùng một thời gian, bên ngoài trong hư không, Linh Sơn Thánh Tăng lửa giận đã hóa thành tính thực chất phong bạo. Lục soát, cho bản tọa một tấc lục soát. Liền xem như đem lại lôi âm tự lật qua, cũng phải đem ba cái kia bọn chuột nhắt bắt tới. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt tái xanh, thanh âm như là vạn niên hàn băng, ẩn chứa sát ý vô tận. Hắn trôi nổi tại không, cả xa không gió mà bay, quanh thân phát ra khủng bố uy áp, nhường phía dưới các đệ tử đều câm như hến. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đại lôi âm tự các đệ tử, từ trưởng lão cho tới phổ thông sa di, chọn vẹn mấy bạn người, giống như nước thủy triều phun trào, bắt đầu thảm thức lục soát. Phật quang phổ chiếu, thần thức tung hành, cơ hồ muốn đem mỗi một viên thạch, mỗi một mảnh lá cây đều dò xét thấu triệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Linh Sơn ồn ào náo động chấn thiên, vô số đạo cường hành khí tức qua lại căn quét, bầu không khí hồi hộp tới cực điểm. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, hồi báo tin tức lại làm cho Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bẩm báo Thánh Tăng, tạm chưa phát hiện tặc nhân tung tích. Bẩm báo Thánh Tăng, ta cũng không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Huyền Mi cùng Huyền Nan hai vị trưởng lao trước sau phi thân mà đến, kiên trì báo cáo giống nhau kết quả. Theo sát lấy, Huyền Cổ trưởng lao báo cáo, Thánh Tăng, tạm không tìm được ba cái kia cuồng đồ tung tích, thuộc hạ hoài nghi, bọn hắn có khả năng đã đào tẩu. Lời con chưa dứt. 3. Linh Sơn Thánh Tăng giận tím mặt, đột nhiên vung tay lên, một cái thanh thủy cái tát vang vọng giữa không trung. Lập tức, Huyền Cổ trưởng lão trực tiếp bị một cỗ cự lực vỗ bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, cũng không dám có nửa phần bất mãn, vội vàng bỏ lên, kinh hoàng mà túi thấp đầu. Phế vật, có vạn vật triều tông đại trở tại, bọn hắn làm sao có thể đào tẩu? Ngươi là đầu góc heo sao? Linh Sơn Thánh Tăng mắng xong Huyền Cổ trưởng lão, lại mắng Huyền Bi cùng Huyền Nan hai vị trưởng lão, còn có các ngươi, không tìm được hướng ta báo cáo cái gì? Cho ta tiếp tục tìm. Ta liền không tin, bọn hắn còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Lấy tu vi của bọn hắn, tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ vạn vật triều tông đại trận, tất nhiên còn tránh tại trong chùa một góc nào đó. Đào sâu ba thước, cũng phải đem bọn hắn cho ta bắt tới. Vâng. Ba vị trưởng lão như được đại xá, liền vội vàng không người lui ra, tiếp tục lục soát. Quát lui đám người về sau, Linh Sơn Thánh Tăng sừng sững hư không, thần thức như là vô hình người lớn, một lần lại một lần đảo qua toàn bộ đại lôi âm tự, cau mày. Ba cái này sâu kiến, đến tột cùng trốn đến nơi đâu đi rồi? Trong lòng của hắn suy nghĩ quay nhanh, bọn hắn bất quá là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, lại ngay cả ta cũng khó có thể chuẩn xác bắt giữ khí tức của bọn hắn. Bọn hắn phí hết tâm tư chui vào ta đại lôi âm tự, chẳng lẽ vẹn vẹn là vì gây ra hỗn loạn, giết mấy cái trưởng lão? Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, bắn về phía đại lôi âm tự phía sau cùng khu vực kia. Nơi đó chính là Bồ Đề cổ thụ vị trí. Lập tức, Linh Sơn Thánh Tăng nhớ tới Long Bồ Tát lời nói, Long Bồ Tát nói cho hắn nói, Diệp Trường Sinh đến Tây Mạc là vì Bồ Đề cổ thụ. Chẳng lẽ, bọn hắn gây ra hỗn loạn là nghĩ loạn bên trong thủ lợi, muốn có được Bồ Đề cổ thụ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền ngay cả Linh Sơn Thánh Tăng chính mình cũng hơi kinh hãi. Bồ Đề cổ thụ chính là đại lôi âm tự trấn tự chi bảo, trên đó còn có Phật môn một nửa khí vận, tại hạ ngộ đạo càng có thể làm ít công to, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Ba cái kia sâu kiến, coi là thật có như thế lớn mật lượng. Nhưng là nghĩ lại, đối phương liền tàng kinh các cũng dám nổ, trưởng lão cũng dám giết, đem hắn cái này thánh tăng đều giận đến thổ huyết, còn có cái gì không dám làm. Nhưng mà, ngay sau đó, Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt không chỉ có không có lộ ra lo âu, ngược lại hiện ra một vòng băng lãnh mà tán khốc cười lạnh. Nếu như các ngươi thật sự là đi tìm Bồ Đề cổ thụ, cái kia ngược lại là tỉnh bản tọa một phen công phu. Linh Sơn Thánh Tăng thấp giọng tự nói, trong ánh mắt tràn ngập nghĩa mai cùng sắc cơ, nói, chỉ cần các ngươi dám đụng Bồ Đề cổ thụ, không cần bản tọa tự mình xuất thủ, các ngươi liền sẽ tự chịu diệt vong, chết không có chỗ chôn. Bồ Đề cổ thụ làm Phật môn chí bảo, hắn sức mạnh thủ hộ há lại bình thường. Trừ bên ngoài rất nhiều cấm chế cường đại, còn có 18 vị La Hán thủ hộ, trừ cái đó ra, còn có một cái. Liền xem như chuẩn đế cường giả tối đỉnh xâm nhập nơi đó, cũng là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Linh Sơn Thánh Tăng nóng nảy trong lòng lắng lại không ít, thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong, hy vọng Trường Mi chân nhân bọn hắn thật đi tìm Bồ Đề cổ thụ. Chương 3794, Đại Hung Chi Vật. Chương 3794, Đại Hung Chi Vật. Lập tức, Linh Sơn Thánh Tăng thần thức lại không tự giác quét về phía sau núi một phương hướng khác, Long Bồ Tát ở nơi đó bế quan. Thần thức lướt qua, hết thể như thường. Hắn có thể cảm giác được Long Bồ Tát ngay tại trong động phủ dốc lòng tu luyện, khí tức bình ổn, cũng không có bất luận cái gì dị dạng.
Còn tốt. Linh Sơn Thánh Tăng có chút thở dài một hơi. Hắn đối với Long Bồ Tát rất coi trọng, chỉ cần Long Bồ Tát bên kia an ổn, trong chùa một chút rung chuyển cũng không cần yếu. Hắn thu hồi thần thức, ánh mắt băng lãnh.
Thử, nhìn các ngươi có thể trốn đến khi nào. Linh Sơn Thánh Tăng quyết định tự mình tọa chấn, lấy tự thân cường đại thần thức giám sát toàn cục. Một khi ba cái kia sâu kiến khí tức xuất hiện, vậy hắn liền sẽ lấy lôi đỉnh chi thế, đem hắn triệt để nghiền nát. Hắn cũng không biết, giờ phút này, Trường Mi chân nhân, Tôn Ngộ Không cùng Mạc Tiên Cơ ba người, chính bằng vào che đậy phủ cùng ẩn thân phủ, lặng yên không một tiếng động tránh đi tầng tầng lục soát, hướng Đại Lôi Âm Tự hậu viện mà đi. Rất nhanh, ba người đi tới Đại Lôi Âm Tự hậu viện khu vực. Vừa mới bước vào hậu viện địa giới, đi ở trước nhất Trường Mi chân nhân bước chân bỗng nhiên dừng lại, thân hình bỗng nhiên đình trệ, thần sắc trở nên ngưng trọng lên.
Nhị ca, làm sao rồi?
Tôn Ngộ Không thấy thế, lập tức lấy truyền âm hỏi. Đồng thời, con mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, nhưng vẫn chưa phát hiện thủ vệ cùng cái khác dị thường. Trường Mi chân nhân không có trả lời ngay, mà là ngắm nhìn một phía, không ngừng đánh giá. Nơi này cùng phía trước chùa chiến huyên náo hoàn toàn khác biệt, dị thường yên tĩnh, liền tiếng gió đều tựa hồ bị ngăn cách. Đình ngài lầu các thấp thoáng ở trong cổ mục, nhìn như tường hòa, lại lộ ra một cỗ nói không nên lời yên tĩnh. Một lát sau, Trường Mi chân nhân trầm giọng truyền âm, chung quanh có pháp trận, mà lại không chỉ một tòa, phi thường cường đại, lẫn nhau cấu kết, hình thành một tòa cực kỳ phức tạp cấm chế. Tôn Ngộ Không nghe vậy, vô ý thức liền nghĩ thả ra thần thức, tra xét rõ ràng một phen.
Đừng lúc đích.
Trường Mi chân nhân lập tức ngăn lại, trong thanh âm mang một tia vội vàng, nói: "Thằng khỉ gió, tuyệt đối không được phóng thích thần thức. Những trận pháp này đối với thần thức ba động rất mẫn cảm, có chút đụng vào, ngay lập tức sẽ dẫn phát cảnh báo. Như thế tung tích của chúng ta liền triệt để bại lộ." Tôn Ngộ Không gãi gãi mu bàn tay, có vẻ hơi nôn nóng. Mạc Thiên Cơ lông mày cau lại, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, truyền âm nói: "Nơi này là Đại Lôi Âm Tự hậu viện, là khu vực hạch tâm, có cường đại pháp trận cũng không hiếm lạ. Nhưng nếu như đúng như sư huynh nói tới, không chỉ một tòa, lại như thế bí ẩn cùng cường đại, vậy thì có vấn đề. Bực này quy mô phòng hộ, khó tránh khỏi có chút quá huy động nhân lực." Trường Mi chân nhân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, xác thực rất khác thường. Tiên viện tàng kinh cát, La Hán đường trở trọng yếu chi địa, phòng hộ dù nghiêm, nhưng cũng chưa tới loại tình trạng này. Bởi vậy có thể thấy được, hậu viện này cực không đơn giản, bên trong tất nhiên ẩn giấu cái gì thiên đại bí mật, hoặc là. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hạ giọng nói không chừng, Bồ Đề cổ thụ ngay ở chỗ này. Cái phán đoán này nhường Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ tinh thần đều là chấn động. Trường Mi chân nhân hơi chút trầm ngâm, đối với hai người dặn dò, "Thằng khỉ gió, sư đệ, các ngươi ở chỗ này không nên động. Ta hơi dò xét một chút, chờ ta trở lại."
"Nhị ca, sư minh, cẩn thận."
Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời nói. Trường Mi chân nhân hơi gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, tựa như cùng dung nhập trong không khí, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Qua thêm vài phút đồng hồ, Trường Mi chân nhân trở về. Chỉ có điều, sắc mặt của hắn so lúc rời đi càng thêm nghiêm trọng, thậm chí mang một tia không dễ dàng phát giác tái nhợt.
"Nhị ca, thế nào?"
Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi hỏi. Trường Mi chân nhân không có trả lời ngay, mà là chậm rãi lắc đầu. Tôn Ngộ Không sững sờ, không có phát hiện. Trường Mi chân nhân lần nữa lắc đầu. Lần này liền Mạc Thiên Cơ cũng có chút nghi hoặc, "Sư minh, ngươi cái này lại là gật đầu lại là lắc đầu, rốt cuộc là ý gì?" Trường Mi chân nhân hít sâu một hơi, ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua hậu viện chỗ sâu, truyền âm nói, "Nơi đây không nên ở lâu, rời khỏi nơi này trước lại nói." Ba người không dám trì hoãn, ỷ vào phù lục hiệu quả, cấp tốc mà cẩn thận rời khỏi hậu viện phạm vi, đi tới phía sau núi khu vực. Xác nhận bốn phía sau khi an toàn, Mạc Thiên Cơ lúc này mới mở miệng lần nữa hỏi thăm, "Sư minh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hậu viện tình huống như thế nào?" Trường Mi chân nhân sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi nói, "Đại Lôi Âm Tự hậu viện, phi thường không đơn giản. Ta vừa rồi thô sơ giản lược dò xét, phát hiện trên mặt nội thủ hộ pháp trận liền có 5 tòa, lẫn nhau khảm bộ, vụ trộn còn có càng nhiều ẩn tàng cấm chế cả bẫy, vòng vòng đan sen, rút dây động rừng. Trừ cái đó ra, ta còn cảm ứng được chí ít không hạ 10 đạo cường hành khí tức ẩn nấp tại hậu viện chỗ sâu, tu vi thấp nhất sợ cũng là chuẩn đế cường giả."
"Cái gì?"
Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không hai mặt nhìn nhau, đều từ trên mặt của đối phương nhìn thấy chấn kinh. "Đại Lôi Âm Tự hậu viện có không dưới 10 tôn chuẩn đế cường giả.
Cái này sao có thể?
Nếu như Đại Lôi Âm Tự có nhiều như vậy chuẩn đế cường giả, trước đó viện náo gà bay chó chạy bọn hắn không có khả năng không biết, nhưng vì sao không có hiện thân?" Trường Mi chân nhân dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia hoang mang cùng hồi hộp, tiếp tục nói, "Chính yếu nhất chính là, tại ta ý đồ tới gần khu vực hạch tâm lúc, loang thoáng cảm nhận được một cỗ sinh cơ. Cái kia cỗ sinh cơ mặc dù bị tầng tầng trận pháp ngăn cách, lộ ra rất yếu ớt, nhưng hắn bản chất lại tinh thuần vô cùng, ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời cổ lão đạo vận cùng sinh mệnh khí tức. Chỉ tiếc, ta không dám xâm nhập điều tra, sợ xúc động cấm chế. Nhưng mà, bằng vào trực giác của ta cùng kinh nghiệm phán đoán, Trường Mi chân nhân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ, nói, ở trong đó ẩn dấu, 89/10, chính là Bồ Đề cổ thụ. Ta nhớ được là cái nào con lựa chọc nói qua, Bồ Đề cổ thụ từ 18 vị La Hán thủ hộ. Ta hoài nghi, những cái kia chuẩn đế cường giả chính là thủ hộ Bồ Đề cổ thụ 18 vị La Hán.
Thật.
Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức hưng phấn lên, Ma Quyền Sát trưởng nói, "Nhị ca, đã xác định Bồ Đề cổ thụ ngay tại hậu viện, vậy có hay không cơ hội đắc thủ? Nếu như có, chúng ta hiện tại liền trực tiếp giết đi vào, đem Bồ Đề cổ thụ cho đem tới tay."
"Không thể."
Trường Mi chân nhân quả quyết bác bỏ, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, nói, "Tuyệt đối không thể đi. Chỗ kia cho ta cảm giác, không chỉ là thủ vệ xâm nghiêm đơn giản như vậy, mà là
một loại phát ra từ đáy lòng nguy hiểm dự cảnh. Không biết vì cái gì, ta khẽ rửa gần khu vực kia, liền không hiểu tim đập nhanh không thôi, phảng phất bị cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật để mắt tới đồng dạng. Nếu ta cảm giác được không sai, ở trong đó tuyệt đối có tuyệt thế khủng bố tồn tại tọa trấn, hoặc là tồn tại loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được đại hung chi vật. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi, giật mình nói, chẳng lẽ cái này đại lôi âm tự trừ Linh Sơn Thánh Tăng, còn ẩn giấu đi cái khác chúng ta không biết siêu cấp cường giả. Chương 3795, sự tình chính là trùng hợp như vậy. Chương 3795, sự tình chính là trùng hợp như vậy. Trường Mi chân nhân nói, cụ thể là cái gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng mà bồ đề cổ thụ sự tình, cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng đổi. Hậu viện chỗ kia, quả thực chính là đầm rồng hang hổ bên trong tuyệt địa, quá mức nguy hiểm, vì lý do an toàn, chúng ta còn là không nên tùy tiện hành động. Chỉ sợ, chỉ có chờ danh con đến, mới có một tia hy vọng. Tôn Ngộ Không mặc dù rất muốn làm một bộ lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô não, nghe tới Trường Mi chân nhân lời nói, đành phải kềm chế lập tức giết đi vào xúc động, hỏi, nhị ca, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Trường Mi chân nhân ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phía sau núi cái kia phiến liên miên kiến trúc cùng từng tòa đạo phủ, trong mắt lóe lên một tia tinh minh tính toán. Đã hậu viện tạm thời không động được, vậy chúng ta cũng không thể đến không chuyến này. Các ngươi nhìn, cái này lại lôi âm tự phía sau núi, linh khí dồi dào, xây dựng nhiều như vậy động phủ cùng cung điện, chắc hẳn cư trú đều là trong chùa nhân vật có mặt mũi, hoặc là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Chúng ta trước hết bốn phía đi dạo, nhìn xem có cái gì quả hồng mềm có thể bóc, hoặc là có thể hay không tìm tới cái khác có giá trị mục tiêu, mượn gió bẻ măng, lại cho cái kia lão lửa chọc thêm chút chắn. Chủ ý này hay. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, kiếm chuyện hắn thích nhất. Mạc Thiên Cơ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ta nhìn có thể thực hiện. Thương nghị đã định, ba người không còn lưu lại, mượn nhờ che đậy phù cùng ẩn thân phù hiệu quả, như là ba đạo vô hình u hồn, bắt đầu ở sau núi cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Bọn hắn phi thường cẩn thận, sợ tiết lộ khí tức. Phía sau núi diện tích rộng lớn, động phủ lâm lập, tìm đòi cũng cần thời gian. Qua ước chừng một nén hương công phu, ba người tại một tòa động phủ trước mặt ngừng lại. Tòa động phủ này không chỉ có khí thế rộng rãi, chính yếu nhất chính là động phủ cửa đá vậy mà mở rộng ra. A, không đóng cửa. Tôn Ngộ Không hạ giọng, cảm thấy có chút kỳ quái. Tại loại này tông môn trọng địa, tu sĩ bế quan tu luyện, động phủ đại môn bình thường là đóng chặt thậm chí bày ra cấm chế. Trường Mi chân nhân cẩn thận điều tra một chút, phát hiện trong động phủ bên ngoài cũng không cấm chế, rồi mới lên tiếng, "Đi, chúng ta vào xem." "Sư đệ, thằng khỉ gió, các ngươi đều cẩn thận một chút, nói không chừng bên trong có cả bẫy." Ba người lẫn nhau, lặng yên không một tiếng động tiến vào động phủ. Động phủ nội bộ so bên ngoài xem ra muốn thâm thúy rất nhiều, thông đạo một đường hơi dốc xuống dưới, tia sáng u ám, chỉ có trên vách tường khảm nạm một chút dạ minh châu tản ra hào quang nhỏ yếu. Theo xâm nhập, thời gian dần qua, bắt đầu xuất hiện một cô năng lượng ba động. Rất rõ ràng, trong động phủ có người đang luyện công. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, một đường tiềm hành, rốt cục đi tới động phủ chỗ sâu. Đây là một cái có chút rộng rãi thạch thất. Dương mắt nhìn lại, giữa thạch thất, một thân ảnh chính ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía bọn hắn. Người này người mặc một bộ bắt mắt áo bào đỏ, cùng bình thường tăng nhân cả xa hoàn toàn khác biệt. Hắn tóc dài rối tung, trên mặt bao trùm lấy một tầng thật dày phấn trắng, không chỉ có như thế, còn bôi má đỏ. Tại trung quanh thân thể hắn, từng vòng Phật quang như là sóng nước nhộn nhạo lên, nhưng cẩn thận nhìn lại, cái tia Phật quang chỗ sâu, tựa hồ lại ẩn ẩn quấn quanh lấy một tia không dễ dàng phát giác âm dương nhị khí. Hắn hiển nhiên đang đứng ở hết sức chăm chú trạng thái tu luyện, mà lại tựa hồ đến cái nào đó thời khắc mấu chốt, trên thân khí tức chập trùng không chừng, lúc mạnh lúc yếu. Làm Trường Mi chân nhân cùng Mạc Tiên Cơ ánh mắt rơi tại cái kia áo bào đỏ thân ảnh bên mặt bên trên lúc, trong lòng hai người đồng thời chấn động. Long Bồ Tát. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau, đều có chút cảnh giác. Long Bồ Tát. Tôn Ngộ Không hiển nhiên đối với danh tự này có chút lạ lẫm, nghi hoặc truyền âm hỏi, "Nhị ca, Thiên Cơ, các ngươi nhận biết ra hỏa này?" "Nào chỉ là nhận biết." Trường Mi chân nhân nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trong thanh âm mang một tia lãnh ý, nói, "Gia hỏa này thế nhưng là chúng ta lão bằng hữu, không nghĩ tới thế mà trốn ở chỗ này." Mạc Thiên Cơ ở một bên bổ sung giải thích nói, "Tôn đại ca, ngươi có chỗ không biết, người này tên là Long Bồ Tát, tâm thuật bất chính, là lao đại sinh tử đại định. Vài ngày trước, Diêm Vương tiến đánh Thanh Vân kiếm tông, hắn liền tham dự trong đó. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà ở trong này. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, gia hỏa này tu vi tiến triển quả thực nghe rợn cả người, xem ra đã đột phá chuẩn đế trung kỳ cảnh giới." Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong mắt lộ hung quang, đang đằng sát khí truyền âm nói, đã hắn là đại ca sinh tử đại địch, kia chính là ta lão tôn địch nhân. Thừa dịp hắn hiện tại tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào phân tâm, chính là xử lý hắn cơ hội tốt. Nhưng ta lão tôn một gậy kết liêu hắn. Nói, Tôn Ngộ Không liền nắm chặt kim cô đồng, chuẩn bị xuất thủ. Thang kỳ gió, đừng xúc động. Trường Mi chân nhân vội vàng ngăn lại, thần sắc nghiêm túc nói, Long Bồ Tát người này xảo trá ngon độc, phi thường khó đối phó, bằng không mà nói, cũng sẽ không một lần tiếp một lần trốn mất. Tùy tiện xuất thủ, nếu là không thể nhất kích tất sát, náo ra động tĩnh, ngược lại sẽ lập tức vị trí của chúng ta bại lộ, dẫn lửa tiêu thân. Đến lúc đó Linh Sơn Thánh Tăng đánh tới, vậy chúng ta coi như phiền phức. Tôn Ngộ Không nghe vậy, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết Trường Mi chân nhân nói đến có lý, cưỡng ép đè xuống lập tức ý động thủ, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cho ta ngẫm lại. Trường Mi chân nhân hí mắt, cẩn thận quan sát đến Long Bồ Tát trạng thái cùng hoàn cảnh xung quanh, đại não cấp tốc vận chuyển. Qua nửa phút, có. Trường Mi chân nhân trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, đối với Tôn Ngộ Không cùng Mạc Tiên Cơ vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn xích lại gần. Hai người lập tức đưa lỗ tai tới. Trường Mi chân nhân hạ giọng, dùng chỉ có ba người có thể nghe tới âm lượng cùng cực nhanh ngữ tốc, thầm thầm thì nói vài câu. Chỉ thấy theo hắn giảng thuật, Tôn Ngộ Không trên mặt dần dần xuất hiện hưng phấn cùng cười xấu xa, mà Mạc Thiên Cơ thì là trong mắt tinh quang chớp liên tục, liên tiếp gật đầu, hiển nhiên đối với Trường Mi chân nhân kế hoạch mười phần tán đồng. Chính là dạng này. Trường Mi chân nhân nói xong, nhìn xem hai người hỏi, các ngươi nghe rõ chưa? Hắc, rõ ràng, nhị ca, ngươi chiêu này thái âm, nhưng mà ta lão Tôn thích. Tôn Ngộ Không nết miệng cười nói. Mạc Thiên Cơ cũng gật đầu nói, kế này rất hay, nếu có thể thành công, đủ lòng Bồ Tát uống một bình. Trường Mi chân nhân mắng, tên Vương Bát Đản này, mấy lần hại chúng ta, hôm nay thật vất vả gặp được, cũng không thể lại để cho hắn trốn thoát. Thang Khỉ Gió, sư đệ, đã các ngươi đều đồng ý, kia liền dựa theo kế hoạch làm việc. Trường Mi chân nhân trong mắt hàn quang lóe lên, dặn dò, ghi nhớ, xuất thủ thời điểm nhất định phải nhanh chuẩn hung ác, đánh hắn một trở tay không kịp. Được. Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không đáp. Sau đó, ba người liếc nhau, an ý nhẹ gật đầu. Theo sát lấy, bọn hắn giống như quỷ mị tản ra, bắt đầu tại căn này tu luyện trong thạch thất, vây quanh đang đứng ở tu luyện mấu chốt giai đoạn Long Bồ Tát, lặng yên bày ra một cái bẫy. Chương 3796, khí vận thông thiên Long Bồ Tát, thượng, chương 3796, khí vận thông thiên Long Bồ Tát, thượng, động phủ, thạch thất bên trong. Long Bồ Tát quá chú tâm đắm chìm trong tu luyện, đối với sắp giáng lâm nguy cơ không hề hay biết. Hắn đang toàn lực tu luyện Linh Sơn Thánh Tăng ban cho bản nhược Long Tượng công thượng bộ. Môn công pháp này huyền ảo vô cùng, giờ phút này hắn chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt, có thể cảm nhận được rõ ràng đạo cơ của mình tại công pháp rèn luyện xuống trở nên càng thêm dày đặc. Trong toàn thân khí huyết trào lên như dòng tượng, nhục thân cường độ cũng tại vững bước tăng lên, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân. Bàn nhược Long Tượng công quả nhiên thần diệu phi phàm. Long Bồ Tát mừng thầm trong lòng, vẹn vẹn thượng bộ liền có hiệu quả như thế, nếu có thể đem phần dưới cũng tu luyện thành công, cả hai hợp nhất, nói không chừng tu vi của ta có thể nhờ vào đó đột phá, nhất cử bước vào chuẩn đế hậu kỳ, đến lúc đó, nghĩ đến mỹ diệu chỗ, hắn tâm thần càng thêm chuyên chú, dẫn dắt đến thể nội bàng bạc chân khí, tiếp tục tu luyện. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần độ cao tập trung thời khắc, một tia cảm giác khác thường lặng yên xuất hiện. Mới đầu, là lỗ tai bên phải truyền đến một trận rất nhỏ ngứa, giống như là có một con sâu nhỏ đang bò. Long Bồ Tát lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút, tưởng rằng tiểu phi trùng, nhưng vẫn chưa để ý, tiếp tục tu luyện. Thế nhưng là, cái kia cấu ngứa cảm giác vẫn chưa biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tập lập. Theo ban sơ như có như không, trở nên tựa như có người cầm một cây nhẹ nhàng lơ vũ, cố ý từng cái trêu chọc thai của Hà Quyết. Loại này quá nhiễu, tại tu luyện thời khắc mấu chốt lộ ra càng chí mạng. Long Bồ Tát thân thể không tự giác nhẹ nhàng bặm bẹo một chút, muốn thoát khỏi loại này phiền lòng cảm giác, tâm thần xuất hiện một tia nhỏ bé gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn dâng lên một tia nghi hoặc cùng bực bội. Loại cảm giác này quá thật cắt, không giống như là ảo giác. Cái kia cấu ngứa cảm giác làm trầm trọng thêm, càng lúc càng nhanh, thậm chí bắt đầu tại hắn thai biên giới hòa vòng, một cô áp chế không nổi cảm giác tê ngứa bay thẳng chán, nhường hắn cơ hồ muốn đưa tay đi cào. Rốt cục, Long Bồ Tát rốt cuộc không còn cách nào bảo trì tuyệt đối chuyên chú. Hắn mang một tia bị quấy rầy tức giận, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, vô ý thức quay đầu hướng ngứa chuyển đến phương hướng nhìn lại, cái này xem xét, kém chút nhường hắn hồn phi phách tán. Đập vào mi mắt, cũng không phải gì đó tiểu phi trùng, mà là một cái lông sủ, mọc đầy màu vàng lông tơ mu bàn tay. Ngón tay kia chính linh hoạt gãi lộc lấy lỗ tai của hắn. Long Bồ Tát trái tim bỗng nhiên đình trệ nháy mắt, thuận cánh tay kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm mặt lông lôi công truy, mang nụ cười danh mãnh, cơ hồ áp vào trước mặt của hắn. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, lóe ra không che giấu chút nào chê bừa. A! Long Bồ Tát dọa đến toàn thân một cái giật mình, nguyên bản bình ổn vận hành khí tức nháy mắt như là nước sôi kịch liệt bốc lên, khí huyết bị hành, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Hắn hoảng sợ quát, "Ngươi là ai? Là người hay là yêu?" Gương mặt này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thấy Long Bồ Tát bị sợ đến như vậy, không khỏi nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, hỏi ngược lại, "Ngươi chính là Long Bồ Tát?" Long Bồ Tát chưa tỉnh hồn, cố tự chấn định xuống đến, cảm nhận được đối phương tựa hồ không có ác ý, không khỏi nói, "Không sai, ta chính là Long Bồ Tát. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta chỗ tu luyện?" Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, diễn kỹ thừa tiến, ra vẻ tùy ý nói, "Là thánh tăng phái ta đây tới, nhìn ngươi tu luyện bất bại, cố ý nhường ta cho ngươi đưa một viên linh đan, giúp ngươi một tay." Nói xong, bàn tay hắn lật một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một viên lớn chừng trái nhãn đan dược. Đan dược mặt ngoài có đan văn lượn lờ, mùi thuốc xông vào mũi, xem xét liền biết là tuyệt thế thánh đan. Tôn Ngộ Không đem linh đan đưa cho Long Bồ Tát. Long Bồ Tát ánh mắt nháy mắt bị đan dược kia hấp dẫn, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đan dược này không phải tầm thường, ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng không giả được. Mà lại, đối phương nâng lên Linh Sơn Thánh Tăng, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác không khỏi buông lỏng hơn phân nửa. Nghĩ đến cũng là, nếu không phải Thánh Tăng sai khiến, cái này yêu hầu có thể nào tìm tới nơi đây, như thế nào lại cầm ra chân quý như thế đan dược. Long Bồ Tát do dự một chút, đưa tay tiếp nhận đan dược, mang một tia nghi hoặc hỏi, "Ngươi là Đại Lôi Âm tự thuần dưỡng thần thú?" "Thần thú?" Tôn Ngộ Không khí lông khỉ kém chút nổ, hắn không thể tại chỗ liền cho cái này có mắt không tròng giá hỏa một bạt hai. Thế nhưng là, hắn nhớ kỹ Trường Mi chân nhân căng dặn, ngạnh sinh sinh nhịn xuống xúc động, tức giận khẽ nói, "Liên quan gì đến ngươi? Mau đưa đan dược ăn, ta vẫn chờ trở về phục mệnh đâu." Nói xong, hắn ôm cánh tay, đứng qua một bên, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Long Bồ Tát thấy hắn như vậy thái độ, ngược lại càng tin mấy phần. Bởi vì giống Đại Lôi Âm tự loại này thế lực lớn, khẳng định có thần thú thủ hộ, thần thú tính tình cũng tốt, vậy thì càng bình thường. dù sao nói cho cùng vẫn là thú a. Long Bồ Tát nhìn một chút trong tay đan dược, lại nhìn một chút tựa hồ cũng không ác ý Tôn Ngộ Không, không do dự nữa, há miệng liền đem viên kia tuyệt thế thánh đan nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước nóng nháy mắt tràn vào kỳ kinh bát mạch. Nhưng mà cơ hồ ngay tại đan dược tan ra cùng một thời gian, Long Bồ Tát sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cái kia cỗ nhiệt lưu cũng không phải là thuần túy tinh thuần dược lực, trong đó thế mà xen lẫn một cỗ âm hàn ác độc khí tức. Đan dược có độc. Long Bồ Tát đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ, tiếp cận Tôn Ngộ Không nghiêm nghị quát: ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao muốn dùng độc đan hại ta? Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ tới, Long Bồ Tát nhanh như vậy liền phát giác. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bên tai vang lên Trưởng Mi chân nhân rồn rập truyền âm: thằng khỉ gió, xấu, ta quên cái thằng này là vạn độc chi thể, độc dược đối với hắn căn bản vô hiệu, ngược lại khả năng bị hắn hấp thu. Tôn Ngộ Không trong lòng lộn bột một chút, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ngược lại lộ ra một bộ khinh bỉ biểu lộ, nói với Long Bồ Tát: hại ngươi. Thánh tăng nói: ngươi là vạn độc chi thể, ăn độc đan này vừa vặn có thể bổ sung thể lực. Không tin chính ngươi cảm giác một chút, có phải là cảm giác thân thể càng có sức lực rồi? Long Bồ Tát nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là theo lời nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác tình huống trong cơ thể. Quả nhiên, cái kia cố âm hàn khí tức rất nhanh liền bị vạn độc chi thể thôn vệ, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, nhường hắn khí huyết tựa hồ càng thêm sinh động một chút. Hắn một lần nữa mở mắt ra, trên mặt âm trầm hơi chỉ hoãn, khả nghi ngờ chưa tiêu, nói với Tôn Ngộ Không: xem ra vừa rồi là ta hiểu là ngươi, thật có lỗi. Đúng rồi, còn chưa tỉnh giáo, ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, diễn kỹ lần nữa một phát, bày ra một bộ giải quyết việc chung tư thế, nói: ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi lời vô ích, thánh tăng còn nhường ta đem một kiện bảo vật giao cho ngươi, giúp ngươi phòng thân. Nói, hắn đem bàn tay lần nữa ngả vào Long Bồ Tát trước mặt. Long Bồ Tát túi đầu xem xét, chỉ thấy đối phương trong lòng bàn tay nằm một cây kim quang lóng lánh tú hoa trâm. Chương 3797, khí vận thông thiên Long Bồ Tát hạ. Chương 3797, khí vận thông thiên Long Bồ Tát hạ. Long Bồ Tát chú ý tới căn này tú hoa trâm, mặc dù xem ra kim quang lóng lánh, nhưng thực tế là quá nhỏ, mà lại quá nhỏ, liền cùng một sợi tóc như, liền cái đồ chơi này có thể là cái gì không được bảo vật. Long Bồ Tát có chút khinh thường, hỏi thăm Tôn Ngộ Không: đây là vật gì? Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra một vòng thần bí nụ cười, cười hắc hắc nói: vật này thế nhưng là một kiện tuyệt thế chí bảo. Nghe nói đây là thượng cổ lưu truyền tới nay thần khí, có được khai sơn liệt hải mạnh đại lực lượng. Không chỉ có như thế, nó còn có càng chỗ thần kỳ, đó chính là nó có thể tùy tâm sở dụng biến lớn biến nhỏ, dài ra biến ngắn. Ngay tại Tôn Ngộ Không nói chuyện hấp dẫn Long Bồ Tát toàn bộ lực chú ý thời điểm, hắn trong lòng bàn tay cây kia tú hoa trâm phảng phất nghe hiểu tâm ý của chủ nhân, đột nhiên kim quang tăng vọt. Một khí thế bàng bạc đống nhiên bộc phát, chỉ thấy cây kia nhỏ bé tú hoa trầm tại một phần bạn trong một chớp mắt đống nhiên hóa thành một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm, dài ước chừng ba thước, hai đầu kim cô quấn quanh gậy sát. Tựa như dạng này, Tôn Ngộ Không mấy chữ cuối cùng cùng động tác đồng bộ hoàn thành, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt biến mất, nắm chặt đột nhiên biến lớn kim cô đồng, không chút do dự đối với Long Bồ Tát đầu lâu hung hăng đập tới. Long Bồ Tát con ngươi rụt lại, toàn thân lông tơ đều vào đúng lúc này đứng đấy, bóng ma tử vong đem hắn triệt để bao phủ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ ở thời điểm này đột nhiên gây khó khăn, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Trong lúc đội vàng, hắn chỉ có thể bằng vào bản năng, liều mạng đem đầu ngựa về sau một cái. Phanh! Một tiếng vang trầm nặng ở thạch thất bên trong nổ tung. Mặc dù Long Bồ Tát ngựa ra sau, tránh đi đầu lâu bị trực tiếp đánh nổ bận rủi, nhưng kim cô đồng trực tiếp mà xuống, nặng nề màn đện tại trên bộ ngực của hắn. Giang giác! Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Phúc! Long Bồ Tát chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực như là hồng hoang manh thú đụng vào thể nội, xương ngực nháy mắt vỡ nát, ngũ tạng lục phủ đều vỡ ra. Hắn há mồm phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, thân thể như là diều đứt dây, không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, vang một tiếng, hung hăng đâm vào hậu phương vách đá cứng rắn phía trên, cả người đều thật sâu khảm đi vào, đá vụn gì rào rơi xuống. Một kích thành công, Tôn Ngộ Không đắc thế không tha người, dẫn theo kim cô bổng liền muốn tiến lên bổ đao. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đối với ta hạ độc thủ như vậy? Long Bồ Tát khảm tại vách đá bên trong, khóe miệng không ngừng chảy máu, lồng ngực lõm, vừa kinh vừa sợ quát. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói: vì sao? Hừ, thánh tăng nói, ngươi Long Bồ Tát chính là cái nuôi không quen bạch nhãn lang, trời sinh phản cốt, là kẻ gây họa, giữ lại ngươi chỉ làm cho đại lôi âm tự mang đến vô cùng vận rủi, hôm nay gặp mệnh ta lão tôn đến làm thịt ngươi. Tôn Ngộ Không lời nói, như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Long Bồ Tát trong lòng, nhường hắn nháy mắt ngộp. Thánh tăng, muốn giết ta? Con đường tu tiên, dài dằng dặc cô độc, từ khi đi tới tu chân giới, hắn kinh lịch vô số âm như quỷ kế, chưa hề cảm thụ qua một tia chân chính ấm áp, thẳng đến gặp phải Linh Sơn thánh tăng. Linh Sơn Thánh Tăng không chỉ có không có xem thường hắn, ngược lại đối với hắn phá lệ coi trọng, ban cho hắn công pháp, còn nói muốn bảo vệ hắn. Cái này khiến Long Bồ Tát nội tâm trừ cảm động, còn sinh ra một tia vặn bẹo ý lại, cho là mình rốt cục gặp được trong nhân sinh chi tâm người. Nhưng bây giờ, con khỉ này lại nói, cái kia Linh Sơn Thánh Tăng muốn giết hắn. Vì cái gì? Một cỗ nhói nhói cùng lạnh buốt theo đáy lòng lan tràn ra, so ngực thương tích càng làm cho hắn khó mà chịu đựng, Long Bồ Tát cơ hồ phải tin tưởng cái này sự thật tàn khốc. Nhưng ngay tại Tôn Ngộ Không huy động kim cô đồng, lần nữa mang thế lôi đỉnh vạn quân hướng hắn đập tới nháy mắt, Long Bồ Tát trong đầu linh quang lóe lên. Không đúng, nếu như thánh tăng thật muốn giết ta, lấy thực lực của hắn tiện tay liền có thể bóp chết ta, làm gì như thế đại phí khổ tâm phái một cái khỉ tới giết ta? Đó căn bản không phù hợp thánh tăng tác phong. Còn có, coi như thánh tăng phái người tới giết ta,
cũng không đến nỗi nhường thủ hạ dùng súng độc đánh lén như vậy bị ổi thủ đoạn a. Nhưng cái này khỉ đến cùng là ai? Vì sao biết ta là vạn độc chi thể? Nghĩ tới đây, Long Bồ Tát trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng sắc bén, gắt gao tiếp cận Tôn Ngộ Không, nói: "Ngươi không phải thánh tăng phải tới?" Nói chuyện thời điểm, Long Bồ Tát động. Hắn cấp tốc theo vách đá chỗ lom xuống tránh ra, cực nhanh hướng bên cạnh lướt ngang vài thước, né tránh kim cô đồng. Oanh! Kim cô đồng nện ở trên vách đá, lập tức đá vụn kích sạn, vách đá cứng rắn bị vênh ra một cái hố sâu to lớn, toàn bộ động phủ đều kịch liệt lay động một cái. Ai ngờ, Long Bồ Tát vừa đứng vững, một tờ giấy vàng rơi ở trên người của hắn. Hô! Giấy vàng đột nhiên hóa thành liệt diễm bay lên, đem hắn hơn nửa người thôn phệ. Hỏa diễm phủ. Long Bồ Tát đối với cái đồ chơi này quá quen thuộc, nháy mắt đoán được Tôn Ngộ Không lai lịch. Ngươi là Diệp Trường Sinh người? Long Bồ Tát vừa sợ vừa giận, thể nội âm dương nhị khí điên cuồng vận chuyển, như là một cái vô hình vòng xoáy, ngạnh sinh sinh đem thân thể mặt ngoài liệt diễm đều xoắn nát. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ lăng lệ đến cực điểm phong duệ chi khí. Bạch. Một thanh giới đao chống rông xuất hiện, như là rắn độc xuất động, mang lăng lệ sát ý, hung hăng bổ về phía hậu tâm của hắn yếu hại. Là Mạc Thiên Cơ xuất thủ. Long Bồ Tát đứng tại chỗ bất động, dùng phía sau lưng chọi cứng giới đao. Đương, lập tức, thanh thúy tiếng sắt thép va chạm nổ vang, tia lửa tung tóe. Giới đao phảng phất bổ vào một khối thần thiết phía trên, lại bị một cỗ lực phản chấn bỗng nhiên bắn ra. Chỉ thấy Long Bồ Tát bị chém trúng chỗ sau lưng, áo bào đỏ vỡ vụn, lộ ra trên da, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Long Bồ Tát lập tức quay đầu, nhìn thấy tay cầm giới đao, sắc mặt trầm tĩnh Mạc Thiên Cơ. Là ngươi? Long Bồ Tát nhận ra Mạc Thiên Cơ, cười gằn, tốt, thật sự là quá tốt. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Đã như thế, hôm nay liền đem các ngươi toàn bộ lưu lại, đưa các ngươi cùng lên đường. Nhưng mà, hắn lời hung ác vừa mới thả xong, dị biến lại nổi lên. Đưa chúng ta lên đường. Khẩu khí thật lớn. Một cái bàn tay cô gầy, không có dấu hiệu nào theo Long Bồ Tát dưới chân phá đất mà lên, giống như u minh quỷ trảo, nhanh như thiểm điện, một thanh gắt gao chế trụ Long Bồ Tát chân trái cổ chân. Cái gì? Long Bồ Tát quá sợ hãi. Hắn hoàn toàn không có phát giác được dưới mặt đất còn ẩn nút một người. Là Trường Mi chân nhân. Hắn đã sớm lợi dụng thuật độ thổ, lén tới phụ cận, chính là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cho ta xuống đây đi. Long đất truyền đến Trường Mi chân nhân quắc khẽ, bắt lấy Long Bồ Tát cổ chân bàn tay đột nhiên phát lực, hướng phía dưới kéo một cái. Long Bồ Tát vội vàng không kịp chuẩn bị, trọng tâm nháy mắt mất cân bằng, bị một tiếng, rắn rắn chắc chắc quẳng cái ngã gục, chật vật không chịu nổi nằm trên đất. Cơ hội tốt. Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ thấy thế, lập tức xuất thủ. An ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không thân hình bật lên, hai tay nắm chặt kim cô đồng, đem lực lượng toàn thân quán chú trong đó, hướng nằm dạp trên mặt đất Long Bồ Tát cái hót hung hăng nện xuống. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Cơ cũng theo bên cạnh một đao bổ về phía Long Bồ Tát. Long Bồ Tát lâm vào tử cục. Chương 3798, trở về từ coi chết. Chương 3798, trở về từ coi chết. Tử cục đã thành. Bên trên có Tôn Ngộ Không kim cô đồng ầm vang nện xuống, bên cạnh có Mạc Thiên Cơ giới đao bổ ra, dưới chân càng có Trường Mi chân nhân bắt lấy cổ chân. Long Bồ Tát nằm dạp trên mặt đất, vừa sợ vừa giận. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình đột phá chuẩn đế trung kỳ về sau, lại sẽ bị ba cái tu vi không bằng mình giá hỏa bức đến như thế tuyệt cảnh. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Sống chết trước mắt, Long Bồ Tát buộc phát ra kinh người hung tính. Trong cổ họng hắn phát ra như dã thú gầm nhẹ, trên thân âm dương nhị khí tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, lại ở ngoài thân hình thành một tầng đen trắng xen lẫn quấn kén. Đồng thời, trong cơ thể hắn truyền đến trầm thấp long ngâm tựa minh thanh âm, thôi động bàn nhược long tượng công muốn ngăn kháng cái này tất sát chi cục. Oanh! Tôn Ngộ Không kim cô đồng dẫn đầu rơi xuống, đập ầm ầm tại cái kia âm dương quang kén phía trên. Quang kén kịch liệt rung động, hai khói trắng đen điên cuồng lưu chuyển, vẹn vẹn trèo chống nháy mắt liền ầm vang vỡ vụn. Nhưng chính là nháy mắt này ngăn cản, suy yếu kim cô đồng hơn phân nửa lực đạo. Thân vậy ta thế không giảm, nện tại Long Bồ Tát trên lưng. Giang giác. Một trận xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Long Bồ Tát phần lưng sụp đổ, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. May mắn lúc trước Âm Dương Đại Đế tàn hồn rèn luyện nhục thể của hắn, bằng không mà nói, một gậy này đủ để đem hắn đánh thành thịt nát. Cơ hội trong cùng một lúc, Mạc Thiên Cơ giới đao cũng đến, đao quang lăng lệ, bổ vào Long Bồ Tát trên cánh tay phải. Phúc. Lần này, giới đao thành công phá vỡ Long Bồ Tát làn da, đem cánh tay phải chặt đứt. A, Long Bồ Tát phát ra thảm thiết đau đớn. Nhưng mà, điểm chết người nhất uy hiếp cũng không phải là đến từ phía trên cùng mặt bên, mà là đến từ dưới mặt đất. Trường Mi chân nhân đem luyện yêu kiếm xem như chủy thủ dùng, phá đất mà lên, đối với Long Bồ Tát phần bụng một trận cùng đâm. Ba người phối hợp thiên y vô phùng, căn bản không cho Long Bồ Tát bất luận cái gì thở dốc cùng cơ hội phản kích. Thằng khỉ gió, đập chết hắn. Trường Mi chân nhân nhắc nhở. Tôn Ngộ Không hiểu ý, trong mắt hung quang nổ bắn ra, sử dụng sức lực toàn thân, kim cô đồng mang thẳng tiến không lùi khí tức hủy diệt, đột nhiên đánh tới hướng Long Bồ Tát. Long Bồ Tát toàn thân nhiều chỗ bị thương, lại bị Trường Mi chân nhân bắt lấy cổ chân, hạn chế hành động, đối mặt cái này ngưng tụ Tôn Ngộ Không toàn bộ lực lượng một kích, rốt cuộc không còn cách nào làm ra hữu hiệu né tránh cùng phòng ngự. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cây kia đoạt mệnh màu vàng cây gậy, tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Sinh tử tồn vong lúc, Long Bồ Tát làm ra một cái quả quyết quyết định, lập tức bỏ qua nhục thân, nguyên thần xuất hiếu. Oanh! Tôn Ngộ Không một gậy đệm tại Long Bồ Tát nhục thân bên trên, lập tức, Long Bồ Tát nhục thân biến thành bã vụn. Máu tươi chảy tràn đầy đất đều là, nhìn thấy mà giật mình. Đến nỗi Long Bồ Tát nguyên thần xuất hiếu về sau, không hề dừng lại, hướng thẳng đến thạch thất bên ngoài phóng đi. Nhị ca, hắn nguyên thần chạy. Tôn Ngộ Không đội la lên. Hắn chạy không thoát. Trường Mi chân nhân lập tức thi triển một bước thông thiên đuổi theo, tại sắp xông ra động phủ thời điểm, hắn đuổi kịp Long Bồ Tát nguyên thần. Sau đó, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một khối đen xì của gạch. An Bần Đạo một cái buồn bực gạch. Trường Mi chân nhân vung lên cục gạch, đối với Long Bồ Tát nguyên thần, hung hăng đánh ra. Ba. Một tiếng này, thanh thúy mà vang dội. Cục gạch rắn rắn chắc chắc đập tại Long Bồ Tát trên nguyên thần. Long Bồ Tát nguyên thần bị đánh ra động phủ, phát ra kinh thiên động địa tiêu thảm. A. Trường Mi chân nhân xem xét, phát hiện Long Bồ Tát nguyên thần chịu hắn một cục gạch, thế mà không có vỡ vụn, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Quá, tên Vương Bát Đạn này đến cùng có kỳ ngộ gì, nguyên thần làm sao cứng như vậy? Trường Mi chân nhân nắm lấy cục gạch, liền muốn xông đi lên, tiếp tục đuổi giết Long Bồ Tát nguyên thần. Nhưng mà, ngay một khắc này, vâng, một cỗ khủng bố uy áp đột nhiên xuất hiện, giống như toàn bộ thương khung sụp đổ, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cỗ uy áp này tràn ngập vô biên phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng, nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ, nhường không khí chung quanh đều ngưng kết. Không tốt, cái kia lão lửa chọc đến, đi mau. Trường Mi chân nhân sắc mặt kỳ biến, vội vàng hô nói. Nháy mắt, ba người cấp tốc biến mất. Bọn hắn vừa rời đi động phủ, một bàn tay lớn và nóng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, toàn bộ động phủ, tính cả phương viên vài trăm mét ngọn núi, dưới một trường này, nháy mắt hóa thành một mịt. Một cái bàn tay khổng lồ hình hố sâu xuất hiện tại nguyên chỗ, bụi bặm ngập trời mà lên. Theo sát lấy, Linh Sơn Thánh Tăng thân ảnh xuất hiện tại hố sâu trên không, một tay lấy Long Bồ Tát nguyên thần nâng ở trong ngực, vội la lên: "Tiểu Long, ngươi thế nào?" "Thánh Tăng, ta..." Long Bồ Tát nguyên thần khỏe miệng đang chảy máu. Linh Sơn Thánh Tăng xem xét, Long Bồ Tát nguyên thần sau hốt lõm một khối, không đợi Long Bồ Tát nói hết lời, vội la lên: "Tiểu Long, ngươi đừng nói chuyện, khôi phục nhanh chóng nhục thân." Nói xong, hắn móc ra mấy quả tuyệt thế thánh đan nút cho Long Bồ Tát, tiếp lấy lại lấy ra một mảnh ẩn chứa cường đại sinh cơ lá cây nhét vào Long Bồ Tát nguyên thần trong miệng. Linh Sơn Thánh Tăng đau lòng nói: "Đây là Bồ Đề cổ thụ phi lá, ẩn chứa cường đại sinh cơ, ta hiện tại hộ pháp cho ngươi, ngươi yên tâm khôi phục nhục thân." "Cảm ơn Thánh Tăng." Long Bồ Tát nói một tiếng cảm ơn, bắt đầu vận công khôi phục nhục thân. Không đầy một lát, Huyền Mi, Huyền An, Huyền Cổ ba vị trưởng lão chạy đến, phía sau bọn hắn còn đi theo một đám khí tức không kém đệ tử. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, ba vị trưởng lão trong lòng đều là chấn động, liền vội vàng không người hành lễ. "Thánh Tăng." Linh Sơn Thánh Tăng đằng đằng sát khí nói: "Ba cái kia sâu kiến cũng dám chạy đến nơi đây, đem Tiểu Long làm bị thương tình trạng như thế. Ta lệnh cho các ngươi, lập tức dẫn đầu các đệ tử, phong tỏa phía sau núi, triển khai thám thức lục soát. Không tiếc bất cứ giá nào, coi như đem Linh Sơn lật qua, cũng phải đem ba người bọn hắn cho ta bắt tới. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bản tọa muốn tự tay đem bọn hắn rút hồn luyện phách, để tiết mối hận trong lòng. Cần tuân Thánh Tăng pháp chỉ." Ba vị trưởng lão cảm nhận được Linh Sơn Thánh Tăng sắc ý, không dám chậm trễ chút nào, cùng kêu lên đáp. Trước khi đi lúc, Huyền Mi trưởng lão ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Long Bồ Tát nguyên thần, trong lòng nhảy một cái. Ba tên kia, thế mà kém chút đem Long Bồ Tát cho làm thịt rồi. Thật sự là gan to bằng trời a. Chỉ có Huyền Mi trưởng lão biết, Long Bồ Tát đối với Linh Sơn Thánh Tăng cực kỳ trọng yếu, Linh Sơn Thánh Tăng chính miệng nói với hắn qua, Long Bồ Tát là hắn chứng đạo thành đế mấu chốt. Lập tức, hắn cùng cái khác hai vị trưởng lão cấp tốc dẫn đầu đệ tử rời đi, thi hành mệnh lệnh. Đợi ba vị trưởng lão sau khi rời đi, Linh Sơn Thánh Tăng một lần nữa đem lực chú ý thả lại Long Bồ Tát trên thân. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, rốt cục, Long Bồ Tát nhục thân khôi phục. Hắn mặc một bộ diễm lệ áo bào đỏ, khí tức lại so trước đó vẻ bại một chút, trong mắt cũng mang một tia hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Linh Sơn Thánh Tăng thấy thế, thoáng nhẹ nhàng thở ra, lo lắng hỏi: "Tiểu Long, cảm giác thế nào?" Long Bồ Tát đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Sơn Thánh Tăng tấm kia uy nghiêm bên trong mang ân cần khuôn mặt, trong lòng bị khuất, hoảng hốt, phẫn nộ, tựa như là hồng thủy vỡ đê, hoa một tiếng khóc lên. Chương 3799, phế vật, cút. Chương 3799, phế vật, cút. Hoa. Long Bồ Tát như cái thụ thiên đại ủy khuất hải tử, không có hình tượng chút nào lên tiếng khóc lớn lên. Nhìn thấy Long Bồ Tát dạng này, Linh Sơn Thánh Tăng tâm đều nhăn nát, đưa tay một bên giúp Long Bồ Tát lau nước mắt, một bên an ủi: "Tiểu Long, đừng khóc." Đúng lúc này, Long Bồ Tát một đầu đâm vào Linh Sơn Thánh Tăng trong ngực, hai tay ôm thật chặt Linh Sơn Thánh Tăng, khóc đến lợi hại hơn. "Thánh Tăng, ta." Long Bồ Tát khóc đến thở không ra hơi, lời nói đứt quãng, tràn ngập vô tận bị khuất, khóc kể lể: "Trường Mi cái cầu bật kia. Ô, hắn dùng cục gạch nện nguyên thần của ta. Đau quá a Thánh Tăng, đầu của ta đau quá." Hắn một bên khóc lóc kể lể, một bên nâng lên hai mắt đấm lệ mặt, chỉ vào sau gáy của mình môi, nguyên thần còn tại ẩn ẩn làm đau. "Đều tại ta, không nghĩ tới ba người bọn hắn sâu kiến sẽ chạy đến nơi đây đến, đều tại ta." Linh Sơn Thánh Tăng mặt mũi tràn đầy áy náy. Long Bồ Tát lại không nói, bọn hắn còn liên thủ đánh lên ta, đem ta nhục thân đều đánh nát. Ta thật vất vả mới tu luyện đến chuẩn đế trung kỳ. Ô, hiện tại tu vi của ta. Ngã cảnh. Cái gì? Linh Sơn Thánh Tăng nhìn kỹ, thật đúng là, Long Bồ Tát tu vi rơi xuống đến chuẩn đế sơ cảnh. "Thánh Tăng, ta tu luyện lâu như vậy, thật vất vả mới đột phá đến chuẩn đế trung kỳ, Trường Mi cái cầu vật kia, à, ta thật hận à. Ngài nhất định phải vì ta làm chủ a. Ta không muốn sống." Ô ô ô. Long Bồ Tát khóc đến nước mắt chảy ngang, đem đầu chôn thật sâu tiến vào Linh Sơn Thánh Tăng trong ngực, bả vai không ngừng run run, một bộ bất lực bộ dáng. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem trong ngực khóc đến cơ hồ muốn ngất đi Long Bồ Tát, đau lòng chuyển hóa thành sát ý lạnh như băng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Bồ Tát phía sau lưng, an ủi: "Tiểu Long, không khóc. Ngươi yên tâm, mối thù của ngươi bản tọa ghi lại. Ta thể, ta nhất định sẽ đem đạo sĩ túi kia, còn có hắn cái kia hai cái đồng bọn, tự tay bắt giữ, rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Ta muốn đem bọn hắn nguyên thần đốt đèn trời, nhận hết vạn năm dày vò, để tiết ngươi mối hận trong lòng, đền bù ngươi tu vi chi tổn hại. Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm tràn ngập làm người sợ hãi quyết tuyệt. Long Bồ Tát nghe nói như thế, tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, biến thành thấp giọng nước nở, hai tay vẫn nắm thật chặt Linh Sơn Thánh Tăng vào áo, phảng phất bắt lấy duy nhất dựa vào. Tốt Tiểu Long, đừng khóc, lại khóc liền không dễ nhìn. Linh Sơn Thánh Tăng nhu hòa nói. Hắn nhìn xem Long Bồ Tát tấm kia tái nhợt bên trong mang nước mắt mặt, trong lòng trừ đau lòng cùng thương tiếc, còn có một cô mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hắn khe khẽ thở dài, động tác hơi có vẻ vụng về theo chính mình cái kia trang nghiêm cả sa áo lót bên trong, lấy ra một phương mang nhàn nhạt đàn hương khăn tay. Tiếp lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, dùng phương kia khăn tay, êm ái vì Long Bồ Tát lau rơi khỏe mắt lưu lại vệt nước mắt. Động tác của hắn rất chậm, rất chuyên chú, phản phất tại đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Đầu ngón tay của hắn, ngẫu nhiên lơ đãng chạm đến Long Bồ Tát hơi lạnh làn da, trong lòng hai người đều nổi lên một tia dị dạng gợn sóng. Long Bồ Tát cảm thụ được cái kia nhu hòa đục vào, còn có Linh Sơn Thánh Tăng trên thân đặc biệt khí tức, một loại hôn tạp ỉ lại, cảm kích cùng loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời tình cảm dưới đáy lòng sinh sôi. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, một thanh cầm Linh Sơn Thánh Tăng thủ đoạn, hốc mắt phím hồng, nhẹ nói: "Thánh Tăng, ngài, ngài đối với ta thật tốt. Trên đời này chưa hề có người giống ngài như vậy đợi ta. Ta nghĩ cả một đời đi theo ngài." Lời của hắn chân thành tha thiết mà yếu ớt, giống một cây lông vũ, tại Linh Sơn Thánh Tăng trong lòng nhẹ nhàng đuốt một cái. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem Long Bồ Tát cặp kia còn mang lệ quang con ngươi, nhìn xem hắn bởi vì thuốc thít mà ửng đỏ chót mũi cùng hơi có vẻ tái nhợt môi, lại nhất thời quên ngôn ngữ. Hắn chỉ cảm thấy tim đập của mình không bị khống chế để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp, lập tức lại nhanh chóng nhảy lên. Long Bồ Tát bị Linh Sơn Thánh Tăng khoảng cách gần nhìn chăm chú làm cho có chút luống cuống, một vòng ửng đỏ lặng yên leo lên hắn mặt tái nhợt gò má, như là đất tuyết bên trong nở rộ mặt đỏ. Hắn vô ý thức muốn túi đầu tránh đi cái kia quá nóng rực ánh mắt, nhưng lại giống bị nam châm hấp dẫn, không thể rời đi ánh mắt. Bầu không khí trở nên tế nhị. Khoảng cách giữa hai người tại trong im lặng lặng yên rút ngắn. Thời gian dần qua, bọn hắn có thể rõ ràng ngửi được đối phương hô hấp. Hai thước, một thước, ba tấc. Khuôn mặt của bọn hắn càng ngày càng gần, hô hấp cơ hồ đan vào một chỗ, trung quanh phế tích cùng tràn ngập bụi mù phảng phất đều biến thành mơ hồ bối cảnh. Một loại kỳ dị không khí, tựa như là sóng biển, đem hai người chậm rãi bao phủ. Mắt thấy, còn sót lại điểm kia khoảng cách liền muốn hoàn toàn biến mất, Long Bồ Tát thậm chí đã nhắm mắt lại. Thánh Tăng. Đột nhiên, một cái thanh âm dồn dập, như là đất bằng kinh lôi, bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này tới quá không đúng lúc. Rơi vào vi diệu trong không khí, hai người như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu, toàn thân run lên bần bật, nháy mắt theo loại kia gần như trạng thái mê ly bên trong giật mình tỉnh lại. Long Bồ Tát giống như là con thỏ con bị giật mình, nhanh chóng buông ra bắt lấy Linh Sơn Thánh Tăng tay, cả người như giật điện theo Linh Sơn Thánh Tăng trong ngực đi ra. Giờ phút này, gương mặt của hắn đỏ đến giống nhỏ máu, cuốn quýt quay mặt qua chỗ khác, trái tim phanh phanh của loạn, không còn dám nhìn Linh Sơn Thánh Tăng. Linh Sơn Thánh Tăng cũng là trong lòng bị chấn, một cô nói không rõ tức giận cùng xấu hổ, lập tức tách ra vừa rồi cái kia cảm giác khác thường. Hắn cấp tốc tập trung ý chí, trên mặt khôi phục bình thường uy nghiêm, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy Huyền Cổ trưởng lão chính không người đứng ở một bên, trên mặt mang kinh hoàng cùng bất an. Ngươi tới làm cái gì? Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm rất lạnh, cực lực đè nén lửa giận. Cho dù ai tại loại này tình cảnh xuống bị đánh gãy, tâm tình cũng sẽ không tốt. Huyền Cổ trưởng lão bị Linh Sơn Thánh Tăng cái kia ánh mắt lạnh như băng thấy trong lòng phát lạnh, kiên trì, báo cáo nói, khởi bẩm Thánh Tăng, chúng ta đã tìm kiếm phía sau núi đại bộ phận khu vực, vẫn chưa phát hiện ba cái kia tặc tử tung tích. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Linh Sơn Thánh Tăng đánh gãy. Phế vật. Một giây sau, Linh Sơn Thánh Tăng cách không một bàn tay phiến tại Huyền Khổ trưởng lão trên mặt. Sợ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem vị này chuẩn đế trung kỳ trưởng lão đánh cho một cái lảo đảo, tại chỗ chuyển nửa vòng, trên mặt nháy mắt hiện ra một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi. Huyền Khổ trưởng lão bụng mặt, không dám có chút lời oán giận, cúi đầu xuống không nói một lời. Không tìm được ngươi đến báo cáo cái gì? Thùng cơm. Linh Sơn Thánh Tăng giận không kèm được, chỉ vào Huyền Khổ trưởng lão mắng, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Bản tọa nuôi ngươi lâu như vậy, hao phí bao nhiêu tài nguyên? Ngươi chính là như thế hồi báo bản tọa. Liên ba cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt cũng không tìm tới, ngươi chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Tiếp tục cho bản tọa tìm, coi như đào đất 30,000 thước, cũng phải đem bọn hắn cho ta móc ra, tìm không thấy bọn hắn, ngươi liền không cần trở về gặp ta. Linh Sơn Thánh Tăng nghiêm nghị quát, cút. Chương 3800, khỉ lai lịch chương 3800, khỉ lai lịch là thuộc hạ tuân mệnh. Huyền Cổ trưởng lão như được đại xá, liền đội vàng con người, đầu cũng không dám về xoay người hóa thành một sợi lưu quang, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là tại quay người rời đi một sát na kia, đôi mắt của hắn chỗ sâu xuất hiện một kia không dễ dàng phát giác quán động. Một tát này đánh dụng không chỉ là hắn thân là trưởng lão mặt mũi, tựa hồ còn có cái khác một vài thứ. Hiện trường chỉ còn lại Linh Sơn Thánh Tăng cùng Long Bồ Tát hai người. Trải qua Huyền Khổ trưởng lão phen này đánh gãy, lúc trước cái kia cố kiểu diễm bầu không khí sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại xấu hổ. Khu khu. Linh Sơn Thánh Tăng ho khan hai tiếng, đánh gãy trầm mặc, hỏi Tiểu Long, hiện tại nhưng cảm giác tốt đi một chút? Long Bồ Tát gật gật đầu, nói đa tạ Thánh Tăng quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi. Tiếp lấy, hắn nhịn không được hỏi, Thánh Tăng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trường Mi cái cẩu vật kia làm sao lại đi tới nơi này? Hẳn là Diệp Trường Sinh cũng tới rồi. Vừa nghĩ tới Diệp Trường Sinh khả năng đến, Long Bồ Tát đấy lòng liền không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người, người này hắn trúng đích khắc tinh a. Linh Sơn Thánh Tăng lắc đầu, nói, Diệp Trường Sinh còn chưa tới, việc này cuối cùng đều do Bách Biến Thần Phật tên ngu xuẩn kia. Trong giọng nói của hắn mang không che giấu chút nào tức giận, là nàng đem ba cái kia sâu kiến đưa vào đại lôi âm tự, vốn muốn mượn trong chùa bố trí đem bọn hắn nhất cử đánh giết, chấm dứt hậu hoạn, ai ngờ, nàng không chỉ có không thể thành công, ngược lại bị bọn hắn phản sát. Đáng hận hơn chính là, ba tên kia quá giàu hoạt, tại ta đại lôi âm tự nội bộ giết người phóng hỏa, bốn phía làm phá hư, quay đến long trời lở đất. Nói đến đây, Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm càng thêm băng lãnh, nói tiếp, trước đây không lâu, Không Ngại trưởng lão cùng Huyền Tịch trưởng lão đều đã gặp độc thủ của bọn họ. Đề cập hai vị trưởng lão vẫn lạc, Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị sâu kiến khiêu khích uy nghiêm nổi giận. Hắn nhìn xem Long Bồ Tát, mặt mũi tràn đầy hối này nói đến, là ta liên lụy ngươi. Diệp Trường Sinh cùng ta có thủ, nếu không phải bởi vì ta, bọn hắn tạm thời có lẽ sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nếu không phải như thế, ngươi cũng sẽ không bị đại nạn này tu vi ngã cảnh. Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt vẻ tự trách càng đậm, nói tiếp, đều tại ta cân nhắc không chu toàn, chỉ lo tại tiền viện lùng bắt bọn hắn, vạn bạn không nghĩ tới bọn hắn giàu hoạt như vậy, vậy mà tiến vào phía sau núi, càng là sơ sẩy, quên phái người hộ ngươi chu toàn, mới khiến cho ngươi bị bọn hắn tập kích. Long Bồ Tát nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, nói, Thánh Tăng chớ nói như thế, điều này có thể trách ngài. Muốn trách, liền phái nhóm người kia quá mức gian trá giàu hoạt. Hồi tưởng lại trong động phủ kinh lịch, hắn bất lòng còn sợ hãi, mang ủy khuất cùng căm hận nói, con kia không biết từ nơi nào xuất hiện chết khỉ, tiến vào ta động phủ về sau, đầu tiên là giả ý tiếp cận, cầm ra một viên cái gọi là linh đan, lão xưng là thánh tăng ngài ban cho ta, ta lúc ấy vẫn chưa hoài nghi, liền ăn bảo. Ai ngờ, thế mà là một viên độc đan. May mắn ta là vạn độc chi thể, nếu không, sớm đã bị viên kia độc đan cho hạ độc chết. Ngay sau đó, hắn còn nói thánh tăng ngài còn đưa cho ta một kiện tuyệt thế bảo vật, sau đó hắn cầm ra một cây mảnh như lông châu tú hoa trầm. Long Bồ Tát nói đến đây, trở nên có chút kích động lên, nói, vạn bạn không nghĩ tới, cây kia tú hoa châm lại trong nháy mắt, hóa thành một cây gậy sắt lớn, con khỉ kia không nói lời gì, nắm lên gậy sắt lớn liền hướng ta đập tới. Ta không có chút nào phòng bị, trong lúc đội ba chỉ có thể trốn tránh, lại bị đập trúng lồng ngực. Mà ngay tại ta thụ thương lúc, Trường Mi cái cẩu vật kia cùng Mạc Thiên Cơ lại đánh lên ta, ta dưới sự ứng phó không kịp, lúc này mới suýt nữa bọn hắn nói. Long Bồ Tát càng nói càng là kích động, trong mắt xuất hiện oán độc, hận chết Trường Mi chân nhân bọn hắn. Cái gì? Bọn hắn dám mượn dùng tên tuổi của ta đến hại ngươi? Linh Sơn Thánh Tăng nghe nói lời ấy, giận tím mặt. Trong chốc lát, một cỗ khủng bố sát khí không bị khống chế theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trung quanh đá vụn tại cỗ khí thế này xuống nháy mắt hóa thành một phấn. Linh Sơn Thánh Tăng vốn cho là đối phương chỉ là chui vào đánh lén, không nghĩ tới lại còn đánh lấy hắn cờ hiệu lừa gạt Long Bồ Tát, cái này khiến hắn nén không được lửa giận trùng thiên. Cái này không chỉ là tổn thương Long Bồ Tát, càng là tại khinh nhẫn hắn uy nghiêm. Tốt, rất tốt. Linh Sơn Thánh Tăng giận quá thành cười, thanh âm như cùng đi từ cửu lũ địa ngục, tràn ngập sát ý vô tận. Thử, vậy mà mượn bản tọa chi danh, đi này ti tiện sự tình. Bản tọa thề, đợi ta tìm tới bọn hắn, nhất định phải để bọn hắn nếm khắp thế gian cực hình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Bản tọa muốn để bọn hắn hối hận đi đến thế này. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn lộ ra phá lệ dọa người. Long Bồ Tát thấy Linh Sơn Thánh Tăng tức giận như vậy, trong lòng hơi cảm giác can đủi, thế nhưng là một cái khác nghi hoặc cũng theo đó nổi lên trong lòng. Hắn hơi bình phục một chút cảm xúc, hỏi dò, Thánh Tăng, con khỉ kia đến tuột cùng là lai lịch gì? Khí lực của hắn to đến kinh người, tuyệt không phải bình thường yêu vật. Trước kia tại Diệp Trường Sinh bên người, chưa bao giờ thấy qua nhân vật này, mà lại Long Bồ Tát dừng lại một chút, có chút không xác định nói, mà lại tại hắn xuất thủ thời điểm, ta ẩn ẩn từ trên thân hắn cảm nhận được một tia như có như không Phật môn khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng cảm giác của ta sẽ không có sai. Chẳng lẽ hắn cùng Phật môn còn có cái gì nguồn gốc hay sao? Long Bồ Tát vấn đề, nhường trong giận dữ Linh Sơn Thánh Tăng thoáng thu liễm sắc ý, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất xuyên thấu thời không. Nếu như bản tọa không nhìn lầm, cái tiếc khỉ hẳn là cùng đấu chiến Thánh Tăng có quan hệ. Linh Sơn Thánh Tăng trầm giọng nói, đấu chiến Thánh Tăng. Long Bồ Tát mặt lộ nghi hoặc, cái tên này hắn chưa từng nghe thấy, hỏi, kia là người nào? Linh Sơn Thánh Tăng giải thích nói, trước đây thật lâu, Tu Di Sơn sinh ra một vị nhân vật truyền kỳ. Luận thiên phú tài tình, luận chiến lược thần thông, hắn có thể xưng Tu Di Sơn từ trước tới nay kiệt xuất nhất nhân vật một trong. Hắn Phật pháp chi tinh xảo, tu vi cực cao sâu, tại lúc ấy khó gặp địch thủ. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục chính là, hắn bằng vào tự thân đối với Phật pháp cùng chiến đấu lý giải, tự sáng tạo một môn kinh thiên động địa vô thượng công pháp, tên là Đấu Chiến Thánh Pháp. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt trở nên sắc bén, tiếp tục nói, lúc trước ta thấy hầu tử kia xuất thủ, đồng pháp cương mãnh vô song, chiến ý liên thiên, cái kia cố khí thế một đi không trở lại, chính là Đấu Chiến Thánh Pháp đặc thủ. Mặc dù hắn hỏa hầu còn thấp, nhưng bản chất sẽ không sai. Ta nghĩ, hắn tất nhiên cùng Đấu Chiến Thánh Tăng có cực sâu nguồn gốc. Long Bồ Tát nghe được tâm thần chấn động, không nghĩ tới con khỉ kia địa vị vậy mà to lớn như thế, thế mà liên lụy đến Tu Di Sơn. Hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hầu tử kia đã cùng Tu Di Sơn có nguồn gốc, nói đến cũng coi là người trong Phật môn, vì sao lại cùng Trường Mi chân nhân bọn hắn quấy tại một khối? Chương 3801, Linh Sơn át chủ bài, thượng, chương 3801, Linh Sơn át chủ bài, thượng. Lúc này, Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt lộ ra một tia trào phúng, nói, ngươi có chỗ không biết, vị này kinh tài tuyệt diễm đấu chiến Thánh Tăng, cuối cùng lại đi đến một đầu ly kinh phản đạo con đường. Ồ, Long Bồ Tát cảm thấy hiếu kỳ. Linh Sơn Thánh Tăng nói, đấu chiến Thánh Tăng vì một nữ tử, như phản Phật môn. Như phản Phật môn. Long Bồ Tát càng thêm kinh ngạc, cái này tại trong Phật môn thế nhưng là tội lớn ngập trời.
Không sai. Linh Sơn Thánh Tăng cười lạnh nói, mà cái kia nhường hắn không tiếp phản bội toàn bộ Phật môn nữ tử, tục truyền là đến từ Đọ Sức Thiên Yêu Vượng nhất tộc.
Đọ Sức Thiên Yêu Vượng.
Long Bồ Tát càng là nghi hoặc. Hắn tại tu chân giới lâu như vậy, chưa từng nghe nói qua Đọ Sức Thiên Yêu Vượng.
Linh Sơn Thánh Tăng nói, Đọ Sức Thiên Yêu Vượng nhất tộc, như kỳ danh, lấy trời sinh thần lực và hiếu chiến mà văn danh thiên hạ, huyết mạch vô cùng cường đại, chính là thế gian rất cường đại một chủng tộc.
Hầu tử kia mặt lông lôi công truy, lực lớn vô cùng, phương thức chiến đấu cùng dã bá đạo, trên thân lại chảy xuôi một tia Phật môn khí tức.
Nói đến đây, Linh Sơn Thánh Tăng trầm ngâm một chút, nói, hầu tử kia, làm không cẩn thận chính là năm đó đấu chiến Thánh Tăng cùng Đọ Sức Thiên Yêu Vượng nhất tộc nữ tử lưu lại xuống hậu đại. Cả người kiêm Phật môn vô thượng chiến pháp cùng Đọ Sức Thiên Yêu Vượng hiếu chiến huyết mạch.
Quái thai.
Nghe vậy, Long Bồ Tát trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý, khó trách cái kia khỉ bất quá là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, lực lượng lại lớn như vậy, khó như vậy quấn, nguyên lai có như thế kinh người lai lịch.
Mặc kệ ngươi là lai lịch gì, cũng mặc kệ ngươi là quái thai còn là yêu nghiệt, thù này không báo, ta Long Bồ Tát thể không là người.
Long Bồ Tát ở trong lòng thầm nghĩ.
Linh Sơn Thánh Tăng tiếp lấy lại đối Long Bồ Tát nói, ngươi yên tâm, mặc kệ hầu tử kia là lai lịch gì, bây giờ cũng là ta Phật môn chi địch.
Bản tọa tuyệt sẽ không cho phép dạng này một cái nghiệt chướng tồn tại ở thế gian.
Huống chi, hắn còn tổn thương ngươi.
Bản tọa nhất định sẽ tự tay đem hắn hủy diệt.
Long Bồ Tát nói theo, Thánh Tăng, Trường Mi cái cậu vật kia từ trước đến nay cùng Diệp Trường Sinh như hình với bóng, bây giờ hắn xuất hiện tại Đại Lôi Âm Tự, náo ra như vậy động tĩnh lớn, cái kia Diệp Trường Sinh bản nhân, có thể hay không cũng đã chui vào Đại Lôi Âm Tự.
Đây là chuyện hắn lo lắng nhất, Diệp Trường Sinh cho áp lực của hắn, xa so với Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ không phải lớn hơn nhiều.
Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói, Diệp Trường Sinh còn chưa tới.
Bản tọa dù chưa tự mình bắt được khí tức của hắn, nhưng lấy hắn cái kia cuồng vọng phách lối tính tình, như thật đã đến nơi đây, đã sớm nhảy ra cùng bản tọa khiêu chiến.
Long Bồ Tát nghi nghĩ, cảm thấy có lý, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, đưa ra một loại khác khả năng.
Thánh Tăng, có thể hay không?
Diệp Trường Sinh kỳ thật đã tới, nhưng hắn cố ý ẩn nấp không ra, là tại mưu đồ càng lớn sự tình.
Thì như,
Bồ Đề Cổ Thụ.
Cái suy đoán này nhường Long Bồ Tát chính mình cũng trong lòng siết chặt.
Bồ Đề Cổ Thụ chính là Đại Lôi Âm Tự trấn tự chi bảo, nếu như bị Diệp Trường Sinh lấy đi, cái kia Linh Sơn Thánh Tăng còn không tức điên.
Ai ngờ, Linh Sơn Thánh Tăng nghe tới cái suy đoán này, không chỉ có không có lộ ra mảy may lo âu, ngược lại giống như là nghe tới cái gì buồn cười sự tình.
Trên mặt của hắn hiện ra một vòng cao thâm khó dò đủ cười, nói, hắn như thực có can đảm đi đánh Bồ Đề Cổ Thụ chủ ý, cái kia ngược lại là vì bản tọa tiết kiệm sức lực. Đến lúc đó, căn bản không cần bản tọa tự mình xuất thủ, hắn liền sẽ tự chịu diệt vong, tan thành mây khói.
Long Bồ Tát không khỏi khẽ giật mình.
Linh Sơn Thánh Tăng nói tiếp, theo bản tọa nhìn, Diệp Trường Sinh hơn phân nửa là bị sự tình gì trì hoãn hành trình, nếu không, lấy bọn hắn nhóm người này gây chuyện thị phi tốc độ, hắn sớm nên hiện thân.
Nói đến đây, hắn nhìn xem Long Bồ Tát, ánh mắt nhu hòa nói, "Tiểu Long, ngươi không cần quá nhiều lo âu. Cho dù Diệp Trường Sinh đến, tại bản tọa trên địa bàn, hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết.
Diệp Trường Sinh mấy lần tổn thương ngươi, thù này không đội trời chung.
Ngươi yên tâm, bản tọa tuyệt sẽ không nhường hắn còn sống rời đi Linh Sơn.
Chỉ có triệt để đem hắn theo trên đời này lao đi, ngươi mới có thể thu được chân chính an bình, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng."
Lời nói này, như là ấm áp nhất dòng nước ấm, tràn vào Long Bồ Tát no bụng trải qua thương tích nội tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn Linh Sơn Thánh Tăng cái kia uy nghiêm bên trong mang ân cần khuôn mặt, chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm động, đem hắn chăm chú bao khỏa.
Cùng lúc trước hắn chỗ kinh lịch hết thảy so sánh, Linh Sơn Thánh Tăng giờ phút này cho hắn, là hắn chưa hề yêu cầu xa vời qua cảm giác an toàn.
Thánh Tăng,
Long Bồ Tát chóp mũi lau xót, vừa mới ngừng lại nước mắt tựa hồ lại có vỡ đê xu thế. Hắn kềm nén không được nữa nội tâm cảm động, khẽ gọi một tiếng, như là tìm kiếm che chở chim non, lần nữa chủ động đầu nhập vào Linh Sơn Thánh Tăng cái kia khoan hậu mà ấm áp trong lòng ngực.
Lần này, Linh Sơn Thánh Tăng không có nửa phần chần chờ, một cách tự nhiên duỗi ra hai tay, đem hắn ôm thật chặt.
Long Bồ Tát đem gương mặt chôn thật sâu tiến vào Linh Sơn Thánh Tăng trong ngực, cảm thụ được cái kia trầm ổn nhịp tim cùng làm người an tâm khí tức, phản phất ngoại giới hết thảy mưa gió đều không liên quan đến mình.
Linh Sơn Thánh Tăng túi đầu nhìn xem trong ngực người, trong lòng cái kia phần dị dạng tình cảm lần nữa lặng yên sinh sôi, cánh tay không khỏi thu được chặt hơn chút nữa. Hắn vỗ nhẹ nhẹ Long Bồ Tát phía sau lưng, như là trấn an bị hoảng sợ hải tử.
Hai người ôm nhau cùng một chỗ, chung quanh là chưa tan hết bụi mù cùng chiến đấu lưu lại bờ bộn, nhưng bọn hắn lại giống như đưa thân vào một cái thế giới khác.
Xa xa nhìn lại, một cái uy nghiêm cao lớn, một cái hồng y yếu đuối, chặt chẽ ôm nhau thân ảnh, lộ ra một loại siêu việt bình thường quan hệ thân mật.
Màn này, tựa như là một đôi lẫn nhau dựa sát vào nhau, thân mật khăng khít tình lữ.
Một lát vuốt ve an ủi về sau, Long Bồ Tát tựa hồ theo loại kia ỉ lại cùng cảm động trong cảm xúc tỉnh táo lại. Hắn nhẹ nhàng theo Linh Sơn Thánh Tăng trong lồng ngực thoát ly, mặc dù trên mặt còn mang một tia chưa tán đỏ ửng, nhưng cả người đã triệt để tỉnh táo lại.
Hắn ngẩng đầu đối với Linh Sơn Thánh Tăng nói, "Thánh Tăng, mặc kệ Diệp Trường Sinh giờ phút này phải chăng đã đến Linh Sơn, đã hắn không có lập tức hiện thân, đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội. Chúng ta nên thừa này cơ hội tốt, lực tập trung lượng, trước đem Trường Mi chân nhân ba cái kia tên đáng chết bắt. Chỉ cần bọn hắn rơi vào trong tay chúng ta, liền thành kiểm chế Diệp Trường Sinh tốt nhất thẻ đánh bạc. Đến lúc đó, coi như Diệp Trường Sinh đến, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, cũng tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho chúng ta nắm.
Cuối cùng, lại đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết."
Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu.
"Tiểu Long ngươi nói cực phải."
Linh Sơn Thánh Tăng tán thưởng nhìn Long Bồ Tát liếc mắt, nói, trước tiên đem ba cái kia sâu kiến bắt lấy, sau đó lại cầm Diệp Trường Sinh, cuối cùng chúng ta có nhiều thời gian để bọn hắn sống không bằng chết. Dứt lời, Linh Sơn Thánh Tăng bỗng nhiên đứng dậy, hắn tiếng như hồng trùng, xuyên thấu tầng tầng không gian, rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ Linh Sơn. Ba vị trưởng lão lập tức trở về. Chương 3802, Linh Sơn át chủ bài, hạ. Chương 3802, Linh Sơn át chủ bài, hạ. Linh Sơn Thánh Tăng tiếng nói vừa ra, nhưng mà thời gian mấy hơi thở, ba đạo lưu quang liền từ khác nhau phương hướng phi nhanh mà tới, chính là Huyền Bì, Huyền An, Huyền Khổ ba vị trưởng lão. Bọn hắn cảm nhận được Linh Sơn Thánh Tăng trong giọng nói túc sát, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, không mình hành lễ. Thánh Tăng. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt như điện, đảo qua ba người, trực tiếp hỏi, có thể tìm được ba cái kia sâu kiến tung tích. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Huyền Bì trưởng lão kiên trì tiến lên một bước, hồi bẩm nói, khởi bẩm Thánh Tăng, chúng ta đã dẫn đầu đệ tử đem phía sau núi khả nghi khu vực nhiều lần điều tra mấy lần, thậm chí vận dụng một chút dò xét bí thuật, nhưng chưa thể phát hiện ba cái kia sâu kiến khí tức, bọn hắn phảng phất hư không tiêu thất. Huyền Nan cùng Huyền Khổ trưởng lão cũng liền bận bịu cúi đầu xuống, không dám cùng Linh Sơn Thánh Tăng cái kia ánh mắt lạnh như băng đối mặt. Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, trên mặt nháy mắt che kín sương lạnh, theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng băng lãnh hừ lạnh. Hừ, phế vật. Cái này âm thanh hừ lạnh như là trọng truy đập vào ba vị trưởng lão trong lòng, để bọn hắn thân hình đều không tự chủ được khẽ run lên. Nhìn xem ba vị trưởng lão một bộ xấu hổ không chịu nổi, nơm nớp lo sợ bộ dáng, Linh Sơn Thánh Tăng rõ ràng bình thường thủ đoạn sát thực khó mà bắt được ba cái kia trượt như cá trạch ra hỏa. Xem ra bình thường lục soát thủ đoạn đối với bọn hắn không có hiệu quả chút nào. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt hung ác nham hiểm, trầm giọng nói, đã như thế, vậy liền dùng cái này đi. Tiếng nói vừa ra, hắn vung tay lên, ba đạo lưu quang phân biệt bay về phía ba vị trưởng lão. Ba người vô ý thức đưa tay tiếp được, tập trung nhìn vào, phát hiện trong tay riêng phần mình nhiều một cái tạo hình cổ điện la bàn. La bàn là từ thuần đồng tạo thành, xúc tu lạnh bớt, bàn trên mặt khắc rõ tinh mịn Phật môn Phật văn, ở giữa là một cây màu vàng kim đồng hồ, giờ phút này đứng im bất động. Ba vị trưởng lão mặt lộ nghi hoặc, không hiểu vật này có huyền cơ gì. Linh Sơn Thánh Tăng giải thích nói, vật này cũng không phải là tìm thường định vị la bàn, chính là cảm ứng chi bàn. Cầm này cuộn tại tay, trung quanh 10 trượng trong phạm vi, một khi xuất hiện không phải ta đại lôi âm tự lạ lâm khí tức, vô luận đối phương sử dụng loại nào ẩn nấp pháp môn, trên bàn kim đồng hồ liền sẽ lập tức phóng thích kim quang, kịch liệt chuyển động, tiếp theo khóa chặt phương vị. Thần kỳ như vậy. Ba vị trưởng lão nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt đảo qua ba vị trưởng lão, mang không thể nghi ngờ uy nghiêm nói, bản tọa lại cho các ngươi một cơ hội, cầm cảm ứng chi bàn, cho bản tọa một tấc lục soát. Hy vọng lần này, các ngươi đừng để bản tọa thất vọng. Mặc dù các vị liệt trưởng lão chi tôn, nhưng bản tọa kiên nhẫn cũng là có hạn. Nghe vậy, ba vị trưởng lão run lên trong lòng. Thánh Tăng đây là đang cảnh cáo bọn hắn a. Huyền Bì trưởng lão liền đội vàng con người, ngựa khí kiên định mà bảo chứng nói, Thánh Tăng yên tâm, có này thần vật tương trợ, mặc cho ba cái kia sâu kiến giấu lại sâu, thuộc hạ cũng nhất định có thể đem bọn hắn bắt tới. Không sai, lần này thuộc hạ định không hổ thẹn. Huyền Nan đi theo nói. Huyền Cổ cũng nói, mời Thánh Tăng yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, đem ba cái kia sâu kiến tìm tới. Đi thôi. Linh Sơn Thánh Tăng không kiên nhẫn phất phất tay, ngựa khí ung tùng nói, một khi phát hiện tung tích của bọn hắn, lập tức đưa tin cho bản tọa. Bản tọa muốn đích thân đuổi tới, đem bọn hắn nghiền nát. Vâng. Ba vị trưởng lão không còn dám có chút trì hoãn, cầm thật chặt la bàn trong tay, hóa thành ba đạo lưu quang, lần nữa vùi đầu vào hồi hộp lục soát bên trong. Đợi ba vị trưởng lão sau khi rời đi, một mực yên tĩnh đứng ở một bên Long Bồ Tát, trên mặt mang một tia hoài nghi, nhẹ giọng hỏi, Thánh Tăng, pháp này coi là thật có thể thực hiện? Hắn cùng Trường Mi chân nhân liên hệ không phải lần một lần hai, phi thường rõ ràng, Trường Mi chân nhân khó đối phó. Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt băng lãnh hơi trì hoãn, ngược lại lộ ra một vòng bảy mưu nghị kế nhẹ nhõm nụ cười, nói với Long Bồ Tát, yên tâm, tất nhiên có thể thực hiện. Mấy cái này la bàn cũng không phải vật phàm, chính là năm đó bản tọa tự tay bày ra vạn vật triều tông đại trận thời điểm, cố ý thu thập đại trận bản nguyên khí cơ chế tác pháp khí. Nói cách khác, này la bàn cùng đại trận đồng nguyên cộng sinh, chỉ cần là tại vạn vật triều tông đại trận phạm vi bao phủ bên trong xuất hiện bất kỳ lạ lâm khí tức, vô luận ẩn tàng được bao nhiêu sâu, đều sẽ dẫn động đại trận khí cơ biến hóa rất nhỏ, mà cái này la bàn liền có thể bén nhạy bắt được loại biến hóa này, cũng thông qua kim đồng hồ phản ứng đi ra. Trừ phi bọn hắn có thể triệt để nhảy ra đại trận phạm vi, hoặc là có được viễn siêu bản tọa đối với trận pháp lý giải, nếu không tuyệt đối không thể tránh đi dò xét. Nghe tới lần này giải thích, Long Bồ Tát trong lòng đại định, trên mặt lộ ra an tâm thần sắc, thì ra là thế, Thánh Tăng mưu tính sâu xa, lệnh người bội phục. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn một chút Long Bồ Tát, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi: "Tiểu Long, ngươi lúc trước nói, nghĩ cả một đời đi theo bản tọa, lời này là thật hay giả?" Long Bồ Tát không nghĩ tới Linh Sơn Thánh Tăng lại đột nhiên hỏi cái này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt kiên định, không chút do dự đáp: "Tự nhiên là thật. Thánh Tăng đợi ta ân trọng như núi, cứu ta tại nguy nan, hộ ta chu toàn, tình này này ân, Long Bồ Tát vĩnh thế không quên. Nếu có thể thường bạn Thánh Tăng tả hữu, là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận." Long Bồ Tát sợ Linh Sơn Thánh Tăng không tin, thần tình kích động giơ tay lên, làm bộ liền muốn thể: "Thánh Tăng nếu không tin, ta Long Bồ Tát nguyện ở đây phát hạ thiên đạo huyết hệ, nếu có nửa câu nói ngoa, gọi ta thiên lôi đánh xuống, hồn bay phách." "Không thể." Linh Sơn Thánh Tăng vội vàng lên tiếng ngăn lại, một thanh cầm Long Bồ Tát nâng tay lên cổ tay, ngăn cản Long Bồ Tát thể. Hắn nhìn chăm chú Long Bồ Tát cặp kia tràn ngập chân thành đôi mắt, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, thay vào đó chính là thỏa mãn cùng rung động. "Tiểu Long, không râu tóc này thề độc, ta tin tưởng ngươi." Linh Sơn Thánh Tăng lôi kéo Long Bồ Tát tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất tại quy hoạch hai người tương lai, trầm giọng nói, đợi bản tọa giải quyết Diệp Trường Sinh bọn này đáng ghét sâu kiến, liền tự mình đi tìm Diêm Vương. Ngươi yên tâm, bản tọa không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải vì ngươi cầu được giải dược, đưa ngươi nguyên thần phía trên kỳ độc triệt để trừ tận gốc. Nói đến đây, hắn thu hồi ánh mắt, thật sâu nhìn xem Long Bồ Tát, cam kết, đến lúc đó, ngươi liền an tâm lưu tại Đại Lôi Âm Tự, lưu tại bản tọa bên người. Ta cam đoan, từ nay về sau, không còn có người có thể tổn thương ngươi, uy hiếp ngươi. Chúng ta rốt cuộc không cần để ý tới ngoại giới rối bời, thần lên cùng xem phương đông ánh bình minh, mộ rơi cùng thưởng tây thiên chi sắc. Bản tọa chắc chắn hộ ngươi một thế chu toàn. Lần này thâm tình mà trịnh trọng hứa hẹn, như là nóng cháy nhất dòng nước ấm, đem Long Bồ Tát cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn kinh ngạc nhìn Linh Sơn Thánh Tăng, đột nhiên nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Hắn trở tay cầm thật chặt Linh Sơn Thánh Tăng tay, khóc không thành tiếng tái diễn. Thánh Tăng, cảm ơn ngài. Tiểu Long, giữa chúng ta làm gì nói cảm ơn. Linh Sơn Thánh Tăng vươn tay, nhẹ nhàng đem Long Bồ Tát ôm vào lòng. Chương 3803, cảm ứng la bàn. Chương 3803, cảm ứng la bàn. Ngay tại Linh Sơn Thánh Tăng cùng Long Bồ Tát ôm nhau cùng một chỗ thời điểm, ba vị trưởng lão đang tay cầm cảm ứng la bàn, dẫn đầu số lớn đệ tử ở sau núi tiến hành khua chiêng gõ trống lục soát. Không khí ngột ngạt mà hồi hộp. Mỗi một cái đệ tử đều nín hơi ngưng thần, không dám bỏ qua bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Ba vị trưởng lão càng là đem thần thức thôi động đến cực hạn, phối hợp với trong tay cảm ứng la bàn, không dám có chút lười biếng. Tìm kiếm một hồi, không thu được gì. Huyền Nan trưởng lão nhịn không được túi đầu liếc mắt nhìn trong tay cảm ứng la bàn, màu vàng kim đồng hồ không nhúc nhích tí nào, nhíu nhíu mày. Tiếp lấy, hắn đối với bên cạnh Huyền Bi trưởng lão cùng Huyền Khổ trưởng lão nói, hai vị trưởng lão, các ngươi nói, cái đồ chơi này thật có thể được không? Ba tên kia chân trượt đến cùng quỷ, lúc trước chúng ta như vậy lục soát đều không thu hoạch được gì. Huyền Bi trưởng lão nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút, Huyền Nan trưởng lão nói cẩn thận. Vật này đã vì thánh tăng tự tay ban tặng, tất có thần dị. Chúng ta chỉ cần theo lệnh làm việc, tra xét rõ ràng, chắc hẳn là có thể tìm tới ba người kia tung tích. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng trong giọng nói cũng mang một tia không dễ dàng phát giác không xác định. Một bên Huyền Cổ trưởng lão lại là mặt mày u rũ, than thở nói, tìm tới. Nói nghe thì dễ. Các ngươi không nghe thấy thánh tăng câu nói sau cùng kia sao? Mặc dù các vị liệt trưởng lão chi tôn, nhưng bản tọa kiên nhẫn cũng là có hạn, lời này là có ý gì? Thánh tăng rõ ràng chính là đang cảnh cáo chúng ta a. Nếu là lần này lại tìm không đến ba người kia, chỉ sợ thánh tăng dưới cơn thịnh nộ, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta. Lời vừa nói ra, Huyền Bi cùng Huyền Nan trưởng lão sắc mặt cũng đều âm trầm xuống, đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm lo sợ. Bọn hắn thân là Đại Lôi Âm Tự trưởng lão, quyền cao chức trọng, nhưng tại Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt, bọn hắn cùng sâu kiến không khác. Bằng không mà nói, Huyền Cổ trưởng lão hôm nay cũng sẽ không nhận liền bị rút bàn tay. Mà lại, Linh Sơn Thánh Tăng những năm gần đây làm việc, quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá cùng bất an. Huyền Cổ trưởng lão tựa hồ nghẹn một bụng oán khí, thấy hai vị trưởng lão trầm mặc, nhịn không được lại phàn nàn nói, cũng không biết là làm sao, ta cảm giác những năm này, Thánh Tăng trở nên càng ngày càng không hợp tình người. Nhất là đối với cái này Long Bồ Tát, tốt quả thực không hợp thói thường. Chúng ta những này vì hắn hiệu lực nhiều năm lão thần, có chút sai lầm chính là không phải đánh thì mắng, cái kia Long Bồ Tát bất quá là một ngoại nhân, thánh tăng lại đối với hắn đủ kiểu duy trì, thậm chí vừa rồi như vậy tư thái, còn thể thống gì? Hắn càng nói càng là kích động, nói đến, chúng ta trên danh nghĩa là trưởng lão, nhưng tại thánh tăng trong mắt, cùng hô chi tức đến vung chi liền đi chó khác nhau ở chỗ nào? Huyền Cổ trưởng lão, nói cẩn thận. Huyền Bi trưởng lão sắc mặt đổi biến, vội vàng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, đồng thời cảnh giác ngắm nhìn một phía, sợ hai vách mạch dừng. Hắn hạ giọng, ngữ khí nghiêm nghị nhắc nhở nói, Huyền Cổ trưởng lão, loại này đại nghịch bất đạo lời nói, về sau nhất định không thể lại nói, một khi truyền vào thánh tăng trong hai, ngươi sẽ có họa sát thân. Ta chờ. Ai, còn là cẩn thủ bản phận đi. Huyền Nan trưởng lão cũng là hãi hùng kết vía, vội vàng phụ hòa nói, Huyền Bi trưởng lão nói đúng, nói cẩn thận à. Tiếp lấy, Huyền Nan trưởng lão nói sang chuyện khác, trong giọng nói mang thật sâu sầu lo, nói đến, cái kia Diệp trưởng sinh còn không có chân chính hiện thân, vẹn vẹn là bên cạnh hắn ba cái đồng bọn, liền đem chúng ta Đại Lôi Âm Tự quấy đến long trời lở đất, gà chó không yên. Tàng kinh các bị nổ, không ngại cùng Huyền Tịch hai vị trưởng lão liên tiếp vỡ lạc. Liền ngay cả thánh tăng coi trọng Long Bồ Tát đều kém chút thân tử đạo tiêu. Thật không dám tưởng tượng, nếu là Diệp Trường Sinh bản nhân đích thân đến, chúng ta Đại Lôi Âm Tự lại biến thành dáng dấp ra sao? Ta dù chưa thấy tận mắt cái kia Diệp Trường Sinh, nhưng liên quan tới hắn nghe đồn lại nghe không ít. Kẻ này thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, nghe nói là mười phần hiếm thấy vạn cổ trường sinh thể, cũng không tử bất diệt. Càng đáng sợ chính là hắn khí vận, quả thực mỹ tiên, không chỉ có chiếm được yêu tộc cùng minh tộc hoàn chỉnh khí vận, nghe nói còn được đến nhân tộc gần nửa khí vận. Xuất đạo đến nay, cơ hồ chưa từng thua trận. Huyền Nan trưởng lão nói đến đây, thanh âm càng trầm thấp hơn. Nói, lần trước Thánh Tăng tự mình dẫn đầu đại quân tiến đánh Trung Châu, chẳng phải trong tay hắn bị thiệt lớn, thất bại tan tác mà quay trở về sao? Bây giờ Diệp Trường Sinh như đến, mang theo ngập trời khí vận mà tới, Thánh Tăng lại nên như thế nào ứng đối? Coi như Thánh Tăng thật có thủ đoạn có thể chấn áp hắn, nhưng cái kia khủng bố khí vận phản vệ, ai đến tiếp nhận? Đến lúc đó, Thánh Tăng sẽ không phải nhường trong ba người chúng ta một cái nào đó, đi làm cái kia tiếp nhận phản vệ kẻ chết thay à? Lời nói này, giống như mây đen bao phủ tại ba vị trưởng lão trong lòng, để bọn hắn trên mặt thần sắc lo lắng trở nên càng thêm nồng đậm. Diệp Trường Sinh khí vận nồng hậu dày đặc, ai giết hắn, ai liền sẽ lọt vào khí vận phản vệ. Nếu như Linh Sơn Thánh Tăng bắt Diệp Trường Sinh, thật có thể để cho ba người bọn họ bên trong một cái nào đó đánh giết Diệp Trường Sinh, hậu quả kia
không thể tưởng tượng nổi. Huyền Mi trưởng lão trầm mặc một lát, cưỡng ép đè xuống trong lòng rối loạn suy nghĩ, nói: "Về sau sự tình, sau này hay nói đi. Như thế nào đối phó Diệp Trường Sinh, Thánh Tăng tự có quyết đoán, không phải chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất là tìm tới ba tên kia, nếu không, không cần chờ Diệp Trường Sinh đến, Thánh Tăng lửa giận chúng ta liền không chịu nổi." Huyền cổ trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, còn nói thêm: "Đúng rồi, nói lên ba người kia, đặc biệt là cái kia khỉ. Các ngươi lúc trước chú ý tới không có?" Hắn xuất thủ thời điểm, cái kia Cố Đấu Thiên Chiến Trường đặc biệt chiến ý, rõ ràng chính là thất truyền đã lâu Đấu Chiến Thánh Pháp. Đấu Chiến Thánh Pháp đây chính là năm đó Đấu Chiến Thánh Tăng độc môn tuyệt kỹ. Bởi vậy có thể thấy được, hầu tử kia lai lịch, chỉ sợ cùng đã từng tu Di Sơn. Ngậm miệng. Huyền Mi trưởng lão sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đột nhiên đánh gãy Huyền Cổ trưởng lão. Hắn khẩn trương lần nữa ngắm nhìn bốn phía, sau đó mới hạ giọng, mang một tia kinh sợ cùng nghĩ mà sợ, nghiêm nghị nói: "Huyền Cổ trưởng lão, ngươi hôm nay lời nói quá nhiều. Thánh Tăng lệnh cấm ngươi quên sao? Tại Đại Lôi Âm tự, ai dám đề cập ba chữ kia, chính là tội chết, ngươi là chán sống sao?" Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua Huyền Khổ cùng Huyền An, mỗi chữ mỗi câu dặn dò, "Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, về sau nhất định phải nói cẩn thận làm cẩn thận. Không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi, hết thể lấy Thánh Tăng pháp chỉ làm chuẩn. Không cần thiết tự tìm đường chết." Huyền Khổ cùng Huyền An bị Huyền Bi cái kia ánh mắt nghiêm nghị cùng ngữ khí chấn nhiếp, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời. Huyền Bi trưởng lao hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, nhìn xem trong tay không phản ứng chút nào la bàn, trầm giọng nói: "Tốt, nhàn thoại nói ít. Ba người chúng ta chia ra hành động, mở rộng lục soát phạm vi, tra xét rõ ràng. Một khi la bàn có dị động, lập tức đưa tin." "Được rồi." Huyền Nan cùng Huyền Khổ đội vàng đáp. Lập tức, ba vị trưởng lão riêng phần mình mang một đội đệ tử, mang nặng nghề mà tâm tình thấp thỏm, hướng phương hướng khác nhau tìm kiếm. Chương 3804, chúng bạn xa lánh, thượng, chương 3804, chúng bạn xa lánh, thượng, ba vị trưởng lão mang tâm tình nặng nghề chia ra hành động, riêng phần mình dẫn đầu Đại Lôi Âm tự đệ tử, ở sau núi khu vực khác nhau triển khai tỉ mỉ lục soát. Rất nhanh, Huyền Nan trưởng lão mang các đệ tử đi tới phía sau núi vườn hoa. Nơi này đỉnh đài thủy tạng, kỳ hoa dị thảo trải rộng, hoàn toàn yên tĩnh. Hắn tay cầm la bàn, thân thức ngoại phóng, dò xét mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, sau lưng các đệ tử toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có chút chủ quan. Liên tại bọn hắn tìm kiếm đến giả sơn phụ cận lúc, đột nhiên, Huyền Nan trưởng lão trong tay một mực yên lặng cảm ứng la bàn, kim đồng hồ nhẹ nhàng chấn động. Huyền Nan trưởng lão trong lòng đột nhiên siết chặt. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cảm ứng trên la bàn, cây kia màu vàng kim đồng hồ tả hữu đông đưa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời, kim đồng hồ bên trên tách ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng. Tìm tới. Huyền Nan trưởng lão trái tim cơ hồ nhảy đến cổ họng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, một khi chính mình phát ra tín hiệu, Linh Sơn Thánh Tăng chớp mắt đã áp sát, cái kia giả sơn về sau người ẩn nấp chắc chắn chết không có chỗ chôn. Mà chính mình có lẽ có thể tạm thời được đến Thánh Tăng khen ngợi, nhưng lâu dài đâu? Nghĩ đến Linh Sơn Thánh Tăng những năm gần đây biến hóa, nghĩ đến Diệp Trường Sinh cái kia khủng bố khí vận, một cố không hiểu xúc động xông lên đầu. Trong chớp mắt, hắn làm ra một cái liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc quyết định. Huyền Nan trưởng lão cấp tốc đem cảm ứng la bàn một thanh nhét vào rộng lớn trong ống tay áo, dùng chân khí cương ép áp chế hắn dị động, trên mặt cố gắng duy trì lấy bình tĩnh. "Trưởng lão, ngài thế nhưng là có phát hiện gì?" Một tên cơ linh đệ tử chú ý tới hắn nháy mắt biến hóa, tiến lên thấp giọng hỏi thăm. Huyền Nan trưởng lão khoát tay một cái, ngựa khí bình thản nói: "Bản trưởng lão đã dùng thần thức cẩn thận từng điều tra phiến khu vực này, cũng không ba cái kia tặc tử khí tức, chắc hẳn bọn hắn không ở chỗ này, các ngươi đi phía đông cái rừng trúc kia nhìn lại một chút, chớ có bỏ sót bất luận cái gì nơi hẻo lánh." "Vâng." Các đệ tử không nghi ngờ gì, nhao nhao linh mệnh, quay người hướng rừng trúc mà đi. Đợi các đệ tử thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Huyền Nan trưởng lão mới chậm rãi theo trong tay áo lấy ra cảm ứng la bàn, chỉ thấy kim đồng hồ vẫn đang rung động, nhưng phương hướng đã ổn định, chỉ hướng giả sơn hậu phương. Hắn đi lên phía trước mấy bước, tại khoảng cách giả sơn ước chừng còn có 3 trượng địa phương, ngừng lại. Sau đó, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận việc không người thứ hai nhìn trộm về sau, mới truyền âm nói: "Các ngươi giấu kín chi thuật mặc dù cao minh, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Ta khuyên các ngươi, còn là mau chóng nghĩ biện pháp rời đi Đại Lôi Âm tự, nếu không, một khi bị các trưởng lão khác hoặc thánh tăng phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến thế thôi, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, Huyền Nan trưởng lão không hề dừng lại, thân ảnh cấp tốc biến mất. Ngay tại Huyền Nan trưởng lão rời đi không lâu sau, giả sơn đằng sau, Mạc Thiên Cơ thân ảnh chậm rãi hiện ra. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Huyền Nan trưởng lão biến mất phương hướng, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Kỳ quái, người này là Đại Lôi Âm tự trưởng lão, tại sao lại mở miệng nhắc nhở? Là cạm bẫy, còn là hảo tâm? Kỳ quái hơn chính là, hắn có thể như thế tinh chuẩn tìm tới vị trí của ta. Chẳng lẽ, bọn hắn đã tìm tới phá giải che đậy phù thủ đoạn? Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới, Mạc Thiên Cơ không dám thất lễ, lập tức lần nữa ẩn thân, đồng thời cấp tốc hướng Trưởng Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ Không đưa tin cảnh báo. Cùng lúc đó, Huyền Cổ trưởng lão dẫn đầu các đệ tử đi tới một mảnh cổ mục che trời rừng rậm trước mặt. Vùng rừng rậm này, cây cối cành lá rậm rạp, ánh nắng khó mà xuyên vào, trong rừng tia sáng u ám, khí tức tĩnh mịch. "Trưởng lão, vùng rừng rậm này xem ra dễ dàng giấu kín, phải chăng muốn đi vào tìm tòi tỉ mỉ?" Một tên đệ tử xin chỉ thị. Huyền Cổ trưởng lão ánh mắt đảo qua rừng rậm, phát giác được trong tay cảm ứng la bàn kim đồng hồ hơi sáng một chút. Trong lòng của hắn khẽ động, trên mặt không chút biến sắc, khoát tay một cái nói: "Không cần." Vùng rừng rậm này bản trưởng lão đã dùng thần thức cẩn thận đảo qua, cũng không có bất luận cái gì dị dạng khí tức, ba cái kia tặc tử chắc hẳn không dám giấu tại như thế dễ thấy chi địa. "Các ngươi đi địa phương khác, cẩn thận loại bỏ một chút." "Tuân mệnh." các đệ tử lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Chờ chung quanh triệt để an tĩnh lại, Huyền Cổ trưởng lao thân hình lóe lên, cắm vào trong rừng rậm. Hắn xâm nhập ước chừng mấy chục trượng, đi tới một gốc to lớn cổ thụ phía dưới, đầu tiên là cẩn thận bày ra một tòa cách âm pháp trận, đem chung quanh thanh âm cùng thần thức dò xét triệt để ngăn cách. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn mới mặt hướng cổ thụ một bên nhìn như không có vật gì địa phương, truyền âm nói, ta biết ngươi ở trong này. Ta cũng biết, ngươi cùng Tu Di Sơn có nguồn gốc. Bản trưởng lão cũng không ác ý, hiện thân gặp mặt đi. Trong rừng hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, không khí có chút dập dờn, một cọng lông mặt lôi công chủy thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Tôn Ngộ Không. Hắn tay cầm kim cô đồng, trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng hung lệ, nhìn chằm chằm Huyền Cổ trưởng lão, truyền âm trả lời, ngươi lại như thế nào phát hiện ta lão tôn? Huyền Cổ trưởng lão không có trực tiếp trả lời, mà là cầm lấy cảm ứng la bàn. Chỉ thấy lúc này, trên la bàn kim đồng hồ chính rõ ràng chỉ hướng Tôn Ngộ Không, đồng thời tản ra nồng đậm màu vàng. Vật này chính là thánh tăng ban tặng, tên là cảm ứng la bàn. Huyền Cổ trưởng lão giải thích nói, phương viên 10 trượng bên trong, một khi xuất hiện lạ lâm khí tức, vô luận như thế nào ẩn nấp, này bàn đều sẽ có cảm ứng, kim đồng hồ khóa chặt, kim quang cảnh báo. Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi run lên, Linh Sơn thánh tăng quả nhiên thủ đoạn đến. Huyền Cổ trưởng lão lập tức đem la bàn thu hồi, sau đó tự giới thiệu mình, ta chính là Đại Lôi Âm tự trưởng lão Huyền Cổ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ta lão tôn hành không thay tên, ngồi không đổi họ, Tôn Ngộ Không là vậy. Tôn Ngộ Không cảnh giác hỏi, ngươi phát hiện ta, lại không gọi người đến bắt, ngược lại bày ra cái này cách âm trận pháp, ý muốn như thế nào? Có phải là chuẩn bị đem ta lão tôn lừa gạt ra ngoài, lại giao cho cái kia lão lừa chọc? Nếu là như vậy, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, ta lão tôn Kim Cô Đồng cũng không nhận ra cái gì trưởng lão. Huyền Cổ trưởng lão nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, giọng thành khẩn nói, ngươi hiểu lầm. Như bần tăng thật muốn đưa ngươi giao cho thánh tăng, phát hiện ngươi thời điểm, liền sẽ không đẩy ra đệ tử khác, càng sẽ không vẽ vời thêm chuyện, bày ra cái này cách âm pháp trận cùng ngươi đơn độc gặp nhau. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy không hiểu, vậy ngươi đến tụt cùng là có ý gì? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Huyền Cổ trưởng lão hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Tôn Ngộ Không, hỏi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể hay không dẫn đầu Tây Mạc Phật môn quay về chính đồ, lại xuất hiện Tu Di Sơn chi quang? Cái gì? Tôn Ngộ Không sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ hỏi ra cái vấn đề này. Không đợi Tôn Ngộ Không nghĩ lại, Huyền Cổ trưởng lão hành động kế tiếp càng làm cho hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy Huyền Cổ trưởng lão sửa sang một chút cà sa, đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, bình một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Tôn Ngộ Không trước mặt. Hắn ngửa đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tôn Ngộ Không, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nếu ngươi có thể, vậy ta Huyền Cổ nguyện ra sức châu ngựa, giúp ngươi trọng chỉnh Phật môn, bình định lập lại trật tự.